ở một bên luyện đao Liễu Tùy Phong dừng lại động tác trong tay, đi nhanh lên qua tới hỏi, chị gái, chuyện gì? Bị cái này ra hỏa đánh bại, ngươi tới dạy hắn đao chung bắt pháp, cho ngươi một ngày, ngày mai ta tới kiểm tra. Liễu Như Nguyệt xoa xoa đầu, cảm giác có chút đau đầu. Ta đi trước, ngày mai đến xem, đúng rồi, trong tay hắn khối thép sẽ không phải mở ra rồi. Liễu Như Nguyệt nói xong, tự ly khai rồi nơi đây. Liễu Tùy Phong nhìn xem Tiêu Thần, có chút không dám tin tưởng hỏi, Diệp Thần, ngươi chân thật chưa từng luyện cơ bản đạo thuật. Tiêu Thần hỏi ngược lại, điều này rất trọng yếu sao? Ta chân thật chưa từng luyện. Liễu Tùy Phong cười khổ nói, ta thật phục ngươi rồi, may mà ngươi không phải từ ngoại môn bên trong thi được đến, cơ bản đao thuật là tất cả đao pháp cơ sở, thiên đao các bên trong sớm có quy định, cơ bản đao thuật không có luyện đến tiểu thành, không thể học tập bất kỳ vũ kỹ nào. Cho nên chúng ta những người này, còn có những cái kia muốn đi vào thiên đao các bên trong võ giả, cơ bản đao thuật ít nhất cũng phải luyện đến tiểu thành cảnh, giống nhau đều sẽ luyện đến trung thành, số ít người sẽ kiên trì luyện đến đại thành tỷ như ta tỷ chính là. Tiêu Thần đến vẫn thật không nghĩ tới, cơ bản đao thuật có trọng yếu như vậy, không khỏi hỏi thăm, vậy ngươi cơ bản đao thuật luyện đến cảnh giới gì rồi? Liêu Tùy Phong bất đắc dĩ cười cười nói, ta không cái kia nghị lực, vừa vặn luyện đến tiểu thành cảnh, sẽ không có tiếp tục luyện, không nói nhiều, ngươi bây giờ luyện cũng không muộn. Tiêu Thần gật gật đầu, nói liền muốn cầm trong tay khối thép gỡ xuống, Liêu Tùy Phong thấy thế vội vã ngăn cản, Tiêu Thần không khỏi nói, đừng nói cho ta, ngươi chân thật như vậy làm khó dễ huynh đệ. Liêu Tùy Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, ta còn thực sự không phải làm khó ngươi. Ngươi có thể đem buôn lôi đao pháp luyện được khiến người khiếp sợ thanh âm, khẳng định chứng minh xuống khổ công phu, mặc dù là thiên đao các trong lịch sử, đều không có mấy người có thể làm được. Tờ giờ UIE. N của tui ta chị gái rất coi trọng ngươi, bằng không vừa rồi cũng sẽ không chỉ điểm ngươi, buôn lôi đao pháp bên trong một chút phong cách. Buôn lôi đao pháp đã từng là một tên đao đế sáng chế, mặc dù chỉ là huyền giai cao cấp võ kỹ, nhưng tiềm lực vô hạn, ngươi muốn thật muốn tại tiến một bước, cơ bản đao thuật nhất định phải luyện đến đại thành, muốn thời gian ngắn biết luyện, ngoại trừ ăn nhiều khổ, thật không có đường tắt đi. Tiêu Thần nghe vậy không thể làm gì khác hơn là dừng động tác lại. Liêu Tùy Phong bắt đầu giảng giải cũng là mẫu cơ bản đao thuật. Cơ bản đao thuật chỉ có 8 cái động tác: quét, bổ, gẩy, gọt, lướt, mại, chém, đột, cũng xưng đao chung bắt pháp. Nếu là cơ sở đao thuật, đơn giản tự nhiên dễ dàng giải. Tiêu Thần chỉ nhìn một lần liền đã hiểu. Sau đó bắt đầu mình luyện tập, bởi vì trên người cột 100 kg khối thép, dẫn đến mỗi cái động tác đều lộ vẻ vô cùng khó khăn. Liêu Tùy Phong ở bên cạnh không ngừng lắc đầu, dưới chân bước đi. Không nên tùy tiện di động, cánh tay còn phải tại mang cao hơn một chút, thu đao hoạt động đừng có ngừng nghỉ. Đến lúc Tiêu Thần thật sự luyện tập thời điểm, lại phát hiện trong này giáo điều cứng nhắc, đến còn không phải nhiều bình thường, rõ ràng là 8 cái động tác đơn giản, lại dị thường luôn là không tự chủ phạm sai lầm. Buổi sáng thời gian cứ như vậy chậm chậm đích đi qua rồi, trong lúc Liêu Tùy Phong một mực không ngừng chỉ giáo, hơn nữa thỉnh thoảng thân tự động thủ làm mẫu, không có chút nào thiếu kiên nhẫn, để cho trong lòng Tiêu Thần cảm động không thôi. Nên ăn cơm đi, Tùy Phong ca còn có Diệp Thần ca. Đấu võ trường bên trong truyền đến tiểu mộng thanh âm ngọt ngào, Thiệu Dương cùng tiểu mộng trong tay hai người nhấc theo cơm nước, chậm rãi hướng hai người đi tới. Liêu Tùy Phong thấy thế, nhàn nhạt cười nói, buổi sáng trước hết tới đây đi, ngươi tuyệt đối đừng nghe ta chỉ gái, ban đầu ta đem cơ bản đào thuật luyện đến tiểu thành, dòng dã bỏ ra 2 năm công phu, một ngày căn bản không thể nào nắm giữ. Tiêu Thần xoa xoa mồ hôi chán, gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cái này đao chung bắt pháp chính là thiên hạ tất cả đao thuật cơ sở, cái gọi là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Thiên đao các nếu quy định, nhất định phải đem nó học được tiểu thành cảnh, tự nhiên sẽ có bản thân đạo lý, Tiêu Thần điểm ấy hay là nghĩ tới rõ ràng. Cơm trưa là do tiểu mộng tự mình làm, nàng phân đỉnh ra 2 chén cháo loãng, phân biệt phóng tới Tiêu Thần hai người trước người, sợ Tiêu Thần không hiểu nhân tiện nói, đây là Như Nguyệt tỷ quy định, rất nhiều vận động sau đó, nhất định phải trước phải uống 1 chén cháo, bao hàm dạ dày mới có thể lấy ăn món chính. Tiêu Thần nghe vậy cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng, cô gái này tâm tư hay là rất cẩn thận, dựa theo địa cầu ẩm thực học ngược lại là cũng có vừa nói như thế. Dầm. Đang lúc này, Tiêu Thần ngược hồn huyết ngọc bên trong, Tiểu Bạch đột nhiên bật đi ra, nó sau khi đi ra, một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem Tiểu Ngộng. Thật đáng yêu cáo nhỏ. Tiểu Ngộng khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Liêu Tùy Phong liếc mắt nhìn Tiêu Thần ngực màu đỏ ngọc bội, lộ ra vẻ khác lạ, nói, đây là hồn huyết ngọc sao? Tiêu Thần gật gật đầu, mấy ngày nay một mực không có thả Tiểu Gia Hỏa đi ra, vừa mới Tiểu Bạch hỏi thăm mùi thơm của thức ăn sau, mạnh liệt yêu cầu đi ra. Nơi này mấy người, Tiêu Thần tiếp xúc sau đó, tâm tính đều tính toán thiệt lương. Tiêu Thần liền không có lại đi ngăn trở. Còn có cháu sao? Tên tiểu tử này, đói bụng rồi. Tiêu Thần nhìn xem Tiểu Mộng nói. Tiểu Mộng mỉm cười gật đầu, lấy ra một cái nhỏ chén đựng sau đó, đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khuôn mặt lộ ra một chút đáng yêu nụ cười, đầu nhỏ vui vẻ hướng Tiểu Mộng núi đi, đem Tiểu Mộng trêu chọc cười khẽ. Chương 154, mạnh được yếu thua. Uống xong cháo dùng qua cơm trưa, Liêu Tùy Phong đem Tiêu Thần kéo qua một bên ngược lại, nếu như không nhìn lầm, Diệp Thần ngươi đầu kia tiểu linh hồn, hẳn là có được lục vĩ linh hồn huyết mạch. Tiêu Thần gật gật đầu nói, có vấn đề gì không? Liêu Tùy Phong nghiêm túc nói, nếu như không có cần thiết, không nên đem tên tiểu tử này mang ra thanh vân bên ngoài địa phương, cái gọi là tài không lộ ra ngoài đạo lý, Diệp Thần ngươi mới có thể hiểu một chút đi. Tiêu Thần có chút kỳ quái nói, lẽ nào cái này thiên đao các bên trong, cũng là như vậy không có quy tắc sao? Liêu Thủy Phong lắc đầu cười khổ nói, tại đây thanh vân phong bên trong tự nhiên là một chốn cực lạc, nhưng thiên đao các bên trong cá mục hôn hô tạm, hạng người gì đều có, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi một chốn cực lạc, mạnh được yếu thua đạo lý, tại đây bên trong mỗi ngày đều có phát sinh. Tiêu Thần khẽ như mày, cũng không khỏi trở nên trầm tư, nhớ tới Liêu Thần những cái kia ngoại môn đệ tử, nếu như thiên đao các bên trong đều là loại này người lời nói, cái kia Liêu Thủy Phong nói, đến chân thật khiến người ta nghĩ sâu xa. Đã ăn cơm trưa, Tiểu Bạch rất không có lương tâm cùng Tiểu Ngộng rời đi đấu võ trường. Tiêu Thần biết do nó không thích dừng lại ở hồn huyết ngọc bên trong, ngược lại tại thanh vân phong bên trong không nguy hiểm gì, cũng không có quản nó rồi. Diệp Thần, buổi chiều ta có chút chuyện, không thể giúp ngươi, xin lỗi. Liêu Thủy Phong ở bên cạnh đối với Tiêu Thần, có chút ấy này nói. Tiêu Thần gật gật đầu, Liêu Thủy Phong không có chút nào không nhịn được chỉ điểm hắn một buổi sáng, đã rất cảm kích. Không chắc chắn còn cưỡng cầu hơn hắn buổi chiều tiếp tục chỉ điểm mình, huống hồ đao trung bắt pháp, cũng thực sự cũng không cần cái gì chỉ đạo. Liêu Thủy Phong gặp Tiêu Thần gật đầu, cười nói, đạt đến một trình độ nào đó, ta đi trước, nhớ không nên hủy đi buộc ở trên người dây sắt, như vậy ta chỉ gái nhìn thấy, ta cũng sẽ xui xẻo. Nhìn xem Liêu Thủy Phong bóng lưng rời đi, Tiêu Thần khẽ mỉm cười, không có vội vã luyện tập cơ bản đao thuật, nóng một hạ thân tử, khi trong cơ thể đồ ăn hoàn toàn tiêu hóa sau đó. Tiêu Thần bắt đầu dọc theo đấu võ trường, dựa vào sức mạnh của thân thể, một cái người chậm rãi chạy. Trải qua buổi sáng chậm chạy, Tiêu Thần đã cảm thụ thân thể đến cực hạn sau đó, tiến hành tu luyện chỗ tốt, hiệu quả so với bình thường tốt hơn mấy lần. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thần tiểu chậm chậm chạy 5-6 vòng, cái này một lần hắn rõ ràng cảm nhận được, trên mặt đất Thiên Sơn Hạch, giống như có một loại thần kỳ sức hút giống nhau, không đi một bước thể lực sẽ tiêu hao rất nhiều. Cái cảm giác này có chút quen thuộc, Tiêu Thần nghĩ đến hồi lâu sau, cuối cùng nhớ tới ở nơi nào từng đụng phải như vậy cảm giác. Ngày đó tại Man Hoang Sâm Lâm bên trong thánh nhân trong di tích, cái kia chỗ cao vóc trời bậy đá, cũng là mỗi tiến lên một bước, sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Cả hai khác biệt cũng rất lớn, một cái là hấp thu thể lực, một cái là hấp thu nguyên khí. Nhưng đều có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tất cả đều là mỗi đi một bước, liền sẽ lập tức tiêu hao một chút năng lượng, chỉ là không biết cả hai có liên lạc hay không. Mồ hôi chậm rãi mọc đầy cái trán, Tiêu Thần xoa xoa, cảm giác được thể lực đang không ngừng tiêu hao, cắn răng, Tiêu Thần tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Từng vòng, từng bước một không biết mệt mỏi chạy, dựa vào cứng cỏi nghị lực, chịu đựng được vô biên cô quạng, tại chống trải đấu võ trường bên trong, thẳng tiến không lùi chạy. Đi, 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 còn chưa tới cực hạ, ta phải tiếp tục kiên trì. Đã chạy 30 vòng Tiêu Thần, cảm thấy đầu hơi có chút choáng váng, thế nhưng hắn biết đó cũng không phải cực hạn của hắn. Cứ như vậy Tiêu Thần một mực chạy 50 vòng, mới chậm rãi ngừng xuống, khắc chế trong cơ thể cái cỗ này, muốn ngay lập tức sẽ nằm xuống xúc động. Chậm rãi ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện, chậm rãi vận chuyển Tử Lôi Quyết, nguyên khí tại trong cơ thể các đại trong kinh mạch, chậm rãi lưu động lên. Ngoài cửa Liễu Như Nguyệt chẳng biết lúc nào, đã yên tĩnh đứng ở nơi đó, lặng lẽ nhìn xem Tiêu Thần. Nhìn xem Tiêu Thần liều mạng bộ dáng, trong mắt nàng phảng phất nhìn thấy ấu niên chính mình. Nguyên bản náo nhiệt đấu võ trường, bởi vì thế hệ trước rời đi, thay đổi quặng cuể hết sức, nhưng nàng lại kéo dài ấu tiểu thân thể, từng bước không ngừng chạy, tựa như hôm nay Tiêu Thần giống nhau. Chịu nhịn vô biên cô quạng, dựa vào cứng cỏi nghị lực, cuối cùng từng bước một nấu cho tới bây giờ tình trạng này. Nguyên khí xuyên thấu qua kinh mạch, rót vào Tiêu Thần da thịt cùng xương cốt bên trong, loại kia toàn thân cảm giác tê liệt lần nữa kéo tới, mồ hôi trên người không ngừng bốc hơi, bay lên đạo đạo khói trắng. Xương cốt da trong thịt tế bào bắt đầu tiến hành cái này kịch liệt hoạt động, cơ thể hắn tại đây cực hạn trạng thái dưới, bị nguyên khí không ngừng rèn luyện, thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thần mở hai mắt ra, đứng dậy hoạt động một chút, từng đợt không dứt giòn vang, từ khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt phía trên phát ra, mỗi một tiếng vang giòn đều cho người tinh thần không ít. "Như Nguyệt tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Thần cảm thấy một trận tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, phát hiện Như cũ mặc lấy một tiếng bó sát người võ giả trường bào Liễu Như Nguyệt, đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Liễu Như Nguyệt cười nhạt, khuôn mặt lộ ra ôn ngọc giống nhau nụ cười, sắp thành chín mị lực của nữ nhân, hoàn mỹ hiện ra đến, tùy phong tiểu tử kia, đến buổi chiều đều sẽ đi ngọc nữ phong, ta không yên lòng tới xem một chút. Đao trung bắt pháp, hẳn là học xong đi, hiện tại luyện cho ta nhìn một chút. Tiêu Thần gật gật đầu, nguyên ảnh đao lắc lư một tiếng, rút ra, ngưng thần tinh khí, Tiêu Thần chân phải hướng bước về phía trước một bước, thân đao mang theo một trận kinh phong, tại không trung quét ngang mà qua, đây là cơ sở đao pháp thức thứ nhất, quét. Thân đao tại không trung dừng lại chốc lát, chân trái tiến lên, khép hai chân lại, khẽ quát một tiếng, thân đao trực tiếp hướng phía dưới bổ tới, đây là thức thứ hai, bổ. Tại lưỡi dao tung tích trong nháy mắt, tìm được tận dưới đáy bộ thời điểm, bước chân về phía sau đã lui, thân đao mãnh liệt hướng lên trên nhấc lên, đây là cơ sở đao pháp thức thứ ba, rút, gọt, lướt, mại, chém, đột, còn lại năm chiêu, Tiêu Thần phối hợp bộ pháp, không ngừng nghỉ chút nào nối liền sử dụng, mặc dù có chút trúc chắc, nhưng là miễn cưỡng tính toán thì đi đến, làm liền một mạch. Liễu Như Nguyệt ở bên cạnh khẽ gật đầu một cái, cười nói, đúng vậy, chí ít cơ bản hoạt động cùng bộ pháp coi như đối nghịch, còn thiếu một chút khí thế cùng tính liên quan, bất quá từ từ đi là tốt rồi. Ngươi dùng đao trung bắt pháp cùng ta đối chiêu đi, ta chậm chậm chỉ đạo ngươi, về sau ngươi liền minh bạch. Cái này cơ sở đao thuật là tiền bối tổ tiên, tinh luyện sau mấy chục ngàn năm, tinh luyện mà thành, đối với một cái đao khách trọng yếu bực nào. Nghe được Liễu Như Nguyệt muốn cùng mình dùng cơ sở đao pháp đối chiêu, để cho Tiêu Thần có hơi thụ sủng nhược kinh, một cái trung phẩm võ tôn chịu với ngươi đối chiêu, tay nắm tay dạy ngươi cơ sở đao pháp, có vẻ như còn thật sự không ai hưởng thụ qua bực này đãi ngộ. Như Nguyệt tỷ, cái này có chút không ổn đâu, cơ sở đao pháp mà thôi, chính ta luyện là được rồi, không cần lãng phí thời giờ của ngươi rồi. Tiêu Thần mở miệng cự tuyệt nói. Liễu Như Nguyệt trên mặt đẹp thoáng qua một chút không nhịn được vẻ mặt, nói, đừng mài thành rồi, một đại nam nhân có thể hay không trực tiếp một chút, lề mề so với nữ nhân còn phiền. Tiêu Thần không dám không nghe theo, thu đao đứng ở Liễu Như Nguyệt đối lập mặt, Liễu Như Nguyệt trên mặt cái này mới lộ ra vẻ tươi cười nói, cái này mới đúng không, ta xuất chiêu trước rồi. Dứt tiếng, một đạo hàn mang thoáng qua, Liễu Như Nguyệt trong tay tiểu hành đao trực tiếp về phía trước ưỡn một cái, hướng về Tiêu Thần ngực trực tiếp đâm tới, chính là cơ sở đao pháp bên trong đột tự quyết. Đơn giản đâm một cái, cũng bị Liễu Như Nguyệt dùng khí thế như hồng, khiến người ta không dám khinh thường. Tiêu Thần nhớ ước định, chỉ có thể dùng đao trung bắt pháp đến phá chiêu, vội vã sử dụng rút tự quyết, thân đao hướng lên trên nhảy lên, chặn lại rồi Liễu Như Nguyệt một chiêu này. Cái này cũng không phải thật sự là chiến đấu, chỉ là đối chiêu mà thôi, cho nên cũng không có cái gì sắc khí. Đối chiêu bên trong Liễu Như Nguyệt thỉnh thoảng chỉ điểm Tiêu Thần một phen, đem sai lầm của hắn nói cho hắn. Sau đó chính mình ra chiêu, tại đem chính xác đao chiêu biểu thị cho hắn xem, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Tiêu Thần thiên phú vốn là cao, cái này thường xuyên qua lại đối chiêu bên trong, tiến bộ thần tốc, dần dần đã tìm được cảm giác. Thanh Vân Phong bên trong thời gian cứ như vậy bình thản trải qua, Liễu Như Nguyệt kiên trì xế chiều mỗi ngày đều biết đến cho Tiêu Thần đối chiêu. Ngoại trừ luyện tập cơ bản đao thuật bên ngoài, Tiêu Thần ban ngày đều sẽ nhìn chút thời gian dọc theo đấu võ trường trung quanh chạy lên mấy vòng, mỗi ngày đều sẽ để cho thân thể nằm ở cực hạn trạng thái một lần, sau đó lập tức tiến hành tu luyện, tại cực hạn bên trong không ngừng rèn luyện thân thể. Bây giờ Tiêu Thần đã có thể vòng quanh đấu võ trường dễ dàng chạy lên 100 vòng rồi. Nửa đêm lúc Tiêu Thần nằm ở trên giường liền sẽ đi gặp Lục Trầm đưa cho hắn Lưu Vân Kinh, cắt tỉa trong cơ thể, bởi vì tu luyện đấu thánh căn nguyên mà lộ ra có chút hỗn loạn kinh mạch. Đây là hắn ly khai Mạc Hà Thành sau đó ít có ngày yên tĩnh, có thể hệ thống sắp xếp sở học mình đến võ kỹ cùng tri thức. Bình thường võ học trên có chỗ không hiểu vấn đề cũng có thể hướng Liễu Như Nguyệt thỉnh giáo, đều sẽ có rất hài lòng đáp án. Tuy rằng mấy ngày nay cảnh giới của hắn cũng không có thực tế tăng lên bao nhiêu, nhưng cá nhân sức chiến đấu lại trải qua lắng động sau đó đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh núi cao. Chớp mắt gần 2 tháng cứ như vậy đi qua, Tiêu Thần cơ bản đao thuật tiến bộ khả quan, đã đạt đến tiểu thành cảnh trạng thái đỉnh cao rồi. Cơ sở đao pháp luyện đến cảnh giới này, Tiêu Thần rõ ràng cảm nhận được lần nữa sử dụng buôn lôi đao pháp lúc uy lực muốn so với trước kia mạnh hơn không ít, hơn nữa càng thêm thông hiểu đạo lý, chỉ thiếu chút nữa hắn trước kia chưa hoàn thành dung hợp có thể hoàn toàn đạt đến hoàn mỹ cảnh. Cuối cùng còn là có chút đáng tiếc sự tình, chính là mình nói bóng gió muốn học tập nghe thấy kiếm thông linh đều bị Liễu Như Nguyệt cái huyền chuyển cự tuyệt, chỉ nói là không có, là thời cơ chưa tới. Có việc cầu người, Tiêu Thần cũng không tốt quá mức miễn cưỡng, quan trọng nhất là Liễu Như Nguyệt 2 tháng này đối với hắn chân thật rất tốt. Ngay hôm đó, Tiêu Thần như mọi khi như nhau, rất sớm tiểu đứng lên chuẩn bị chạy đi đấu võ trường. Mở cửa phòng trong nháy mắt, lại phát hiện Liễu Như Nguyệt tỷ đệ hai, còn có Thiệu Dương cùng Tiểu Ngộng, đều một mặt nụ cười đứng ở ngoài cửa. Tiêu Thần có chút nghi ngờ hỏi, ngày hôm nay ngày gì, không cần đi đấu võ trường sao? Như thế nào đều đi ta lúc này tới rồi? Liêu Tùy Phong cười hì hì nói, thật đúng là nói với ngươi đúng rồi, ngày hôm nay không cần đi đấu võ trường rồi, sợ ngươi đi không đụng tới người, cùng chúng ta bỏ qua, cho nên tới sớm nói cho ngươi biết tin tức này. Liễu Như Nguyệt ôn nhu nở nụ cười, tiếp lời để nói, hôm nay là Thần Đao Doanh Thái Thượng Trưởng Lão đang phi thiên đài giảng bài thời gian, cái tiếp nhưng là chân chính Thái Thượng Trưởng Lão, có võ hoàng cấp tu vi, cho nên ta quyết định mọi người cùng nhau đi. Võ hoàng cấp Thái Thượng Trưởng Lão, Tiêu Thần trong mắt lóe ra một chút tư nóng hào quang, tâm bình tĩnh đài rõ ràng xuất hiện một chút chấn động. Bất quá cái này cũng khó trách, võ hoàng đã là Đại Tần Quốc, ở bề ngoài đỉnh phong thực lực võ giả. Chương 155, thiếu nữ hương thơm. 10 vị đã biết võ hoàng, tất cả đều chấn thủ một phương, thường nhân muốn nghe hắn giảng giải khẽ đảo, quả thực là không thể nào đấy. Tiêu Thần vạn không nghĩ tới, thiên đao các bên trong rõ ràng sẽ có võ hoàng tự mình làm mọi người giảng bài, cơ hội như thế quá hiếm có rồi. Tuy rằng không là một đôi một chỉ đạo, nhưng nghe hắn một lời nói, hoặc quan sát từ đằng xa một chút, nói không chắc đều sẽ đối với mình sau này tu vi có thiên đại trợ giúp. Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng huýt sáo, trên bầu trời một đầu thanh điểu chậm rãi bay đến mọi người trước mặt, Liễu Như Nguyệt xông lên trước, trực tiếp nhảy lên. Sau đó đối với Tiêu Thần nói, Diệp Thần lên đây đi, cùng ta cùng đi. Liêu Tùy Phong cười nói, chị gái, ngươi có thể hay không không muốn như vậy bất công, ta nói thế nào cũng là của ngươi thân đệ đệ à. Cho ta hay chấm dứt việc đó, ngươi nếu như có Diệp Thần một nửa nghị lực, bình thường ít đi Ngọc Nữ Phong, thông đồng những cái kia nữ đệ tử, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi bước đi đi phi thiên đài. Liễu Như Nguyệt tại thanh điểu phía trên, dạy dỗ. Thiệu Dương cùng Tiểu Mộng nghe đến lời này, cũng không khỏi cười khẽ, tại Liêu Tùy Phong ước ao ghen tị ánh mắt bên trong, Tiêu Thần ngồi trên thanh điểu, theo Liễu Như Nguyệt cùng một chỗ hướng về chân trời bay đi. Trên 9 tầng trời, mây mù quấn, Tiêu Thần ngồi ở Liễu Như Nguyệt phía sau, điều khiển thanh điểu, tại trong mây mù qua lại đi tới. Bên cạnh thỉnh thoảng có phi cầm xẹt qua, phía trên mang theo đều là đi phi thiên đài võ giả. Thanh điểu trên người diện tích cũng cư như vậy lớn, Tiêu Thần thân thể không thể tránh né, thỉnh thoảng sẽ ầm đến Liễu Như Nguyệt trên người, để cho người một trận thất thường. Gió nhẹ thổi qua, Liễu Như Nguyệt sau lưng lọn tóc, thỉnh thoảng vô vào tại Tiêu Thần trên mặt, nữ hài nhà trên người đặc hữu mùi thơm, theo lọn tóc chảy vào trong mũi, làm một cái phương diện nào đó trai thân, Tiêu Thần cực lực khống chế trên thân thể phản ứng bình thường. Đây là một cái khiến người ta tim đập nhanh hơn lại cực kỳ chuyện kích thích, nhưng lại muốn phải liều mạng khắc chế, để cho Tiêu Thần cảm thấy đặc biệt khó chịu, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn. Đang lúc này, hai người phía sau bay tới một chiếc hoa lệ thuyền lớn, thân thuyền phía trên phủ kín các loại màu vàng vật trang trí, lộ ra tôn diệu hết sức. Thuyền trên khuôn mặt bay một mặt màu đen tinh kỳ, phía trên rồng bay phượng múa viết một cái tống chữ, đây là Lăng Vân Sơn mạch Bích Vân Phong một tòa chiến thuyền. Thuyền trên đầu, Bích Vân Phong phong chủ tiểu nhi tử Tống Thiên Hà mặc hoa phục, tướng mạo tuấn tú, hai tay vịn tại trên lan can, quần áo trên người theo gió mát bay lượn, nói không nên lời tiêu sái phiêu dật. Sàn đầu phía trên còn có một chút cả trai lẫn gái, đều là Bích Vân Phong một chút đệ tử, như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, đứng ở Tống Thiên Hà phía sau, đem hắn sấn thắc càng thêm cao quý. Liêu sư tỷ, phi thiên đài còn có chút khoảng cách, không bằng làm thuyền của ta đi thôi. Người trẻ tuổi kia nhìn xem Liễu Như Nguyệt bóng dáng, trên mặt tươi cười, cao giọng nói ra. Tiêu Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong lòng cảm thấy trước mắt hình ảnh hết sức quen thuộc, chỉ chốc lát sau nghĩ đến, cái này cùng kiếp trước những cái kia lái mẹ xe đẹp BMW, ăn mặc một thân hàng hiệu con nhà giàu, ôm con gái tình huống, cơ hồ giống nhau như lúc. Trong lòng không khỏi cười nói, ở đâu đều có mỹ nam tồn tại, Liễu Như Nguyệt như là không nghe thấy giống nhau, cũng không quay đầu lại, tiếp tục khống chế thanh điệu bày tới đằng trước. Người trẻ tuổi kia không khỏi quấn lên, cho rằng Liễu Như Nguyệt không nghe thấy, thanh âm thêm lớn hơn một vòng, lần nữa hô một lần. Nhưng Liễu Như Nguyệt lần này trực tiếp hơn, khống chế thanh tốc độ tuổi bắp đông nhiên gia tăng gấp đôi, triệt để đem người này bỏ lại đằng sau. Tống Thiên Hà thấy thế, mạnh mẽ tại trên lan can vỗ một cái, hắn nhìn xem Liễu Như Nguyệt sau lưng Tiêu Thần, trong hai mắt lộ ra một đám sắc ý, trầm giọng nói, Liễu Như Nguyệt sau lưng tiểu tử kia là ai, như thế nào cho tới bây giờ chưa từng thấy đến. Bên cạnh hắn một người hồi đáp, đó là Liễu Nguyệt Như gần đây thu đồ đệ, danh tự giống như gọi Diệp Thần. 16 tuổi có hạ phẩm đại võ sư thực lực. Trả lời tên người gọi Tờ Kim, tại Bích Vân Phong bên trong có vạn sự thông ngoại hiệu, bản thân thực lực chẳng ra sao cả, nhưng đặc biệt ưa thích hỏi thăm một chút bắt quái, cho nên đối với những chuyện này rất rõ ràng. Tống Thiên Hà khẽ nhíu mày, trong lòng hơi kinh ngạc, Liễu Như Nguyệt rõ ràng thu đồ đệ, nàng còn không hết hy vọng sao? Tiểu tử này rõ ràng cùng Liễu Như Nguyệt đi gần như vậy, Liễu Như Nguyệt còn để cho hắn cùng một chỗ cưới thanh điểu, chính hắn trông mà thèm vị trí này, không phải một ngày hay hai ngày rồi. Nhưng Liễu Như Nguyệt một mực đều không vung hắn, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Thần ngồi hắn vị trí, hận không thể lập tức đi tới một cước đem hắn đạp xuống. Tiểu tử này có bối cảnh gì không có, như thế nào tiến thiên đao cát? Tống Thiên Hà tiếp tục hỏi. Tờ Kim nhanh chóng nói ra, hắn là Cầm Phượng Phỉ Tuyết Thư đề cử, tiến Thanh Vân Phong, bất quá cái này người thật giống như chân thật không bối cảnh gì, nếu là có bối cảnh cũng sẽ không tiến Thanh Vân Phong rồi. Tống Thiên Hà, trong hai mắt thoáng qua một đạo lịch mang, cười lạnh nói, không bối cảnh gì liền dễ làm rồi, Liễu Như Nguyệt ta sẽ cho ngươi hết hy vọng. Thanh Vân Phong dù như thế nào đều sẽ trở thành lịch sử. Thanh điểu phía trên, Tiêu Thần có chút kỳ quái hỏi thăm, "Như Nguyệt tỷ, người kia mời ngươi lên thuyền, ngươi như thế nào không thèm để ý?" Liễu Như Nguyệt trên mặt thoáng qua một đạo hàn mang, lạnh lùng nói, "Không nên nhắc tới người kia, một đồ cặn bã mà thôi, cùng cha hắn một cái đức hạnh. Phía trên thuyền của hắn, ta sợ không nhịn được giết hắn." Tiêu Thần mau ngậm miệng, biết mình hỏi không nên hỏi mà nói, đỉnh đầu đông nhiên chuyển đến một tiếng lanh lảnh kêu to, Lục Trầm đồng dạng điều khiển một cái thanh điểu, từ phía trên chậm rãi bay xuống. Như cẩn thận đến xem, sẽ phát hiện dưới người hắn đầu kia thanh long, cùng Liễu Như Nguyệt thanh điểu, bất luận hình thể cùng màu lông, cơ hồ đều là giống nhau như lúc. Như Nguyệt sư tỷ, là muốn đi phi thiên đài đi, chúng ta đánh cược xem ai tới trước như thế nào, người thua cho đối phương 10 viên hạ cấp linh thạch. Lục Trầm nhàn nhạt cười nói. Liễu Như Nguyệt lườm hắn một cái, không vui nói, ít đến, không nhìn thấy ta còn mang theo một cái người sao. Lục Trầm nhẹ nhàng nở nụ cười, không có để ý, nói, được rồi với ngươi nói chính sự đi, ta mấy ngày trước đi đao trong ngục gặp Lãnh Thiên Nhạc rồi. Hắn chỉ tên muốn gặp đồ đệ của ngươi. Trong lòng Tiêu Thần cả kinh, sắc mặt có chút không tự nhiên, lúc đầu hắn nhưng là từ Lãnh Thiên Nhạc trong tay cứu Lãnh Lưu Tô, sau đó cho là hắn bị đóng lại, liền không có thay đổi bộ dáng rồi. Liễu Như Nguyệt cười lạnh nói, Lãnh Thiên Nhạc, hắn tính là thứ gì, chờ hắn sau khi ra ngoài lại nói, ta đồ đệ là hắn muốn gặp thì gặp ư? Mà nói ta đưa đến rồi, có đi hay không liền xem Diệp Thần tiểu huynh đệ ý tứ, ta đi trước. Lục Trầm nói xong cũng điều khiển thanh điểu, một bước lên trời, biến mất ở hai người trước mắt. Đối Liễu Như Nguyệt trả lời, trong lòng Tiêu Thần cảm thấy ngoài ý muốn, như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng sẽ thẳng thắn như vậy, đặc biệt là câu cuối cùng, để cho Tiêu Thần có hơi cảm động. Thanh điểu điều khiển hai người lại bay chỉ chốc lát, phía trước một chỗ cao vút trong mây ngọn núi, xuất hiện tại trước mắt. Trên ngọn núi, cùng vọng thiên đài như nhau, như là bị người chặn ngang chặt đứt như nhau, lộ ra một cái cự đại bình đài, chỗ đó chính là phi thiên đài rồi. Phi thiên đài phía trên cùng vọng thiên đài bất đồng, phía trên một mảnh trống không, cái gì kiến trúc đều không có, chỉ có một chỗ cao vót bệ đá, phía dưới thạch đài trên đất trống, thật lưa thưa đứng, dành trước đến người tới bầy đàn. Lập tức sắp đến, Tiêu Thần không nhịn được hỏi thăm, như Nguyệt tỷ, ngươi liền không muốn biết, Lãnh Thiên Nhạc tại sao chỉ tên muốn ta đi gặp hắn sao? Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngươi trước kia thân phận gì ta mặc kệ, ngươi chỉ phải nhớ kỹ bây giờ là ta đồ đệ là được rồi. Lãnh Thiên Nhạc phạm vào sai lầm lớn, bị giam tại đao trong ngục, đời này cũng không thể xuất hiện rồi. Hắn muốn gặp ngươi, khẳng định không có chuyện tốt, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, ngươi cũng đừng để cho ta biết, len lén chạy đi gặp hắn. Hai người nói chuyện công phu, Liễu Như Nguyệt đã khống chế thanh điểu, chậm rãi đáp xuống phi thiên đài trên đất trống. Liễu Như Nguyệt trước tiên nhảy xuống, sau đó mang theo Tiêu Thần tìm được một chỗ góc tối không người nghỉ ngơi. Trên bình đài người, phần lớn là cùng Tiêu Thần như nhau, cưỡi phi hành linh thú hoặc chiến thuyền mà đến, ngọn núi phía dưới còn có nhiều người hơn, đang nhanh chóng tới rồi. Lúc này một chiếc bóng ánh sáng long lanh ngọc thuyền từ chân trời chậm rãi bay tới, ngọc thuyền trên truyền đến từng trận lễ nhạc thanh âm, quanh thân có mây nhàn nhạt sương mù lượn lờ, như là trong truyền thuyết tiên thuyền giống nhau. Ở này chiếc thuyền xuất hiện trong nháy mắt, lập tức hấp dẫn trên bình đài ánh mắt của mọi người, đưa mắt nhìn lại. Có thể nhìn thấy thuyền trên đầu, đứng đầy đủ loại nữ tử, tất cả xinh đẹp như hoa, hình thể yêu kiều thức tha, không ngừng có lanh lảnh cười tiếng vang lên. Ngọc nữ phong thuyền tới rồi, nghe nói cái này lần ngọc nữ phong đệ nhất mỹ nữ, Sở Tâm Vân cũng sẽ theo tới. Thiệt hay giả, cái này Sở Tâm Vân thường ngày một mực ở tại ngọc nữ phong, danh tiếng tuy rằng tại bên ngoài, nhưng một mực không có cơ hội nhìn thấy bản thân, đến không biết nàng phải hay không giống trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy. Nàng nhưng là chúng ta Thiên Đao Các ba đóa kim hoa một, ngoại trừ Liễu Như Nguyệt cùng Lãnh Lưu Tô, cái này Thiên Đao Các bên trong liền tại không có nữ tử có thể cùng nàng so sánh với. Tiêu Thần thính hay, những người này nói, tất cả nghe vào thai đóa bên trong, nhìn một chút Liễu Như Nguyệt phong tình bốn màu, tràn đầy thành thục nữ nhân vị đạo tinh xảo ngũ quan. Đối cái này cùng nàng cùng nổi danh nữ tử, ngọc nữ phong Sở Tâm Vân, không khỏi nhiều hơn một tia mong đợi. Ngọc thuyền chậm rãi rơi xuống, từng cái oanh oanh yến yến nữ tử, từ đầu thuyền chậm rãi đi xuống, tại tràn đầy linh khí Lăng Vân Sơn mạch bên trong. Những cô gái này từng cái đều xinh đẹp đỉnh điểm, nhìn một cái cực kỳ đẹp mắt. Chỉ chốc lát sau, tại mọi người hết sức ánh mắt mong chờ bên trong, một cô gái mặc áo trắng thi nhiên đi xuống. Nàng hai con mắt linh động, thâm thúy giống tinh thần giống nhau, tay như cây cỏ mềm mại, da như mỡ đông, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, trắng cao mày ngài. Trắng ngần thanh tú trên mặt, nhàn nhạt nở nụ cười, Tiêu Thần chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác hồn phách của mình giống như là bị câu dẫn giống nhau. Nàng tại đối với ta cười sao? Trên bình đài tất cả nam nhân đều sinh ra cùng Tiêu Thần như nhau vấn đề, chỉ cảm thấy tim đập đột nhiên ra tốc không ít. Sở Tâm Vân đẹp không? Bên cạnh đống nhiên truyền đến Liễu Như Nguyệt tràn đầy nụ cười vấn đề. Tiêu Thần theo bản năng đáp, đẹp đẽ. Còn ta đẹp không? Không kém nhiều. Kém cái đầu ngươi. Liễu Như Nguyệt một cái nổ lật mạnh mẽ đánh vào Tiêu Thần trên đầu, tiểu yêu tinh này đã đem Thủy Phong hồn cho câu không còn, ngươi nếu như đang bị hắn câu đi rồi, ta trực tiếp đem ngươi từ Thanh Vân Phong phía trên ném xuống. Tiêu Thần phục hồi tinh thần lại, vướt hơi sưng lên đỉnh đầu, gào lên đau đớn không ngớt. Trong lòng than thở, thực sự là thai bay vạ gió, xem ra bất luận ở nơi nào, đều không thể tại một mỹ nữ trước mặt đàm luận một cô bé khác. Đặc biệt là khi cô gái kia, so với nàng xinh đẹp hơn thời điểm, thì càng thêm không thể đàm luận, hiện tại kết cục chính là tốt nhất chứng minh. Chương 156, chết dâm tặc. Liêu Như Nguyệt. Liên tại Tiêu Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, một tiếng khẽ kêu chuyển vào trong thai của hắn, hắn theo bóng dáng nhìn lại, sợ hết hồn, người đến dĩ nhiên là Lãnh Lưu Tô, theo bản năng núp ở Liêu Như Nguyệt phía sau. Liễu Như Nguyệt cũng nhìn thấy Lãnh Lưu Tô, xinh đẹp lông mày cau lại, trên mặt phủ kín một tầng hàn khí, nhìn xem một tiếng quần đỏ nhanh chóng đi tới Lãnh Lưu Tô, cười lạnh nói, ta nghĩ đến ngươi bị Lãnh Thiên Nhạc giết chết, không nghĩ tới rõ ràng còn có thể hoạt bính loạn khiêu xuất hiện ở trước mặt ta. Cho ngươi thất vọng rồi, ta không chỉ không chết, còn tấn thăng đến võ tôn. Lãnh Lưu Tô tranh phong đối lập, không lùi một phân nói ra. Tốt đậm đặc mùi thuốc súng, phải hay không tiên đao các bên trong, mỗi cái nữ nhân xinh đẹp đều cùng Liễu Như Nguyệt bất hòa, Tiêu Thần có hơi đau đầu thầm nghĩ. Hơn nữa hắn bỗng nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Quả nhiên, Lãnh Lưu Tô nhìn thấy trốn ở Liễu Như Nguyệt sau lưng Tiêu Thần, có chút quen mắt, mở miệng nói, phía sau ngươi lén lén lút lút ẩn núp là ai, ngươi tân thu đồ đệ sao? Sẽ không mặt mũi gặp người đi. Liễu Như Nguyệt nghe vậy có chút kỳ quái nhìn xem Tiêu Thần, đem hắn tiện tay đẩy một cái, dẹp đi phía trước nói, có cái gì không tốt gặp người, ngươi sợ cái gì? Tiêu Thần khóc không ra nước mắt, cái này thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vốn tưởng rằng không cần nhìn thấy Lãnh Thiên Nhạc, đã mọi chuyện thuận lợi rồi, không nghĩ hiện tại đụng phải so với Lãnh Thiên Nhạc, càng thêm không muốn đụng phải Lãnh Lưu Tô. Ngươi chuyển tới đây cho ta nhìn xem. Lãnh Lưu Tô càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Thần nói. Mẹ nó bất cứ giá nào, Tiêu Thần xoay người lại, nhàn nhạt cười nói, Lãnh tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Lãnh Lưu Tô dừng lại một chút, nói đơn giản nói, liền tại Tiêu Thần dùng là muốn thở ra một hơi lúc, chết dâm tặc, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta chém chết ngươi. Lãnh Lưu Tô lắc lư một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, hướng về Tiêu Thần nhanh chóng chém tới, trên thân đao sáng lên một đạo sáng chói hào quang, một mảnh đao khí, cách đao mà ra. Tiêu Thần cả kinh, vội vàng tránh ra, đao khí hướng về phía sau Liễu Như Nguyệt gào thét mà đi, Liễu Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rút ra trong tay tiểu hành đao, xoát một thoáng, trực tiếp đem đao khí chém thành hư vô. Lãnh Lưu Tô nhìn xem tránh thoát Tiêu Thần, trường đao trong tay hoang long một tiếng, tại không trung không ngừng vang vọng, Tiêu Thần cảm giác nguyệt ảnh đao dường như muốn chính mình đi ra ngoài giống nhau. Vù vù. Liễu Như Nguyệt trong tay tiểu hành đao cũng bắt đầu không ngừng ong ong lên, bay người lên trước, ngăn tại Tiêu Thần phía trước, trực tiếp đón lấy Lãnh Lưu Tô một kích. Ầm. Hai đao đụng nhau, len ken thanh âm truyền đến, Liễu Như Nguyệt tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Lãnh Lưu Tô lui về phía sau ba bước, mới chậm rãi hóa giải thân đao có lực lượng truyền đến từ trên đó. Hai người trên tay trường kiếm không ngừng ong ong, Liễu Như Nguyệt cùng Lãnh Lưu Tô đồng thời sử dụng nghe thấy kiếm thông linh, trong nháy mắt, lập tức hướng bốn phía lan đến ra. Phạm vi 1000m bên trong, mọi người binh khí đều không ngừng đung đưa. Một chút thực lực độ chênh lệch võ giả, trường đao trong tay trực tiếp bay ra ngoài, sau đó cắm vào Liễu Như Nguyệt cùng Lãnh Lưu Tô trước mặt. Trên mặt đất rất nhanh sẽ xuất hiện rồi, trên trăm thanh đao cắm ở phía trên, bốn phía võ giả tất cả vây quanh, nhưng chiến đấu hai người, thân phận đều không đơn giản, trong lúc nhất thời không ai dám đi khuyên can. Liễu Như Nguyệt, ngươi muốn ngăn ta giết tên dâm tặc này sao? Lãnh Lưu Tô nhìn xem Liễu Như Nguyệt, khí thế hung hăng nói ra. Liễu Như Nguyệt cười lạnh một tiếng, không nhượng bộ chút nào mà nói, ngươi luôn miệng nói đồ đệ của ta là dâm tặc. Ngươi nói là tiểu là sao? Ta còn nói ngươi là dâm tặc đây, ngươi nếu nói như vậy, vậy ngươi nói một chút xem, hắn dâm ngươi cái gì? Hắn. Liễu Như Nguyệt câu nói này thật tác động, Lãnh Lưu Tô hắn nửa ngày, sắc mặt đỏ lên, nhưng kia sao chuyện mất mặt tình, lại như thế nào không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người nói ra. Lãnh Lưu Tô mạnh mẽ chặt đặt chân, khí đạo không để cho ta nhìn thấy ngươi, bằng không ta sẽ giết ngươi. Nói xong mạnh mẽ trừng mắt liếc Tiêu Thần, sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây. Một trận gợn sóng cứ như vậy dẹp loạn. Người chung quanh thấy không có náo nhiệt hãy nhìn, nhặt lên chính mình binh khí, dồn dập rời đi, trước khi đi mỗi người đều rất có thâm ý liếc mắt nhìn Tiêu Thần. Ý kia không cần nói cũng biết, lợi hại à, liền trước đây các chủ con gái cũng dám bất lịch sự, Tiêu Thần có khẩu không biện, muốn giải thích đều không địa phương nói đi, cái này dâm tặc tên tuổi, xem ra là tại Thiên Đao các muốn truyền ra. Liễu Như Nguyệt thu đao vào vỏ, vòng quanh Tiêu Thần chuyển mấy vòng, từ trên xuống dưới quan sát, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, khiến người ta nhìn không thấu. Tiêu Thần bị nhìn có chút không dễ chịu, giải thích Như Nguyệt tỷ, kỳ thực đây đều là hiểu lầm, ta thật lòng cái gì cũng không làm. Chuyện của tôi chấm. Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, như hoa tươi giống nhau nở rộ, đẹp không sao tả xiết, vỗ một cái Tiêu Thần bả vai nói, chớ giải thích, tiểu Diệp Thần, ta hiểu. Thật nhìn không ra, ngươi ngoan ngoãn biết điều, nguyên lai còn có bản lĩnh này. Tiêu Thần buồn bực hết sức, nhìn Trung Lĩnh Hội Đạo lúc trước mập mạp nỗi khổ tâm trong lòng rồi, chính lúc muốn giải thích thời điểm, chân trời lần nữa bay tới một chiếc chiến thuyền. Đây là một chiếc toàn thân do màu đen huyền thiết chế tạo thành chiến thuyền. Thuyền trên đầu lay động cái này một cây viết trung chữ tinh kỳ. Đầu thuyền đứng thẳng một tên nam tử mặc áo đen, ánh mắt như điện, quét mắt bình đài, bị ánh mắt của hắn nhìn thấy người, ngực như bị lợi kiếm xuyên thấu giống nhau, cực kỳ khó chịu. Thiên Đoán Phong Trung Huyền đến rồi, cái này dưới có trò hay để nhìn, nếu hắn biết chuyện vừa rồi, không biết sẽ có cái gì vẻ mặt. Hắn nhưng là truy cầu Lãnh Lưu Tô, đến mấy năm rồi, liên thủ cũng còn không sờ qua, cái này dưới thật sự có thú vị. Người phía dưới dồn dập nghị luận, có không ít ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, tràn đầy nhìn có chút hạ hê vẻ mặt. Để cho Tiêu Thần cảm thấy cực kỳ không dễ chịu. Chiến thuyền màu đen lắc lư một thoáng, ngừng lại, Trung Huyền mang theo Thiên Đoán Phong đệ tử, chậm rãi hướng về một góc đi đến, trong đám người có gì Trung Huyền người quen, mau chóng tới đem chuyện vừa rồi nói cho hắn. Trung Huyền dừng bước, trên mặt lập tức thay đổi một mảnh ấm trầm, dưới chân đạp lên tầng tầng bước đi, mang theo Thiên Đoán Phong một đám đệ tử, tràn đầy sát khí hướng Tiêu Thần đi tới. Diệp Thần thật sao? Trung Huyền đứng ở cách Tiêu Thần một trượng địa phương dừng lại, khí thế trên người toàn bộ cắt phát ra ngoài, sát khí đem Tiêu Thần khóa chặt. Từng chữ trầm giọng nói. Hắn nhìn đứng ở Liễu Như Nguyệt phía sau Tiêu Thần, thản nhiên nói, dám đi về phía trước phía trên một bước sao? Trong giọng nói sát cơ lộ ra, không chút nào che giấu, chỉ cần Tiêu Thần đi về phía trước phía trên một bước, bén nhọn công kích nhất định sẽ lập tức hướng hắn công tới. Đây là trần trụi trêu đùa rồi, còn không thấy bóng sự tình, vừa lên đến liền muốn giết ta. Trong lòng Tiêu Thần giận dữ, một đám sát cơ đã chậm rãi sinh ra, tay phải đã sắp nhanh chóng nắm tại nguyệt ảnh đao trôi đao phía trên. Dám lặp lại lần nữa sao? Liên tại Tiêu Thần chuẩn bị muốn động thủ thời khắc, Liễu Như Nguyệt đột nhiên mở miệng, trên mặt đẹp một mảnh hàn mang, lạnh như băng. Trung Huyền trong lòng ngưng lại, nhớ tới liên quan tới Liễu Như Nguyệt sự tích, không khỏi mắng thầm, ngày hôm nay có chút xúc động rồi, lấy hắn thượng phẩm võ tôn thực lực, tại Liễu Như Nguyệt trước mặt căn bản liền không đáng chú ý. Bất quá lúc này quá đỉnh đám đông dưới, nếu liền chật vật như vậy rụt về lại rồi, về sau nhất định sẽ trở thành trò cười, hơn nữa phía sau hắn còn có đông đảo tiên đoán phong đệ tử, động thủ không hẳn không phải Liễu Như Nguyệt đối thủ. Nghĩ tới đây, Trung Huyền không khỏi cười lạnh một tiếng, có gì không dám. Cong. Một đám hàn mang lần đầu xuất hiện, ánh đao lấp lóe, Trung Huyền tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân đao đã kề sát ở trước mắt của hắn, cái trán mấy sợi tóc đã bị cùng nhau chặt đứt, chậm rãi rơi xuống. Trung Huyền trong lòng kinh hãi, bàn chân trên đất một chút, bay ngược về đằng sau không ngớt, nhưng Liễu Như Nguyệt tốc độ nhanh hơn hắn. Thân đao trực tiếp hướng phía dưới vạch một cái, trên lồng ngực của hắn chiến giáp lập tức xuất hiện một vết nứt, máu tươi từ chính giữa dâng trào ra. Người vây xem tất cả hít vào một ngụm khí lạnh, cái này nếu là không có chiến giáp ngăn cản một thoáng, Trung Huyền rất có thể đã bị chém thành hai nửa rồi. Tiêu Thần trong mắt lóe ra một tia sáng, Liễu Như Nguyệt một chiêu này chính là cơ sở đao pháp bên trong chém tự quyết, không nghĩ tới đến trong tay nàng lại có thể phát ra uy lực như thế. Ngực máu tươi bay ngang đau đớn hết sức, Trung Huyền bị đánh nhau thật tỉnh, tay phải hướng bên hông tìm kiếm, muốn rút ra trường đao, lắc lư một tiếng, thân đao vừa mới rút ra một nửa, đã bị Liễu Như Nguyệt tay trái cho đường trở về. Đùi phải mang theo một cơn gió thanh âm, nhanh như tia chớp hướng Trung Huyền ngực đá vào, phịch một tiếng, bàn chân lập tức đạp ở trên ngực của hắn. Một cước này khống chế lực đạo vô cùng tốt, Trung Huyền không có bị đá bay ra ngoài, mà là trực tiếp ngã trên mặt đất, trên lưng truyền đến một trận xoạt 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 thanh âm, xương sống không biết đứt đoạn mất mấy cây. Trung Huyền muốn giãy giụa đứng lên, Liễu Như Nguyệt không chút lưu tình một cước, tiếp tục đạp ở trên ngực của hắn, Trung Huyền rên lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lộ ra một chút máu tươi, lần nữa nằm trở về. Tất cả những thứ này nói đến dài dằng dặc, kỳ thực chỉ ở mấy hơi thở tầm đó, hai người thật sự giao thủ, cũng bất quá một chiêu mà thôi, Thiên Đoán Phong những đệ tử kia toàn bộ đều chưa kịp phản ứng. Đến lúc bọn hắn phản ứng đến đây thời điểm, Trung Huyền đã bị Liễu Như Nguyệt đánh thành trọng thương, nằm trên đất không thể động đậy. Trung Huyền là Thiên Đoán Phong một chỗ vị trí, không thua Phong chủ đại trưởng lão cháu ruột, cũng là Thiên Đoán Phong bên trong đệ tử chân truyền, nếu hắn tại mọi người mắt mũi phía dưới, đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Thiên Đoán Phong chúng đệ tử rút ra trường đao, hướng về Liễu Như Nguyệt nhanh chóng vọt tới, Liễu Như Nguyệt cười lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên một lên, người chung quanh không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy lên. Đây là thượng phẩm võ tôn khí thế, nàng lại đã đạt tới thượng phẩm võ tôn thực lực, quá kinh khủng. Chẳng trách chỉ dùng một chiêu, liền trực tiếp đem Trung Huyền đánh bại, thực lực cách biệt quá cách xa rồi. Tại cái này khí thế kinh khủng dưới, Thiên Đoán Phong đệ tử tất cả dừng bước, đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Liễu Như Nguyệt, cũng không dám nữa di động nửa bước. Trên đất Trung Huyền cũng là khuôn mặt chấn động, không thể tin được, làm sao có khả năng, hai tháng trước ngươi đều chỉ có trung phẩm võ tôn thực lực, làm sao biết tiến bộ nhanh như vậy. Võ giả đến võ tôn sau đó, mỗi đi tới một cái nhỏ cảnh giới, thực lực đều sẽ có khác biệt một trời một vực, nghĩ muốn tiến giai cũng là vô cùng khó khăn, có mấy người tư chất không cao người, sợ rằng thời gian 10 năm, đều không thể về phía trước tiến lên trước một bước. Liễu Như Nguyệt lấy 24 tuổi, liền đạt đến thượng phẩm võ tôn cảnh giới, như vậy tư chất, tại toàn bộ thiên đao các chỉ sợ cũng không có mấy cái. Liễu Như Nguyệt thu hồi chân, xem trên mặt đất Trung Huyền, lạnh lùng nói, cút đi, về sau không nên lại trước mặt của ta bày cao như vậy phổ, bằng không ta đem ngươi giết, phụ thân ngươi đều không dám nói gì. Chương 157, Nam nhân công địch. Thiên Đoán Phong đệ tử, vội vàng đem Trung Huyền đỡ dậy, cho hắn sắt lên kim xăng dược, đem hắn nâng lên, vội vã rời đi, cũng như chạy trốn chạy vội. Lúc này chân trời lại bay tới ba chiếc chiến thuyền, thuyền trên đầu tinh kỳ, phân biệt viết lưu chữ, nhạc chữ, gió nhẹ chữ. Vạn Nhật Phong, Bắc Thần ngọn núi, Đá Hoa Cương ngọn núi người đến, cái này nhưng thật là đúng lúc, cái này ba ngọn núi đệ tử chân truyền, cũng tất cả đều là Lãnh Lưu Tâu người theo đuổi, không biết sau đó sẽ có phản ứng gì. Phía dưới có người cười nói, tăng ất, cái này đều sắp có cái đội cận vệ rồi. Tiêu Thần cảm giác đau đầu hết sức, nhìn Trung Minh Bạch Khổng Tử câu kia, nữ nhân không thể đắc tội nguyên nhân, thật lòng cây dâu không nổi. Nữ nhân này đến tột cùng có bao nhiêu người theo đuổi, không chơi không còn đấy. Liễu Như Nguyệt gặp Tiêu Thần buồn bực vẻ mặt, nhẹ khẽ cười nói, nếu như ngươi là Thiên Đao Các thiếu các chủ, những người đàn ông này có lẽ sẽ theo đuổi ngươi cũng khó nói. Tiêu Thần mặt sầm lại, nói, cái chuyện cười này cũng không tốt cười, lại nói như Nguyệt tỷ, giống như ngươi vậy trời sinh quyến rũ nữ tử, liền không có mấy cái người theo đuổi sao? Nếu là có, lúc này cũng dễ dàng giúp ta chặn một thoáng. Liễu Như Nguyệt trên mặt đẹp, xem không ra bất kỳ vẻ mặt, hơi hờn nói, ta nếu là có như vậy ngốc nghếch người theo đuổi, trực tiếp một đao đánh chết được rồi, không ném nổi người này. Ba chiếc chiến thuyền chậm rãi hạ xuống, lập tức có người đem chuyện vừa rồi nói cho bọn hắn, ba ngọn núi đệ tử chân truyền, liếc mắt nhìn Tiêu Thần, cuối cùng vẫn là kiêng kỵ Liễu Như Nguyệt, cũng không đến. Chỉ chốc lát sau, từ chân núi dưới, bộ hành mà đến các lộ võ giả, chạy tới trên bình đài. Lớn như vậy bình đài, rất nhanh sẽ người đông như mắc gửi. Xem ra cái này võ hoàng thụ nghiệp, đối võ giả tới nói xác thực có chí mạng sức hấp dẫn. Liêu Tùy Phong đám người nhìn thấy Tiêu Thần, đi nhanh lên tới đây, bất quá Liêu Tùy Phong cùng Tiêu Thần hỏi thăm một chút, liền lập tức hướng Ngọc Nữ Phong đệ tử sở tại địa phương chạy vội đi qua. Liễu Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, không tiền đồ. 3. Đang lúc này, một cỗ manh liệt không gian rung động xuất hiện tại trung quanh, trong không khí có thể nhìn thấy từng cơn sóng gợn hướng bốn phía tản đi, đây là võ hoàng sắp tới. Đến võ hoàng cảnh giới võ giả đã có thể bước đầu nắm giữ không gian pháp tắc rồi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đối với bọn họ tới nói cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện khó khăn. Tiến thêm một bước nữa, diễn hóa ra chính mình thiên địa pháp tắc, liền có thể lấy một bước thành thánh, có được hơn 1000 năm tuổi thọ, chỉ là gần ngàn năm đã rất ít nghe nói, Đại Tần quốc bên trong có võ thánh xuất hiện rồi. Sóng gợn đột nhiên nhanh chóng thoải mái lên, phi thiên đài phía trên cái kia chỗ trên đài cao, mãnh liệt xuất hiện một cái thật nhỏ vết nứt không gian, một ông già thân hình đột nhiên xuất hiện. Trên mặt của ông lão phủ kín nếp nhăn, trên người mộ khí rất nặng, nhưng hai mắt lại như vì sao sáng chói, thâm thúy mà xa xôi, phảng phất ẩn chứa một mảnh vô biên vô tận vũ trụ. Khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ cái trên ngọn núi, mỗi người đều cảm nhận được một cô áp lực cực lớn, huyên náo phi thiên đài phía trên, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tiêu Thần nhìn về phía trên đài võ giả, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này chỉ sợ là võ hoàng đỉnh phong thực lực, chỉ cần một bước liền có thể lấy thành thánh rồi, nếu như lão giả tuổi thọ có thể kiên trì. Rất lâu không xuất hiện rồi, cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không đi ra, ít nói nhảm rồi, ta chỉ nói một chút ta kinh nghiệm trước kia. Nhưng mỗi người đều có phong cách của mình, không nên mù quáng đích vâng theo, muốn kết hợp chính mình tình huống thực tế, không nên mơ tưởng xa vời. Lão giả có chút thanh âm khàn khàn truyền tới mỗi cái bên tai, thanh âm không lớn, nhưng lại phảng phất trực tiếp khắc sâu vào bộ não người bên trong tựa như, khiến người ta không thể lãng quên. Năm đó còn trẻ, mang theo giấc mơ, mang theo chính mình âu yếm bảo đao, đi tới thiên đao các, chỉ muốn trở thành thiên hạ lợi hại nhất đao khách, muốn học sẽ trong thiên hạ vô năng đương đao pháp, muốn học sẽ trên đời này nhanh nhất đao pháp. Đến lúc dần dần già đi, mới biết mình năm đó là cỡ nào buồn cười, cái gọi là mơ tưởng xa vời, muốn một bước lên trời, chính là cái đạo lý này, đến lúc rõ ràng thời điểm, đã lãng phí tốt mấy chục năm quang ảnh. Thế nhân đều tưởng rằng đao là bá đạo, là dũng mãnh, cũng không biết mỗi chuôi đao đều có tình cảm của mình, hoặc ôn nhu như nước, hoặc hào hiệp phiêu dật, hoặc trực tiếp sảng khoái, mỗi danh đao khách cũng đều có từng người tính cách. Nhớ trước kia, ta đụng tới vài tên yêu nghiệt bình thường thiên tài, đi cùng đến mấy năm bảo đao, bị tại chỗ bị hư hao hai nửa, đổi vài chuôi đao, khổ luyện mấy năm, như cũng không phải những thiên tài đó đối thủ. Có mấy người trời sinh chính là con cưng của trời, mỗi người đều sẽ đụng phải thiên tài như vậy, dù như thế nào đao có thể tại đổi, nhưng đao khách bản tâm nhất định không thể dao động. Người lao giả này nói rất chậm, nói nội dung cùng Tiêu Thần tưởng tượng lại rất khác nhau, vốn tưởng rằng sẽ làm mà nói giải một quyển võ công tuyệt thế, ai biết chỉ là nói lao giả một chút cảm ngộ cùng trải qua. Lời nói bình thản đến cực điểm, không có nói có sách, mách có chứng, cũng không có bản thảo sơ bộ lớn luận. Lao giả chỉ là đem chính mình, năm đó mỗi cái cảnh giới gặp được nghi hoặc, em hay nói. Bình thường trải qua, phối hợp lao giả bình thường tốc độ nói, lộ vẻ có chút không có chút rung động nào. Nhưng ở trận mỗi người, lại đều có điều cảm ngộ, bởi vì lao giả nói trải qua, ở đây bất đồng cảnh giới võ giả, đều trải qua, rất nhiều bình thường nghi hoặc, cũng đều tại lao giả tự nói giống nhau trong giọng nói đạt được đáp án. Khi lão giả nói đến chính mình tại đại võ sư cảnh giới lúc, gặp được nghi hoặc cùng ngăn trở, Tiêu Thần nghe cực kỳ cẩn thận, sau đó đang phối hợp chính mình tình huống thực tế, rất nhiều bình thường vấn đề đều rộng rãi sáng sủa. Sau đó nói đến võ tôn cảnh giới thời điểm, đối Tiêu Thần lại nổi lên một loại ngọn đèn chỉ đường tác dụng, như vậy có thể để cho chính mình giảm giảm rất nhiều đường vòng. Lão giả không chỉ nói việc trải qua của mình, còn có thể nói đến chính mình đối đao thuật một chút độc đáo lý giải, mỗi cái lý giải đều sẽ phối hợp chính mình thiết thân trải qua, dùng thực tế ví dụ tới nói rõ, khiến người ta chút nào không cảm thấy trống rỗng, mọi người ở đây cũng có thể dễ dàng lý giải. Tiêu Thần không khỏi tự đáy lòng bội phục lão giả, đây mới thật sự là đại sư. Không làm bộ, không tinh tướng, không kể một ít lớn mà trống không, cố làm ra vẻ bí ẩn mờ ảo đạo lý, bởi vì nói cũng không ai nghe hiểu được, sẽ chỉ làm nghe người càng thêm mơ hồ. Một cái người thiên phú quyết định hắn có thể đi nhanh bao nhiêu, mà một cái người nghị lực, cái này quyết định hắn có thể đi bao xa. Quyết không thể bởi vì thiên phú nguyên nhân mà tự giận mình, tự thi, nghị lực mới là mấu chốt nhất. Lão giả nói xong câu đó, vô thanh vô tức tiểu ly khai rồi, tiếng nói của hắn còn vang vọng tại mọi người bên tai, khiến người ta không có chú ý tới lão giả ly khai. Đến nửa ngày sau đó, mọi người dồn dập tỉnh ngộ lại, mới cảm giác được lão giả đã rời đi đã lâu. Trên bệ đá, lần nữa tiến vào náo động trạng thái, tụm năm tụm ba võ giả kết bạn mà đi, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, cùng một chỗ thảo luận vừa mới cảm thụ. Thiệu Dương có chút kích động nói, chỉ cần ta có nghị lực, có một ngày ta cũng sẽ trở thành võ hoàng đấy. Lúc trước lão giả tại trên đài nói đến chính mình đã từng đụng phải một tên chuyên tu thân thể mạnh mẽ võ giả, thực lực có thể so với võ hoàng, cực kỳ mạnh mẽ, cho nên Thiệu Dương hiện tại cực kỳ cổ vũ. Tiêu Thần cười nhạt, không hề nói gì, lão giả cuối cùng một câu nói, hắn cũng rất tán thành, mặc dù thiên phú lại cao hơn không có nghị lực kiên trì, tại võ giả con đường phía trên trùng quy đi không xa. Liễu Như Nguyệt nhìn phía xa, đang một mặt nụ cười đi theo Sở Tâm Vân bên người Liêu Tùy Phong, lắc lắc đầu, mở miệng nói, ngày hôm nay đi hái băng tinh hoa sự tình, Thiệu Dương cùng Tiểu Mộng thì không nên đi, giao cho Diệp Thần cùng Tùy Phong rồi. Sáng sớm ta cùng Tùy Phong đã nói, ngươi sau đó chờ một chút hắn là được rồi. Thiệu Dương lắc đầu nói, như ngươi tỷ, ta cảm giác trong lòng một đám lửa đang thiêu đốt, ngươi để cho ta đi cho. Đốt cái đầu ngươi. Liễu Như Nguyệt cầm vỏ đao, tầng tầng tại nhân cao mã đại Thiệu Dương trên người gõ một cái, thật sự cho rằng tùy tiện nghe xong mấy câu nói chính là cao thủ rồi, cho ta yên tĩnh một chút lại nói. Thiệu Dương bị đau lập tức câm miệng, không đang nói cái gì nhiệt huyết thiêu đốt các loại mà nói, theo Liễu Như Nguyệt lên núi ngọn nguồn đi đến, Tiêu Thần không có rời đi, đứng tại chỗ chờ đợi Liễu Tùy Phong. Chỉ chốc lát sau, Liễu Tùy Phong hướng về Tiêu Thần bên này đi tới, để cho Tiêu Thần có hơi ngoài ý muốn chính là, cái kia ngọc nữ phong đệ nhất mỹ nữ Sở Tâm Vân cũng theo tới đây. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, làm cái gì vậy, Liêu Thủy Phong tiểu tử này quá dính vào đi, đi ra ngoài làm chính sự, cũng đem một nữ nhân mang theo bên người. Liêu Thủy Phong bước nhanh tới, tuấn trên mặt tràn đầy nụ cười, cùng Tiêu Thần giới thiệu, đây là ngọc nữ phong Tâm Vân cô nương, lần này chuẩn bị theo chúng ta cùng đi Âm Phong cốc. Xin chào, ta là Sở Tâm Vân, Thủy Phong cùng ta nhắc qua ngươi. Sở Tâm Vân nhàn nhạt nở nụ cười, chủ động cùng Tiêu Thần chào hỏi. Khoảng cách gần đứng ở Sở Tâm Vân trước mặt, loại kia ghi lòng tạc dạ vẻ đẹp, mau đem người cho nghẹt thở. Bất quá Tiêu Thần nhìn thấy mỹ nữ, đã không ít, cuối cùng còn là có chút sức miễn dịch. Trên mặt vẻ mặt không có gì thay đổi, nhẹ khẽ cười nói, không biết Sở cô nương, theo chúng ta cùng đi Âm Phong cốc, không biết có chuyện gì. Sở Tâm Vân vẫn không nói gì, Liêu Tùy Phong giành nói, Tâm Vân nàng ngoại trừ là võ giả bên ngoài, bản thân hay là luyện dược sư, một chút dược liệu ở bên trong môn phái tuy rằng có thể cho tới, nhưng quá tiêu hao điểm công đức rồi, cho nên phần lớn đều sẽ tự mình hái. Sở Tâm Vân gật gật đầu, chấp nhận Liêu Tùy Phong cách nói, trong lòng Tiêu Thần không nói gì, xem hai người thái độ, Tiêu Thần có thể khẳng định, Liêu Tùy Phong tuyệt đối liền Sở Tâm Vân tay đều không dắt qua. Được rồi, chỉ cần có thể cho tới băng tinh hoa là được rồi, chỉ mong không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong lòng Tiêu Thần bất đắc dĩ nói. Ba người bắt đầu xuống núi, dọc theo đường đi Liêu Tùy Phong cực kỳ hoạt động, nói đủ loại đủ kiểu đề tài, Sở Tâm Vân thỉnh thoảng nhẹ nhàng nở nụ cười, đẹp nói cực hạn, để cho Liêu Tùy Phong cảm nhận được thỏa mãn cực lớn. Tiêu Thần âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không thể không biết sao, ba người sau khi xuống núi, không có trực tiếp ly khai Lăng Vân Sơn mạch, mà là đi đến Thiên Đao Các Linh Thú Phượng. Lần này đi Âm Phong cốc đường xá xa xôi, ba người cước lực tuy rằng không chậm, nhưng cũng không muốn uổng phí lãng phí nguyên khí đang chạy vội phía trên, cho nên dự định thuê vài con khoái mã chạy đi. Dựa vào nội môn đệ tử yêu bài, ba người có thể miễn phí thuê cấp thấp nhất khoái mã chạy đi, nếu thuê linh thú chạy đi, phải trả thêm vào tiền tài rồi. Linh thú phường bên trong, nuôi nốt đủ loại đủ kiểu linh thú, thậm chí ngươi nếu như linh thạch quá nhiều, có thể thuê một chút cao giai linh thú giúp ngươi tiến hành chiến đấu. Nhưng những thứ này linh thú, ba người cũng chỉ có thể nhìn một chút, muốn thuê giá cả đều rất đắt tiền, mặc dù Tiêu Thần không thiếu tiền, nhưng là không tốt buộc lộ ra. Chương 158, lại vào Âm Phong cốc. Chọn ngựa tốt thớt, đăng ký sau đó mọi người chuẩn bị lên đường thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm không hòa hài, Liêu Hinh dừng lại. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, thật là Tống Thiên Hà cưỡi một đầu cao hơn 3 mét Hỏa Vân Câu, hướng về mọi người đi tới, tại phía sau hắn mấy tên Bích Vân Phong đệ tử cũng cưỡi Hỏa Vân Câu, chậm rãi theo ở phía sau. Cái này Hỏa Vân Câu là cấp 3 ngựa loại linh thú. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bộ lông giống màu đỏ hỏa vân giống nhau, xem ra cực kỳ diễm lệ, hơn nữa chạy tốc độ chạy cực nhanh, giống hỏa vân lao nhanh giống nhau. Liêu Tùy Phong nhìn thấy Tống Thiên Hà, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, sau đó lập tức quay đầu nói, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi. Nói xong lập tức giá ngựa rời đi, Tiêu Thần cùng Sở Tâm Vân cũng sau đó đuổi kịp, rất nhanh sẽ biến mất ở Tống Thiên Hà trong tầm mắt. Tống Thiên Hà cười lạnh một tiếng, xoa xoa cái này ngồi xuống tuấn mã, mở miệng nói, chờ ta đưa ngươi tỷ thu thập, xem ngươi còn có cái gì tính tình. Phía sau hắn Tờ Kim bỗng nhiên mở miệng nói, Tống sư minh, tiểu tử kia thật vất vả ly khai Thanh Vân Phong, đây là một cơ hội, chúng ta sai nha rất nhanh sẽ có thể đuổi theo bọn hắn. Tống Thiên Hà cười nhạt, ta tự do chủ trương, ngày hôm nay vừa lúc là băng tinh hoa khai mở thời gian, Thanh Vân Phong phía trên cái kia bệnh quỷ phải dùng băng tinh hoa làm thuốc đưa tới kéo dài tính mạng. Bích Vân Phong xem ra cùng Thanh Vân Phong tầm đó khẳng định có cái gì lớn hơn quan hệ, bằng không Liễu Như Nguyệt tỷ muội không gặp được Tống Thiên Hà liền lập tức đổi sắc mặt. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng xem Liễu Tùy Phong sắc mặt, rất rõ ràng không muốn nhắc tới cái đề tài này, Tiêu Thần cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã đi hỏi. Ba người chết ngựa lao nhanh, mang theo một đường bụi mù, ngồi xuống tuy rằng không giống là Hỏa Vân Câu như vậy tuấn mã, nhưng so với phổ thông ngựa cũng muốn nhanh hơn nhiều. Tiến hành hai canh giờ sau đó, ba người cuối cùng đi tới Âm Phong cốc, như năm xưa giống nhau, Âm Phong cốc bên ngoài náo nhiệt như cũ, Sở Tâm Vân khả năng là lần đầu tiên tới chỗ như thế, cảm thấy tò mò, nhìn chung quanh. Nhưng giống nàng như vậy tuyệt thế mỹ nữ, ra ngoài nếu như không biết điều một chút, nhất định là bị vây xem đối tượng, rất nhanh sẽ hấp dẫn ngoài cốc ánh mắt của tất cả vũ giả. Tiêu Thần thậm chí nghe được mấy người trong cổ họng liên tục tiếng nuốt nước miếng, phải nhiều hèn mọn liền nhiều hèn mọn, trong lòng không khỏi cười khổ nói, hy vọng không ra phiền toái gì. cũng may ba người bên hông màu bạc yêu bài, rõ ràng cho thấy mọi người thân phận, những thứ này ngoại môn đệ tử, cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện, đến không đến nỗi thật sự dám đi cái gì gây rối cử chỉ. Khu trong nội môn đứng đầu đệ tử bình thường, cũng có thể nhẹ nhóm ép giết ba cái ngoại môn đệ tử, đây là có nghiêm khắc vị trí cuối đào thải chế đưa đến. Liêu Tùy Phong lúc này sắc mặt đã khôi phục như cũ, quen cửa quen nẻo tìm được một chỗ gửi quản ngựa địa phương, sau đó ba người nhanh chóng tiến vào Âm Phong cốc. Tâm Vân, ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đi trước hái băng tinh hoa như thế nào? Liêu Tùy Phong hướng Sở Tâm Vân dò hỏi. Sở Tâm Vân cười nhạt một cái nói, ta không ý kiến, ngược lại ta cái kia đan dược cũng không phải rất gấp, liền nên hạ sơn dạo chơi phong cảnh cũng tốt. Liêu Tùy Phong nghe vậy nở nụ cười, bước nhanh hướng băng tinh hoa vị trí đi đến. Thanh Vân Phong bên trong có một vị trưởng bối cần băng tinh hoa, tới làm thuốc dẫn kéo dài tính mạng. Cho nên mỗi một quãng thời gian, Liêu Tùy Phong đều sẽ đi vào hái, cũng may vị trưởng bối kia cũng mau gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Lần này hái sau đó, liền hẳn là có thể triệt để khôi phục, về sau liền không cần làm phiền. Liêu Tùy Phong tại phía trước dẫn đường, chỗ này hắn đến không chỉ một hai lần, so với Tiêu Thần muốn quen thuộc rất nhiều, thẳng đường đi tới, xuyên qua dòng sông, vượt qua rừng cây, không có gặp được bất luận cái gì linh thú, tiểu đi tới cái kia chỗ vách núi. Không đúng, xảy ra vấn đề. Ba người vừa mới đi ra rừng rậm, một cỗ nồng rậm mùi máu tanh sẽ tùy gió mát chuyển tới, Liêu Tùy Phong sắc mặt phát lạnh, vội vàng hướng phía trước chạy đi. Cao vóc dưới vách núi đá, nằm hai con ấu thể băng viên thi thể, lồng ngực bị phá mở, các loại có giá trị nội tạng cùng nội đan cũng đã bị lấy đi. Hướng trên vách núi nhìn lại, nguyên bản băng tinh hoa vị trí, chỉ còn lại có một mảnh trống không, băng tinh hoa ngay cả rễ mang lá, bị người cho trực tiếp đổ xong. Đây chính là chờ cứu người thuốc, cư nhiên bị người cho trực tiếp mang đi, Liêu Tùy Phong khuôn mặt lộ ra một mảnh mờ mịt, thì thào nói, tại sao lại như vậy, ai thất đức như vậy ngay cả rễ đều cho rút. Tiêu Thần nhìn một chút trên đất băng viên ấu thể thi thể, máu còn chưa đọng lại, trên vết thương răng cưa, thậm chí còn vô cùng rõ ràng, chứng minh đám người kia cũng không hề rời đi bao lâu. Đem thần thức phóng thích, không ngừng lan tràn ra, trong nháy mắt chung quanh hơn 2000 mét địa phương, toàn bộ khắc sâu vào Tiêu Thần trong đầu, từng cái võ giả bị Tiêu Thần không ngừng bài trừ đi. Cuối cùng hai tên trung phẩm đại võ sư cảnh giới võ giả, bị Tiêu Thần vững vàng tập trung, hai người này bên hông màu bạc yêu bài cho ngoại ẩn nhận chú ý. Đem thần thức thu thập lên, hóa thành một đạo đường nét tại trên người của hai người quét một vòng, quả nhiên thấy được một người trong đó trong lồng ngực, rõ ràng bao quanh cả cây băng tinh hoa. Hai người tiến hành hồi lâu sau, tại một chỗ trong rừng rậm ngừng lại, một đám cưỡi hỏa vân câu võ giả, đã sớm ở đằng kia chờ đã lâu. Một người cầm đầu chính là Tống Thiên Hà, hắn tiếp nhận băng tinh hoa, sắc mặt lộ ra nụ cười gần cho, thản nhiên nói, Liễu Như Nguyệt, lần này ta xem ngươi còn thế nào từ chối ta, chờ ta triệt để đem ngươi chinh phục, Thanh Vân Phong liền sẽ tự nhiên bị ta Bích Vân Phong thôn tính. Tiêu Thần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng không lý do giận tím mặt, giữa hai lông mày lộ ra một đám nặng nề sát khí, sắc mặt lộ vẻ mạnh mẽ đỉnh điểm. Tại đám người kia bên cạnh, có một tên trên người mặc hoa bào ngoại môn võ giả, chính là ngày đó chế nhạo đao ba nam Yến Thiên Chính. Yến Thiên Chính nhàn nhạt cười nói, Tống đại ca, ta việc này làm khá lắm đi, ngoại môn bên trong cơ sở ngầm của ta có thể nói là nhiều nhất, ngươi muốn ta nhìn chằm chằm người, ta liền tuyệt đối có thể thăm dò nội tình của hắn. Cái này Yến Thiên Chính chính là Tây Hà phủ Yến gia nhị công tử, bối cảnh rất lớn, Tống Thiên Hà cũng không dám lãnh đạm người này. Chậm rãi cười nói, Yến lao đệ, nói giỡn, ngươi tại sao là ta giúp ta làm việc xấu đây, ta Tống Mộ thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi, Bích Vân Phong bên trong danh ngạch ta có thể tùy thời cho ngươi một cái người. Yến Thiên Chính hài lòng nợ nụ cười, hắn khổ cực như thế thay Tống Thiên Hà làm việc, vì chính là cái này một kết quả, nếu như tiến vào Bích Vân Phong ở trong gia tộc địa vị, ngay lập tức sẽ có thể nước lên thì thuyền lên. Tiêu Thần lười phải tiếp tục nghe tiếp, tại Tống Thiên Hà trên người nhãn hiệu phía trên một đạo tinh thần ấn ký, sau đó nhanh chóng thu hồi thần thức. Liêu Tùy Phong như cũng là một bức vẻ mặt mờ mịt, bên cạnh Sở Tâm Vân cũng không biết làm như thế nào khuyên hắn, Tiêu Thần suy nghĩ một chút mở miệng nói, cái này băng tinh hoa bị Tống Thiên Hà lấy đi rồi. Tống Thiên Hà? Liêu Tùy Phong nghe vậy sững sờ, tùy tiện nói, Diệp Thần, ngươi là làm sao mà biết được? Tiêu Thần đương nhiên không thể nói cho hắn sự tình, không thể làm gì khác hơn là vô ích nói, ta có một kiện có thể năng lực cảm nhận phi thường cường đại bí bảo, vừa rồi nhìn thấy hai tên nội môn đệ tử cầm băng tinh hoa giao cho Tống Thiên Hà. Đáng trách. Liêu Tùy Phong phẫn nộ nói ra, tay phải tại trên vách núi đá mạnh mẽ nện cho một vòng, trên vách đá xuất hiện đạo khe nước, từng khối nham thạch cút lăn xuống dưới. Cái này Liêu Tùy Phong nhất định là muốn dùng băng tinh hoa áp chế ta tỷ, lần trước phụ thân hắn muốn mượn cầu thân danh tiếng, xâm chiếm ta Thanh Vân Phong, bị ta tỷ từ chối sau đó, tiểu một mực chưa từ bỏ ý định, hiện tại tiểu đến dùng cái này đê hèn thủ đoạn. Sở Tâm Vân tâm tư khá là rậm rạp, nói với Tiêu Thần, Diệp Thần, Tống Thiên Hà mang bao nhiêu người đến rồi, tu vi đều như thế nào? Tiêu Thần đáp, liền hắn ở bên trong. Tổng cộng có 10 tên nội môn đệ tử, tu là tối cao chính là Tống Thiên Hà có đỉnh phong đại võ sư tu vi, ngoài ra còn có một tên ngoại môn đệ tử Yến Thiên Chính. Hạ phẩm đại võ sư tu vi, chính là hắn đem Liêu Tùy Phong hành tung dò nghe sau đó, báo cáo nhanh cho Tống Thiên Hà đấy. Sở Tâm Vân nghe vậy, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lộ ra một mảnh mây đen, nội môn đệ tử tu vi thấp nhất cũng có trung phẩm đại võ sư cảnh giới, tại thêm vào một cái yến thiên chính, đối phương chính là 11 gã đại võ sư rồi. Chính mình phương diện này mới 3 người, thực lực cách biệt cách xa có chút lớn rồi, Liễu Thủy Phong hai mắt thoáng qua đạo hàn mang, lạnh lùng nói, cái khác mặc kệ, nhất định phải đem băng tinh hoa nắm bắt tới tay, bằng không thì chị gái khả năng chân thật cũng bị tên khốn kiếp kia thực hiện được rồi. Diệp Thần, ngươi dẫn đường đi, muốn tại xuất cấp trước, chặn đứng bọn hắn. Tiêu Thần gật gật đầu, cảm ứng một thoáng cầm đến tinh thần ấn ký, sử dụng thanh long đằng vấn quyết, cuốn đường nhỏ nhanh chóng hướng đám người kia chạy đi, thân hình tại bình địa tầm đó nhảy lên, nhanh như chớp giật. Trên đường không ngừng suy tính đối sách, thiên đao các nội môn đệ tử đều là tinh nhuệ, cùng cấp trong đó, cái khác võ giả bình thường, còn lâu mới là đối thủ của bọn họ, Tiêu Thần không dám có bất kỳ khinh thường nào. Tiêu Thần đống nhiên dừng bước, nói, khoảng cách quá xa, bọn hắn lại là cưỡi hỏa vân câu, chúng ta như vậy không đuổi kịp bọn hắn. Hắn nói xong bất chấp hai người kinh ngạc, trong con ngươi bắn ra một đạo chiến thuyền màu bạc, sau đó nhanh chóng nói, lên mau. Tình huống khẩn cấp, Sở Tâm Vân cùng Liêu Tùy Phong trong lòng hai người tuy rằng kinh ngạc, nhưng là không có cơ hội đi hỏi, không nói hai lời trực tiếp nhảy lên. Đợi hai người đi lên sau đó, Tiêu Thần toàn lực khởi động màu bạc trên chiến thuyền trận hoa văn, hóa thành một đạo như thiểm điện kinh hồng, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Chỉ sau một chốc, Tiêu Thần chạy tới Tống Thiên Hà đám người phía trước, Tiêu Thần nhanh chóng bay xuống, sau đó phi thân nhảy lên một cây đại thụ nói, bọn hắn hẳn là sẽ đi qua nơi này, sau đó không nên lưu tình, trực tiếp xuất thủ toàn bộ giết rồi. Tiêu Thần trong lời nói không có tình cảm chút nào sát thái, băng lãnh hết sức, Sở Tâm Vân cùng Liêu Tùy Phong đều cảm thấy có điểm không rét mà run. Sở Tâm Vân mở miệng nói, Diệp Thần, đánh chết đồng môn tại Thiên Đao Các nhưng là tội lớn, bị phát hiện sau đó cũng bị nơi lấy cực hình hành hạ mà chết, chúng ta có thể cùng Tống Thiên Hà rất tốt nói một cái. Thực sự là ngây thơ, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng sở hữu mọi người giống như ngươi vậy đơn thuần sao? Nếu như ngươi là sợ hãi, có thể không cần tham gia, lòng dạ đàn bà chỉ sẽ hỏng việc, lúc đầu việc này cũng không có quan hệ gì với ngươi. Sở Tâm Vân nghe vậy sững sờ, xinh đẹp lông mày cau lại, trực tiếp bị Tiêu Thần chọc tức nghẹn, không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ trực tiếp như vậy. Thiên Đao các bên trong nhưng không có nam nhân dám như vậy nói chuyện với hắn. Liêu Thủy Phong cũng ở bên cạnh khuyên nhủ, lần này khả năng chân thật muốn không chết không thôi rồi, Tâm Vân ngươi hay là tránh một chút đi. Đùng, đùng, đùng. Từng trận tiếng vó ngựa từ phía trước truyền đến tới đây, trên mặt đất xuất hiện nhỏ bé chấn động, Tiêu Thần ẩn giấu ở trên cành cây, có thể cảm nhận được đại thụ nhẹ nhẹ rung động. Đem hồn thương cung cùng nguyên quang tiễn lấy ra, ngưng thần tinh khí, dương cung kéo dây cùng, trong ánh mắt cũng không còn những thứ đồ khác tồn tại, gắt gao nhìn chăm chú tại phía trước. Chương 159, sát cơ lẫm liệt. Chương 159, sát cơ lẫm liệt. Vèo. Làm Tống Thiên Hà đám người xuất hiện ở Tiêu Thần trong tầm mắt, Tiêu Thần không chút do dự buông tay, nguyên quang mũi tên hóa thành một đạo trải qua mang, mang theo vô tận sát khí, hướng phía trước cấp tốc bay đi. Một mũi tên này không có hướng Tống Thiên Hà bắn tới, trận chiến này quá mức hung hiểm, Tiêu Thần không dám khinh thường, phải nhất kích tất sát, một mũi tên này nhắm ngay chính là trong đám người thực lực kém nhất Trương Kim bắn tới. Tuấn mã lao nhanh, bụi mù cuồn cuộn, trên lưng ngựa Tống Thiên Hà đột nhiên cảm thấy một cổ sát khí đánh tới, mắt thấy phía trước bay tới một luồng hàn quang, vội vàng nhảy xuống ngựa hét lớn, địch tấn công, tốc độ xuống mã. Tiêu Thần trong lòng thất kinh, may không có đem nguyên quang mũi tên nhắm ngay người này, nhìn phản ứng của hắn tốc độ, một mũi tên này rất có thể sẽ không công mà về. Trương Kim vừa mới chuẩn bị xuống ngựa, nguyên quang mũi tên vèo một cái, trực tiếp cắm vào cổ họng của hắn, trên thân mũi tên mang theo lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt liền đem hắn lột xuống mã. Thân thể hướng về sau bay ngược, đem một tên võ giả đụng đi. Dưới quần hỏa vân câu nhất thời bị giật mình, cuốn bật nhảy loạn, tình cảnh trong nháy mắt rối loạn lên. Trong hỗn loạn, lại vừa là một đạo nguyên quang mũi tên, như kinh hồng xẹt qua, một tên Bích Vân Phong đệ tử, bị sỏ xuyên cổ họng, gắt gao đóng ở trên đất. Trong chớp mắt thì có hai gã trung phẩm đại võ sư bị giết, trong đám người xuất hiện một trận khủng hoảng, toàn bộ đem thân thể của mình giấu ở cao lớn hỏa vân câu sau lưng. Tiêu Thần nhìn một chút không có cơ hội gì, đem hồn thương cung thu, xuất ra nguyệt ảnh đao, mở miệng nói, "Động thủ đi, hai người các ngươi nhớ ta giúp ta kéo Tống Thiên Hà." Thấy Tiêu Thần nói đánh là đánh, trong nháy mắt liền giết hai gã Bích Vân Phong hai người, Liêu Thủy Phong cùng Sở Tâm Vân cũng có chút không dám tin tưởng, dù sao những thứ này đều là Thiên Đao các đồng môn, trong lòng bọn họ đều có chút kiêng kỵ. Cho đến Tiêu Thần mở miệng sau khi, Liêu Thủy Phong mới lập tức kịp phản ứng, từ trên cây nhanh chóng nhảy nhảy xuống, Sở Tâm Vân do dự một chút cũng cùng đi theo. Trong bầu trời một tia chớp vạch qua, Tiêu Thần từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi xuống Tống Thiên Hà bên cạnh. Hỏa Vân câu sau, Tống Thiên Hà thấy rõ Tiêu Thần bộ dáng, có chút kinh ngạc nói, "Là ngươi?" Liễu Như Nguyệt tiểu đồ đệ, lại dám giết ta Bích Vân Phong người, thật là muốn chết. Tại hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm, còn dư lại 8 gã võ giả, tất cả đều nhô đầu ra, thấy Tiêu Thần chỉ có một người, ban đầu sợ hãi trong nháy mắt biến mất, khí thế hung hăng hướng Tiêu Thần vây lại. Chính mình đưa tới cửa, cũng đừng trách ta tâm từ thủ nhuyễn rồi, giết hắn cho ta. Tống Thiên Hà thần sắc lạnh như băng nói. Đi lang thang đãng. Một mảnh trường đao ra khỏi vỏ thanh âm, đao mang dâng lên, hàn quang lang liệt, sợ bóng sợ gió, tám đạo thân ảnh nhanh chóng hướng Tiêu Thần Phong tới, vô biên sát khí hướng Tiêu Thần cuốn đi. Tống Thiên Hà không có xuất thủ, trong mắt hắn Tiêu Thần đã là một người chết, không cần thiết lại đi chú ý. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó còn có hai bóng người nhanh chóng chạy tới, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Liêu Thủy Phong cùng Sở Tâm Vân, cũng tốt, vừa vặn cho ta mượn cớ, bắt ngươi khai đao. Cánh bên trên song phi, Thiên Thu Loạn Vũ. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh sử xuất Thiên Thu Loạn Vũ, trên người của hắn dâng lên một cổ mạnh mẽ khí lưu, bóng người đã vạch ở không trung, không ngừng biến đổi vị trí. Ánh đao bắn ra bốn phía, kinh khí bay loạn. Bay loạn, từng miếng vang vang tiếng, không trung Tiêu Thần lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt bên trong bổ ra vô số đao, lại ra sau tới trước, hướng về phía tám người cấp trước công kích. Bóng người sáng quắc, không phân biệt thật giả, Bích Vân Phong mọi người, nhìn không trung Tiêu Thần, căn bản đoán không ra thân hình của hắn, chỉ có làm đao mang xẹt qua lúc, mới có thể bị động xuất đao ngăn cản. Trong lúc nhất thời tám người này lại bị Tiêu Thần một người cho ken xuống dưới, hơn nữa không có chút nào rơi vào hạ phong, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong, vô biên ánh đao giống như là quần quận không dứt một dạng phối hợp không trung tàn ảnh để cho người hoa cả mắt. Đương Thiên Thu Loạn Vũ thi triển xong tất lúc, Tiêu Thần thân thể trên không trung một hồi, trong cơ thể giang hà trùng cái điều thanh long chợt nhảy một cái, chân hắn trên không trung nhẹ một chút, như giẫm trên đất bằng một dạng thân thể nhanh chóng hướng về sau lộ đi, rơi xuống đất lúc, tám gã võ giả trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại mấy đạo vết thương. Trong đám người Yến Ngày Chính đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng nói, ta đập chết ngươi. Cầm Long Thủ, một cái to lớn màu đen tay ảnh xuất hiện ở Tiêu Thần đầu đỉnh, đắp lên ánh mặt trời, che khuất bầu trời một dạng hung hãn hướng Tiêu Thần đè xuống. Tiêu Thần thần sắc hơi đổi, không nghĩ tới này Yến Ngày Chính lại là nắm giữ truyền thừa võ hồn Yến gia con cháu, lòng bàn chân trên mặt đất một chút, nhanh chóng tránh ra. Còn dư lại bảy người bước chân không ngừng, nhanh chóng hướng Tiêu Thần chạy tới, ánh đao tùy ý, bảy người cắt ra vũ khí thay nhau hướng Tiêu Thần công tới. Tiêu Thần lâm nguy không loạn, đem mấy ngày nay cảm ngộ tâm đắc toàn bộ thi triển ra, chỉ dùng cơ sở đao pháp đem những người này vũ kỹ từng cái phá giải. Trong đao tam pháp, tảo, phách, tốc, gọn, cấp, mại, chém, đột, tận dụng mọi thứ, hoặc học hoặc dụng, không ngừng sử dụng ra, ở trong sân cùng bảy người dây dưa đấu, thỉnh thoảng tránh né đỉnh đầu rơi xuống bàn tay lớn màu đen. Thiên cấp thân pháp thanh long đằng vấn quyết, để cho Tiêu Thần thân thể giống như vạn long nhất như vậy linh hoạt, mặc dù tình cảnh hung hiểm nhưng lại không bị thương chút nào. Bảy người này đều là Bích Vân Phong đệ tử, bình thường thường xuyên chung một chỗ luyện công, giờ phút này phối hợp lại, nhịp bước tương đối hoàn mỹ, Tiêu Thần trong lúc nhất thời cũng không tìm được sơ hở, song phương không thể làm gì khác hơn là giằng co. Bên kia, Liêu Thủy Phong biết đã không để ý mặt mũi, trường đao không chút do dự ra khỏi vỏ, trực tiếp cùng Tống Thiên Hà chiến đấu, hai người cũng nắm giữ Thanh Vân Phong cùng Bích Vân Phong tuyệt học, chiến tương đối kịch liệt. Có thể Tống Thiên Hà cảnh giới bị Liêu Thủy Phong cao hơn một chút, một mực nắm giữ ưu thế cục diện, nếu như không phải Sở Tâm Vân ở bên cạnh hỗ trợ, khả năng đã sớm hiểm tượng hoàn sinh rồi. Sở Tâm Vân, ngươi quên Thiên Đao các môn quy sao? Bọn hắn dám đối với đồng môn xuất thủ, đã phạm vào tử tội, ngươi ở dây dưa tiếp chính là đồng phạm. Tống Thiên Hà thấy đánh mãi không xong, dùng kỳ rồi chiến thuật tâm lý, lớn tiếng hướng về phía Sở Tâm Vân nói. Này nói một chút vừa vặn điểm chúng Sở Tâm Vân mạnh môn, động tác trong tay không khỏi dừng một cái. Tống Thiên Hà cười lạnh một tiếng, nắm lấy cơ hội ánh đao trên không trung biến đổi ra ba đạo tàn ảnh, thân thể như là nước chảy, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Chính là Bích Vân Phong tuyệt học Lưu Vân Ba Ảnh, một mực cùng Sở Tâm Vân phối hợp Liêu Tùy Phong, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trên người lập tức trúng ba đao, trước ngực xuất hiện ba đạo vết thương máu chảy rầm rề, nhất thời máu tươi chảy ròng. Thấy Liêu Tùy Phong bị thương, Sở Tâm Vân vội vàng tỉnh ngộ lại, xuất thủ cản lại Tống Thiên Hà sát chiêu, hai người lần nữa bắt đầu lực tổng hợp ngăn cản Tống Thiên Hà công kích, chẳng qua là tình cảnh rõ ràng rơi xuống hạ phong. Tiêu Thần thành thạo chu toàn ở bảy người trong ánh đao, đem một màn này rõ ràng nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi thở dài nói, sống chết trước mắt. Sở Tâm Vân lại còn ngẩn người, tiểu cô nương không nhờ vả được à? Quét. Chú ý tới Tiêu Thần phân thần, một người nhân cơ hội tăng thêm tốc độ, trường đao trong tay ở Tiêu Thần trên cánh tay của, rạch ra một đạo nhỏ bé vết thương. Mọi người trong lòng vui mừng, giao thủ thời gian dài như vậy, cuối cùng thương tổn tới Tiêu Thần rồi, khí thế không khỏi phấn chấn rất nhiều, trên lưỡi đao hàn mang trở nên càng hung hiểm hơn. Tiêu Thần trong lòng cười nhạt, nhìn một cái đỉnh đầu lần nữa rơi xuống màu đen bàn tay khổng lồ, nhịp bước dưới chân cố ý chậm phân nửa. Bị hãm hại sắc bàn tay khổng lồ đãng xuất dư âm đánh trúng, thân thể lảo đảo một chút ngã trên đất, sau đó vội vàng chật vật bỏ dậy. Hắn đưa lưng về phía mọi người, trong lúc nhất thời sơ hở ngừng ra, lại vừa là mấy đạo nóng rực đao mang bổ vào Tiêu Thần trên người. Chờ đến Tiêu Thần lúc xoay người, trên người đã hiện đầy vết thương, trên mặt cuối cùng biểu tình thống khổ, có vẻ hơi thê thảm. Không cần phải say thành, mọi người tăng thêm sức, khô nhanh hơn một chút xuống hắn. Bên cạnh Yến Ngày Chính lần nữa, đánh ra một người màu đen tay ảnh, hưng phấn nói: "Bảy tên Bích Vân Phong đệ tử, tâm tình cũng thay đổi sụp sôi, ai trước hết giết Tiêu Thần chính là đầu công, đến lúc đó Tống Thiên Hà nhất định sẽ có đại thưởng." Nguyên khí tiêu hao trong vành đến, đủ loại sát chiêu không ngừng sử dụng ra, ban đầu phối hợp rất tốt nhịp bước, cũng xuất hiện một tia sốc xếp, chỉ muốn nhanh chóng giết chết Tiêu Thần. Nhưng những này người cũng không có chú ý tới, Tiêu Thần vết thương trên người, số lượng tuy nhiều, nhưng lại đều không phải là vết thương chí mạng, hơn nữa vết thương cũng đều không sâu, chỉ là vừa mới vừa rách ra thịt. Nhìn máu thịt bé bé, thật ra thì tất cả đều là bị thương ngoài da, thân thể của hắn. Hai tháng qua này, mỗi ngày đều đang không ngừng rèn luyện, giống vậy công kích, đã rất khó ở trên người của hắn lưu lại vết thương chí mạng. Tiêu Thần sắc mặt khó coi hết sức, nhanh chóng lui về phía sau, bước chân lộ vẻ sốt sét vô cùng, đối mặt như trận bão đả kích, một luồng lơ lửng lá cây, lắc lư lưu ly, tả diêu hữu hoảng, hiểm tượng hoàn sinh. Thật giống như chỉ cần một kích tối hậu, Tiêu Thần liền sẽ lập tức chết không toàn thây. Đang lúc này, một tên Bích Vân Phong đệ tử, bởi vì đuổi quá mau, đã thoát khỏi phía sau đại bộ đội rất xa. Tiêu Thần trong con mắt thoáng qua một đạo trải qua mang, dừng bước lại bên phải trong mắt sâu bên trong, vô cùng vô tận hỏa diễm bắt đầu không ngừng sôi trào. Người kia thấy Tiêu Thần bất động, mừng rỡ trong lòng, lăng không bay vọt, trường đao mang theo kinh phong hướng Tiêu Thần đầu đỉnh bổ tới, ở lưỡi đao khoảng cách Tiêu Thần cái chán, chỉ có một tấc khoảng cách thời điểm. Một đạo cô động tới ngón út lớn bằng hỏa diễm, đột nhiên từ Tiêu Thần bên phải trong mắt phún ra ngoài, tốc độ nhanh tới được đỉnh phong, trực tiếp xuyên thấu người này ngực. Ngực của người kia xuất hiện một cái hắc động, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn ngực hắc động nhanh chóng mở rộng, lộ ra vô cùng hoảng sợ. Muốn phải bắt được cái gì đó, lại không chút nào biện pháp, ngăn cản ngọn lửa lan tràn, trong nháy mắt hắn liền hóa thành một nhóm tro bụi, xào xạc rơi xuống đất. Tiểu Cửu, đột nhiên xuất hiện tình trạng, để cho Bích Vân Phong mọi người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ba gã cùng Tiểu Cửu quan hệ cực tốt Bích Vân Phong đệ tử, mất lý trí, nổi giận gầm lên một tiếng, lăng không bay vọt, ba đạo dài hai trượng đao mang, hướng Tiêu Thần giận bổ xuống. Tiêu Thần trên mặt lộ ra chút nụ cười khinh thường, này mất lý trí một đòn, mặc dù nhìn như hung mãnh, kỳ thực sơ hở trong chỗ, sử dụng xảo lực, có thể dễ dàng tiếp lấy. Chân phải hướng về sau hơi lui một bước, đời trước thoáng nghiêng về, trong đao tám pháp rút ra tự quyết. Nhanh chóng sử dụng ra, đi lang thang một tiếng, nguyên ảnh đao trên không trung ung dung chặn lại này ba đao. Trong bầu trời vị này màu đen bàn tay khổng lồ, lần nữa ngưng tụ thành hình, muốn thừa cơ hội này, hoàn toàn đem Tiêu Thần cho vô xuống. Ngươi thật đúng là không kết thúc. Tiêu Thần lạnh rên một tiếng, tay trái nhắm vào không trung, ngón tay nhập lại làm kiếm, một đạo giống vậy màu đen nhánh bàn tay khổng lồ xuất hiện. Kia bàn tay khổng lồ hai ngón tay khép lại, giống như một thanh kiếm sắc như vậy, trong nháy mắt liền kích phá yến ngải đang cầm long thủ. Chương 160, sơ hở. Chương 160, sơ hở. Tiêu Thần thần sắc không thay đổi, tay trái mở ra, màu đen bàn tay khổng lồ hóa thành một tôn năm ngón tay đại sơn. Làm sao có thể, ta yến gia cầm long thủ không có truyền thừa võ hồn, căn bản là không sử ra được, hắn làm sao có thể học được. Ở yến ngải chính ánh mắt không dám tin tưởng, vị này bàn tay khổng lồ trực tiếp vỗ tới, đưa hắn hung hãn nhào tới trên đất, một ngụm máu tươi nhào đi ra. Tiêu Thần thu hồi ánh mắt, trong cơ thể thanh long võ hồn nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận nguyên khí tràn vào trong tay phải. Nguyên ảnh đao chợt rạch một cái, mang theo một trận cuồng phong, trực tiếp bỏ rơi không trung ba người. Một tiếng sấm từ trên trời hạ xuống, trên thân đao sáng lên sáng chói điện quang, rút đao thuật nhanh chóng sử xuất ra, đã đến gần cảnh giới đại thành buôn lôi đao pháp. Một đao này mau như điện chớp, mang theo một trận gió rét thấu xương, trực tiếp đem sau lưng chuẩn bị đánh lén một người, đánh thành hai nửa. Kia bị quăng trên đất ba gã Bích Vân Phong đệ tử, thấy bị Tiêu Thần chặn ngang chặt đứt đồng bạn, to lớn đánh vào thị giác để cho bọn họ cảm thấy lạnh cả tim. Ngây ngô đứng một lát, mới lần nữa cầm đao vọt tới, Tiêu Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, đi về phía trước bên trên một bước. Trong bầu trời lại vừa là một tiếng sấm bạch qua, Tiêu Thần khí thế của chậm rãi tăng lên. Đối mặt ba gã xông lên Bích Vân Phong đệ tử, Tiêu Thần tay phải nắm thật chặt cán đao, tiện tay kéo một cái, vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói đường vòng cung. Đường vòng cung tự bên trên điện quang không ngừng lóe lên. Bạo! Tiêu Thần một tiếng quát nhẹ, đường vòng cung trên điện quang chấn động mạnh, phát ra một tiếng câu vang. Sinh ra một đạo ác liệt khí lãng, không khí dòng chảy bị tắc mở, ba người kia lập tức bị đánh bay đi. Phía sau truyền tới trận trận tiếng bước chân, ba người còn lại đã từ phía sau đánh bọc sườn, Tiêu Thần không để ý đến, kèm theo một tiếng sấm, thân thể phóng lên cao. Một chiêu này xung thiên chém, đã bị Tiêu Thần sử xuất thần nhập hóa, thân thể trên không trung giống như là phá vỡ không gian một dạng vạch qua một đạo hồng quang. Hồng quang thoáng qua rồi biến mất, đi qua thật là xa sau khi, mới nghe một tiếng vang thật lớn, một tên võ giả bị xuyên thể mà qua, nổ nát bấy bể xương. Đứng lơ lửng trên không, Tiêu Thần thân thể trên không trung quỷ dị dừng lại, nhiều tiếng kinh lôi ở phía sau hắn không ngừng nổ vang, sóng âm ở bốn phía chấn động, trong rừng rậm lá cây rối rít bay xuống. Bởi vì sợ phân thần, Tống Thiên Hà vẫn không có chú ý bên cạnh chiến trường, giờ phút này Tiêu Thần làm ra động tĩnh lớn như vậy, muốn không nhìn cũng phải. Rồi, kết quả nhìn một cái bên dưới, Tống Thiên Hà cả kinh thất sắc. Vốn cho là tùy tiện liền có thể bắt xuống Tiêu Thần, thì đã giết ba gã Bích Vân Phong đệ tử, hơn nữa còn vững vàng chiếm cứ thượng phong. Liêu Thủy Phong cùng Sở Tâm Vân đối với Tiêu Thần thực lực cũng thật kinh ngạc, vội vàng cuốn lấy Tống Thiên Hà không để hắn tới hỗ trợ, ba người chiến đấu không khỏi thay đổi càng kịch liệt. Tống Thiên Hà trong lòng nóng nảy, xuất thủ càng ngày càng nặng, đem hai người đánh liên tục lùi về phía sau, nhưng Sở Tâm Vân sử dụng ra chân thực lực sau khi, hai người gánh vác Tống Thiên Hà công kích, không có bất cứ vấn đề gì. Buôn lôi chém. Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, trên thân đao ánh sáng đại tác, như điện chớp, từ trên trời hạ xuống, rơi vào một tên Bích Vân Phong đệ tử đỉnh đầu, nguyên ảnh đao nhanh chóng đánh xuống, một trận xoạt xoạt tiếng vang lên. Người kia dùng để ngăn cản hồn binh, trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh, nguyên ảnh đao không dùng lại chút nào hướng rơi xuống, đem người này từ đầu đến chân đánh thành hai nửa. Nhìn hai người bên cạnh, Tiêu Thần không có bất kỳ ngừng nghỉ, như nước chảy mây trôi một dạng buôn lôi nhị liên chém, nước chảy thành sông thuận thế mà phát. Tiêu Thần khí thế của cả người lên tới đỉnh núi, hiện tại hắn cho người cảm giác giống như là lôi như thần, tích xúc bốn chiêu năng lượng buôn lôi nhị liên chém. Trên thân đao mang theo lực lượng cực lớn đến rồi cực hạn, tốc độ cũng sắp đến rồi đỉnh phong, để cho người không thể ngăn cản. Quét. Hai người bên cạnh bị sạch sẽ gọn gàng chém thành hai nửa, thân đao tiếng lóe lên điện mang, đem hai người thi thể cũng điện thành một cái mảnh nhỏ nám đen. Còn có ba cái. Tiêu Thần thu đao mà đứng, khí thế trên người chậm rãi tàn đi. Ba người kia lúc này đã bị xuống vỡ mật, muốn chạy lại không dám chạy, sợ Tống Thiên Hà muộn thu nợ nần, đến lúc đó bọn hắn ở Bích Vân Phong cũng không sao ngày sống dễ chịu rồi. Hắn nguyên khí hẳn tiêu hao không sai biệt lắm, không cần sợ. Ba người lẫn nhau an ủi, hướng Tiêu Thần chạy như bay. Tiêu Thần cười nhạt, thân thể bỗng nhiên thay đổi như là nước chảy mơ hồ, trong tay nguyệt ảnh đao phân ra ba đạo tàn ảnh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Đây là Lưu Vân ba ảnh, hắn làm sao biết? Đây là Bích Vân Phong chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể học được bí kỹ, đại thành sau khi có địa giai vũ kỹ uy lực. Giờ phút này bị Tiêu Thần sử xuất ra, đến, ba người nghĩ như thế nào đều không thông. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tiêu Thần như là nước chảy vạch qua, ở ba người trên người mỗi người lưu lại một đạo kinh khủng vết thương, máu tươi chảy ròng. Có chút ý tứ. Tiêu Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới, này Lưu Vân ba ảnh, không nghĩ tới đệ nhất dùng đấu thánh chi nguyên biến hóa tự quyết, bắt trước được tới liền có uy lực như thế. Như là nước chảy ôn hòa không tiếng động, lại có giang hà quần quần thế, chạy băng băng không ngừng, cũng có thể tùy ý mà động, để cho người không đoán ra, đây chính là Lưu Vân ba ảnh tinh túy. Sử dụng ra này Lưu Vân ba ảnh chi sau, Tiêu Thần trong lòng đột nhiên đốn ngộ, đây là một loại cảnh giới kỳ diệu, có thể gặp không thể cầu. Tình huống chung quanh, Tiêu Thần toàn bộ đều quên hết, đắm chìm trong Lưu Vân ba ảnh ý cảnh bên trong. Đấu thánh chi nguyên biến hóa tự quyết, không ngừng bắt chước ra Lưu Vân ba ảnh, cả người giống như là hóa thành một cái tia nước nhỏ sông nhỏ một dạng không ngừng lưu động. Nước sông từ từ thay đổi mãnh liệt, thành một cái chạy băng băng không ngừng giang hà, cuồn cuộn tới, cuồn cuộn đi, vô vào ra vô số đợt sóng. Không đúng, Lưu Vân ba ảnh muốn không phải loại cảm giác này, Tiêu Thần ở trong lòng lắc đầu nói, nhịp bước dưới chân bắt đầu biến hóa. Kia lao nhanh không ngừng giang hà, từ từ bình tĩnh, biến thành một vũng bình tĩnh nước biển. Nước biển chi không kham nổi gợn sóng, bóng loáng như gương, bầu trời Lưu Vân ở trong biển nhanh chóng du động, nơi này phảng phất là một cái khác không trung. Dưới mặt biển dòng chảy, đi chậm rãi, núi cao như thế núi đá to lớn, nhật cửu thiên trường đều ở đây không tiếng động ăn mòn bên dưới, hóa thành nho nhỏ thổ thung lũng. Tiêu Thần mộ tỉnh hôn lại, nhìn hoàn cảnh chung quanh trong lòng không khỏi cả kinh, chính mình lại bất chi bất giác bên trong đi bên trên khoảng trăm thước. Kia ba gã Bích Vân Phong đệ tử cũng bị chính mình lôi tới, trên người đã không có một nơi hoàn hảo da thịt, tất cả đều là sâu cạn không đồng nhất vết thương, chết không thể ở chết. Tiêu Thần đi qua địa phương, xuất hiện một đạo ba thước chiều rộng rãnh, giống như là bị dòng chảy trải qua một dạng chân nhắn không có bất kỳ gợn sóng. Tống Thiên Hà kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy là thần sắc không dám tin, lẩm bẩm nói, đây là thượng thiện nhược thủy ý cảnh, cha ta cũng không có đạt tới qua. Thừa dịp hắn phân thần trong nháy mắt, Liêu Thủy Phong quát lên một tiếng lớn, dài trên đao đao mang đột nhiên bay vụt. Đao mang vội vã tới, Tống Thiên Hà cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, vội vàng phục hồi tinh thần lại, cơ đao chặn lại một kích này. Tiêu Thần đạp bước chân, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong chiến đấu Tống Thiên Hà, bên cạnh Yến Ngải Chính đã từ từ hồi phục lại, dùng rằng muốn đứng lên. Cầm Long Thủ. Tiêu Thần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Bàn tay lớn màu đen trống rông xuất hiện, năm ngón tay khép lại, hóa thành một người to quyền, mặt đất chấn động một chút, Yến Ngải Chính trực tiếp bị chú ý thành một mảnh thịt nát. Tiêu Thần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, một bước dừng lại hướng Tống Thiên Hà đi tới, hắn đem thần trí của mình tại trong hư không, hóa thành một người to lớn thần linh. Kia thần linh mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, phá toái hư không, nhìn thẳng Tống Thiên Hà. Nay đã từng là thượng cổ thánh nhân bắt trước thần linh, Tiêu Thần thần thức tự nhiên không có thánh nhân cường đại, có thể đối phó Tống Thiên Hà ngược lại cũng dư giả. Đang cùng Liêu Tùy Phong cùng Sở Tâm Vân giao hai người, giao chiến Tống Thiên Hà, cảm thấy một trận áp lực vô hình, thật giống như có một đôi mắt xuyên thấu thời gian, ánh mắt trực tiếp tiến vào trong óc của hắn. Theo Tiêu Thần càng ngày càng gần, vẻ này áp lực từ từ gia tăng, cảm giác lòng của mình nhảy phảng phất cùng Tiêu Thần tiếng bước chân của, hợp lại cùng nhau. Ầm, ầm, ầm. Nhịp tim tiếng càng ngày càng mạnh, phảng phất tùy thời có thể nhảy ra lồng ngực. Tống Thiên Hà thầm nghĩ trong lòng, chuyện gì xảy ra, người kia chỉ là một hạ phẩm võ sư mà thôi, không cần hốt hoảng. Tỉnh táo hơn. Nhưng trong lòng mặc dù liều mạng gọi tỉnh táo hơn, có thể tay chân lại như bị thứ gì trói buộc chặt rồi. Nhất thời sơ hở trong chỗ, Liêu Tùy Phong thừa cơ hội này, ở trên người của hắn để lại không ít vết thương. Tiêu Thần không ra tay, cứ như vậy lặng lặng đứng ở bên cạnh, không ngừng đem thần thức hội tụ đến vị này thần linh trên người, nhìn bằng mắt thường không tới thần linh phía sau, bắt đầu xuất hiện nói đạo kim sắc vòng sáng, kim quang chói mắt, sáng chói chói mắt. Thần linh trong hai mắt đột nhiên bắn ra một mảnh kim quang trực tiếp thấm vào Tống Thiên Hà trong linh hồn, Tống Thiên Hà cả người run lên, cặp mắt mở to, thân thể lại bị ngắn ngủi cầm giữ. Thần linh ở bắn ra một đạo kim quang này sau này, lập tức bật nhưng bể tan cảnh, Tiêu Thần nắm cơ hội này, sử dụng ra Thanh Long Đằng Vân Quyết, thân hình hóa thành một cái vận long đằng bay lên. Mang theo một đạo bụi mù, xuyên qua Liễu Tùy Phong hai người, trong nháy mắt liền đi tới Tống Thiên Hà bên cạnh, một đao trực tiếp bổ vào trên lồng ngực của hắn. Ầm. Một tiếng to lớn kim loại tiếp nhận tiếng truyền tới, người này ngược lại mặc một món địa giai cao cấp chiến giáp, Tiêu Thần một đao này không có đưa hắn nhất kích tất sát. Nhưng trên thân đao hội tụ lực lượng khổng lồ, lại đưa hắn hung hãn đụng bay ra ngoài, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên chịu rồi không nhỏ nội thương. Tống Thiên Hà tỉnh ngộ lại, mắt thấy đại thế đã qua, xoay người liền muốn rời đi. Muốn chạy, cho ta đem băng tinh hoa lưu lại. Liêu Tùy Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đất bằng phẳng bay lên, trong tay tiểu hành đao ở trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn. Tiện tay ném một cái, nhanh chóng xoay tròn tiểu hành đao, mang theo chung quanh khí lưu, nổi lên một mảnh mánh liệt gió bão. Gió bão bình đi lên, trong nháy mắt liền đem Tống Thiên Hà cuốn vào, từng trận tiếng kêu thê thảm từ bên trong truyền tới. Làm ngừng nghỉ thời điểm, Tống Thiên Hà vết thương khắp người, từ trong cao không nặng nề rơi xuống, Tiêu Thần tiến lên đem trong tay hắn càn khôn giới chỉ lấy xuống. Nhẹ nhàng đến một cái, mảng lớn hạ cấp linh thạch từ trong rơi xuống, còn có thật nhiều cái khác bên trên đan dược hay cùng kim phiếu. Tiêu Thần từ bên trong tìm ra băng tinh hoa, giao cho Liễu Tùy Phong, Liễu Tùy Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mừng rỡ liên tiếp tới. Nhìn trên mặt đất ít nhất trên trăm khối hạ cấp linh thạch, Liễu Tùy Phong trên mặt của nụ cười càng đậm, hướng Tiêu Thần dò hỏi, những linh thạch này làm sao bây giờ? Ý này rất rõ ràng, có phải hay không muốn chia của, chẳng qua là sợ Tâm Vân ở chỗ này, Liễu Tùy Phong không tốt trực tiếp biểu lộ ra, muốn cho Tiêu Thần mà nói. Chương 161, nổ cỏ không nổ tận gốc. Tiêu Thần sao có thể không biết ý của hắn, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhàn nhạt cười nói, còn có thể làm sao, ba người chia đều. Trên đất bị Thanh Vân Phong bí kỹ đánh cho trọng thương Tống Thiên Hà, gặp Tiêu Thần muốn chia đều hắn linh thạch, phẫn nộ mắng, các người đám này quỷ nghèo, đồ bỏ đi, đừng động tới ta linh thạch, bằng không ta. Tiêu Thần mặc kệ hắn, trực tiếp một cước đạp ở trên mặt của hắn, đem lời của hắn cắt đứt, sau đó tầng tầng đạp mấy lần. Thu hồi chân, Tiêu Thần đem Nguyệt Ảnh đao chậm rãi chống tại Tống Thiên Hà yết hầu phía trên, tử vong nguy hiểm đem Tống Thiên Hà sợ hãi đến hoàn toàn trắng bệnh, đừng có giết ta, cha ta là Bích Vân Phong phong chủ, thực lực đã đạt đến võ vương đỉnh phong, giết ta các ngươi tuyệt đối chạy không được. Sở Tâm Vân mở miệng khuyên nhủ, Diệp công tử, Tống Thiên Hà không giết được, giết hắn đi chúng ta đều không có đường lui. Trong lòng Tiêu Thần cảm thấy buồn cười, lúc này, rõ ràng còn nói cái gì không thể giết, thả Tống Thiên Hà, lẽ nào chờ hắn quay đầu lại chữa khỏi vết thương đến gây sự với chính mình sao? Liên tại Tiêu Thần trầm tư thời khắc, Tống Thiên Hà trong tay áo đột nhiên xuất hiện một thanh chùy thủ lóe hàn quang, nắm trong tay. Mãnh liệt đứng dậy hướng về Tiêu Thần đâm tới, một chiêu này Tống Thiên Hà dường như nổi lên rất lâu, tốc độ dĩ nhiên nhanh vô cùng. Mặc dù Tiêu Thần trầm tư, nhưng một mực đều duy trì cảnh giác, tại hàn quang sắp cận thân thời khắc, vội vã vọt đến một bên, tránh được Tống Thiên Hà chuẩn bị thật lâu sát chiêu. Phốc thử. Gặp Tiêu Thần tránh đi, Tống Thiên Hà trong nháy mắt cải biến đối tượng công kích, tay phải nhanh chóng biến đổi, chùy thủ bất thiên bất ỷ, trực tiếp cắm vào bên cạnh Sở Tâm Vân trên người. Đưa nàng trắng tinh quần áo, nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu. Tống Thiên Hà không hề dừng lại một chút nào, vội vàng buông tay, đẩy ra Sở Tâm Vân, hướng về phía trước nhanh chóng chạy đi, nào còn có mấy con hỏa vân câu là hắn chạy chối chết cơ hội. Tiêu Thần sắc mặt phát lạnh, một cỗ màu đen bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, tại Tống Thiên Hà sắp xài bước một thất hỏa vân câu thời điểm, đem hắn gắt gao bắt được. Tay phải về phía sau kéo một cái, Tống Thiên Hà kêu to bị giật trở về, phịch một tiếng tầng tầng hạ xuống ở trên mặt đất, Tiêu Thần đi tới trực tiếp một cước đạp ở trên mặt của hắn, từng chân một liên tục dẫm lấy. Chỉ chốc lát sau, Tống Thiên Hà một gương mặt tuấn tú phía trên, bị dấm máu thịt bé bét, thống khổ hừ nói, đừng có giết ta. Tiêu Thần không thèm để ý, nguyên ảnh đao phía trên hàn quang lóe lên, trực tiếp bổ về phía Tống Thiên Hà cái cổ, ngã vào Liêu Tùy Phong trong lồng ngực. Sở Tâm Vân thấy thế, suy yếu nói ra, Diệp Thần, không nên giết hắn, không giết được. Phụ nữ đều là như vậy kiến thức sao? Thiếu một chút đều chết rồi, rõ ràng còn nói không nên giết. Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, dừng lại một chút hoạt động, tiếp tục hướng xuống chém tới. Thiên đao các mỗi cái đệ tử chân truyền trên người đều tại tổng điện ký gửi một chút khí cơ, nếu như ngươi giết hắn đi, sẽ trước tiên tra ra ngươi thân phận, thần đao doanh đều sẽ tại chân trời góc biển truy giết ngươi. Sở Tâm Vân lo lắng nói ra, còn có chuyện này. Thiên đao các thần đao doanh sự tình, hắn cũng biết một chút, vậy đại biểu thiên đao các tinh nhuệ nhất lực lượng, người ở bên trong mỗi người đều là cao thủ, hơn nữa có được mạnh mẽ kinh nghiệm thực chiến. Trong lòng Tiêu Thần buồn bực không thôi, thân đao vòng một cái, nguyên ảnh đao sống dao trực tiếp chém vào rồi, Tống Thiên Hà trên cổ, đem hắn kích ngất đi. Sở Tâm Vân thấy thế, trên mặt tái nhợt thở phào nhẹ nhõm, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Tiêu Thần nói, trong này có một viên đan dược, ngươi sau đó cho hắn ăn vào, có thể mang hắn hôm nay ký ức toàn bộ rửa đi. Tiêu Thần hơi sững sờ, tiếp nhận đan dược, đem Tống Thiên Hà miệng bản mở, mạnh mẽ vỗ một cái, cực kỳ bá đạo đem đan dược cho nhét vào Tống Thiên Hà trong cổ họng. Liêu Thủy Phong nhìn xem Sở Tâm Vân, trước ngực vết thương có chút không biết làm sao, lo lắng nói, Diệp Thần, làm sao bây giờ, chùy thủ này còn cắm ở Tâm Vân trên người, muốn nổ ra sao? Tiêu Thần khẽ nhíu mày, thấp thân đến cẩn thận nhìn lại, Tống Thiên Hà một chiêu này tương đối hung ác, lực đạo lớn vô cùng. Trực tiếp đem chùy thủ toàn bộ đều chưa tiến vào, vạn hạnh chính là tình huống khẩn cấp, hắn không có tổn thương bên trong chỗ yếu. Chùy thủ cắm vào trước ngực vai trái xương sườn phía dưới, Liêu Thủy Phong đã điểm trúng bên cạnh nàng mấy chỗ huyệt đạo, tạm thời đã ngừng lại máu tươi chảy ra. Trước đem viên thuốc này ngậm vào đi, ta thử một chút, có thể hay không cho ngươi bây giờ liền nổ ra. Tiêu Thần từ trong càn khôn giới, lấy ra một viên bổ huyết đan, đưa cho Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân tiếp nhận bổ huyết đan, trong mắt lóe ra một đạo dị sắc hào quang, không có vội vã ngậm vào đi, hỏi thăm, Diệp Thần, đây là ngươi tự mình luyện chế đấy sao? Tiêu Thần đang nghiên cứu như thế nào rút ra, cắm ở nàng ngực trái cái kia cây truy thủ, không có rảnh cẩn thận trả lời vấn đề của nàng, hàm hồ gật đầu một cái. Đem thần thức hóa thành từng sợi dây nhỏ, thẩm thấu tiến trong vết thương. Tiêu Thần nhìn thấy cái kia chùy thủ chính phản hai mặt, đều có được vô số thật nhỏ cung câu, chặt chẽ khảm tại Sở Tâm Vân trong máu thịt. Hít vào một ngụm khí lạnh, Tiêu Thần đối Sở Tâm Vân ấn tượng thoáng đổi cái nhìn một chút, cái kia cung câu gắt gao treo ở trên vết thương, có thể tưởng tượng sẽ cho người bị thương mang đến thế nào thống khổ. Sở Tâm Vân thừa nhận lớn như thế thống khổ, có thể làm được như bây giờ yên ổn, cũng thật sự là không đơn giản. Liêu Thủy Phong ở bên cạnh hỏi thăm, Diệp Thần ngươi có nắm chắc không? Chùy thủ này được mau chóng nổ ra mới được, bằng không kéo càng lâu, liền càng nghiêm trọng hơn. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm túc, đạo lý này hắn tự nhiên minh bạch, chỉ là hắn dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, tuy rằng trong lòng hắn có một bộ ý nghĩ của mình, nhưng cũng không dám 100% xác định có thể làm. Truy thủ này phía trên có rất nhiều cung câu, đã khảm nạm tiến trong máu thịt rồi, hơn nữa vết thương rất sâu, ta nắm chắc không phải rất lớn. Do dự chốc lát, Tiêu Thần hay là như thật nói ra. Đem Bích Vân đang ngậm vào trong miệng, thanh tân dược lực hóa thành một cỗ lạnh lẽo, tụ tập đến vết thương nơi chậm rãi lưu chuyển. Sở Tâm Vân cảm thấy đau đớn hóa giải không ít. Khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười nhã nhặn nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi động thủ đi. Liêu Thủy Phong cũng ở bên cạnh nói, Diệp Thần, động thủ đi, quyết đoán một chút, không nên lại kéo. Cái này Liêu Thủy Phong nói đơn giản, quan hệ mạng người, có thể nào không cẩn thận, Tiêu Thần ở trong lòng nói. Tại trong càn khôn giới, lấy ra một khối cọc gỗ, đưa cho Sở Tâm Vân nói, cho, cắn vào trong miệng. Làm cái gì vậy? Sở Tâm Vân tiếp nhận mảnh gỗ, nghi ngờ hỏi. Tiêu Thần có chút im lặng, không nghĩ tới đạo lý đơn giản như vậy, nàng cũng không hiểu. Giải thích. Mặc dù biết ngươi nhịn rất giỏi, nhưng đem vết đao rút ra trong nháy mắt, sẽ đau nói cực điểm, ta sợ ngươi không nhịn được cắn đứt đầu lưỡi của mình. Sở Tâm Vân gặp hắn nói kinh khủng như vậy, có chút sợ hãi, chậm rãi đem cọc gỗ bỏ vào trong miệng. Tiêu Thần thấy thế nhàn nhạt nở nụ cười, nói, có thể hỏi Tâm Vân cô nương, mấy vấn đề sao? Ngươi dùng lắc đầu gật đầu, đến trả lời ta là được rồi. Sở Tâm Vân gật gật đầu, Tiêu Thần mở miệng hỏi, Tâm Vân cô nương mắt hai mí, là trời sinh hay là hậu thiên a? Trời sinh liền gật đầu, hậu thiên chỉ lắc đầu. Thực sự là vấn đề kỳ quái, Sở Tâm Vân đầy mặt nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Tiêu Thần khẽ mỉm cười tiếp tục hỏi thăm, cái kia Tâm Vân thực sự là trời sinh quyến rũ rồi, thiên đao các bên trong hẳn là có rất nhiều nam hải truy cầu đi. Sở Tâm Vân trên mặt tái nhợt, lộ ra một đám dạng mây đỏ, giống một đóa trong núi thảm thuần khiết tiểu hồng hao phí, lộ ra đặc biệt thuần khiết, tuy rằng không có ý tứ, nhưng Sở Tâm Vân vẫn gật đầu một cái. Tiêu Thần khẽ mỉm cười, tiếp tục hỏi thăm, nhiều như vậy người theo đuổi, cái kia Tâm Vân cô nương, có hay không coi trọng, nói qua một lần oanh oanh liệt liệt luyến ái đấy. Tiêu Thần vấn đề, càng ngày càng ngượng ngùng, Sở Tâm Vân đã đỏ đạo cả cổ phía trên rồi, vẫn là lần đầu tiên khác thường tính trực tiếp như vậy khi, ở ngay trước mặt nàng hỏi cái vấn đề này. Nàng lắc lắc đầu biểu thị không có, Tiêu Thần tiếp tục hỏi loại này vấn đề, đem Sở Tâm Vân sự chú ý chậm rãi tách ra, tay phải đã bất chi bất giác nắm chặt rồi chùy thủ trôi. Tiêu Thần tinh thần tập trung cao độ, đem tất cả thần thức toàn bộ tụ tập tại, chùy thủ cắm đi vào trong vết thương, cẩn thận quan sát, chùy thủ cung câu phía trên căng thẳng huyết đục. Là lúc này rồi, trong lòng Tiêu Thần chậm rãi nói, nên tới một người tàn nhẫn rồi, Tiêu Thần mặt mỉm cười, đặc biệt thành khẩn nói ra, cái kia chiếu nói như vậy, Tâm Vân cô nương không có cùng nam nhân ít ít có kinh nghiệm. Đây là cái gì vấn đề? Liêu Thủy Phong há to miệng, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ hỏi ra hạ lưu như vậy vấn đề đến. Sở Tâm Vân đại não cũng là trống rỗng, trong hai mắt lộ ra thần sắc tức giận, nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần, giống như là muốn đem hắn ngàn đao bầm thây giống nhau. Tiêu Thần lại lười để ý tới, đang vấn đề cửa ra trong nháy mắt, sự chú ý liền toàn bộ chuyển đến trên vết thương. Không dám có bất kỳ phân tâm. Thân thức cảm ứng được, Sở Tâm Vân cảm xúc nhanh chóng bắt đầu dập dờn, cái kia khảm nạm tại chùy thủ cũng câu phía trên huyết nục, bắt đầu cấp tốc có rút lại lên. Soạt. Tiêu Thần lợi dụng đúng cơ hội, khi chùy thủ phía trên cũng câu bị hoàn toàn nặn đi ra thời điểm, trực tiếp quả quyết đem chùy thủ mạnh mẽ vừa kéo, rút ra. Máu tươi dâng trào ra, đổ Tiêu Thần một mặt, Tiêu Thần mau tới trước điểm trụ vết thương trước huyệt đạo, máu tươi mới đình chỉ dâng trào. Xem chân bóng chủy thủ phía trên, ngoại trừ vết máu không có bất kỳ thịt mảnh, Tiêu Thần hài lòng nở nụ cười. Sở Tâm Vân không có tỉnh táo lại, vừa mới phân tán sự chú ý, vốn đã sắp quên trong vết thương chủy thủ rồi. Đột nhiên tầm đó truyền tới to lớn đau đớn, để cho nàng xinh đẹp lông mày nhíu chặt, ngũ quan tất cả chen khắp nơi cùng một chỗ, gắt gao cắn trong miệng mảnh gỗ. Đến nửa ngày sau đó, nàng mới trì hoãn quá khí, nhổ ra trong miệng của gỗ. Nhớ tới vừa rồi vấn đề, bất chấp thân thể hư nhược, một cái tát hướng Tiêu Thần mạnh mẽ vỗ tới, mang to, chảy manh. Tiêu Thần cười nhạt, nhẹ nhõm bắt lấy Sở Tâm Vân cổ tay, bàn tay tại trên cổ của nàng, chầm chầm kích đánh một cái, để cho nàng hôn mê bất tỉnh. Liêu Thủy Phong sốt sáng hỏi, Diệp Thần, ngươi làm gì? Tiêu Thần giải thích, nàng hiện tại cực kỳ suy yếu, hướng nàng như vậy động khí thân thể không chịu nổi, tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Kỳ thực trong lòng Tiêu Thần cũng có chút chột dạ, sợ Sở Tâm Vân nháo lên không hết không dứt. A, Liêu Thủy Phong điểm một cái, chợt nhớ tới chuyện vừa rồi, do dự mà hỏi, Diệp Thần huynh, ngươi vừa rồi hỏi vấn đề kia là có ý gì? Chuyện này thật đúng là muốn theo người giải thích một chút, bằng không hiểu lầm thật lớn. Tiêu Thần mở miệng nói, chủy thủ này thiết kế vô cùng ác độc, phía trên tất cả đều là cung câu, đã thật sâu lún vào Sở Tâm Vân trong da thịt mặt. Nàng tuy rằng không có mở miệng kêu ra tiếng, kỳ thực thân thể một mực nằm ở sốt sáng cao độ trong đó, bắp thịt nhảy gấp vô cùng. Nếu như không thể nghĩ biện pháp để cho nàng phân thần, rút đao thời điểm, ít nhất muốn so với hiện tại thêm ra lưu gấp hai máu. Chương 162, e lệ rụt rè Sở Tâm Vân. Tiêu Thần nói ra cái này dừng lại một chút, đem chủy thủ lấy ra nói, chủy thủ phía trên cũng sẽ không giống hiện tại cái này sao bóng loáng, ít nhất phải mang ra một khối lớn dưới thì đến, ta sợ nàng đau liền cọc gỗ đều phải cắn nước. Liêu Thủy Phong cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy Tiêu Thần nói xác thực có lý, trên mặt vẻ mặt hòa hoãn lại nói, Diệp Thần, cảm ơn ngươi, không chỉ giúp ta tìm về băng tinh hoa, còn cứu Sở Tâm Vân, Tâm Vân hiện tại khẳng định còn hiểu lầm ngươi, ta đợi sẽ giúp ngươi giải thích một chút. Tiêu Thần cười nhạt, vỗ một cái Liêu Thủy Phong nói, đừng nói như vậy, ta tại Thanh Vân Phong bị Như Nguyệt tỷ nhiều như vậy chiếu cố, làm những thứ này là phải. Về phần cái gì giải thích không giải thích, liền không cần thiết, ngược lại tình huống nàng bây giờ đã tốt lắm rồi, ta cùng nàng lại không quen, mang nỗi hoa nước này không có sao. Tiêu Thần nói xong, từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra bổ huyết đan cùng một quyển băng vải. Cái này băng vải là hắn lần trước bị băng viên kích thương sau đó mua cho mình đến lưu làm đồ dự bị đấy. Băng vải phía trên thoa thượng hạng thuốc, so với phổ thông băng vải hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Tiêu Thần đem băng vải cùng đan dược đưa cho Liêu Tùy Phong nói, ngươi đi cho hắn băng bó một chút đi. Liêu Tùy Phong kết quả băng vải cùng đan dược tại Sở Tâm Vân bên người khoa tay múa chân đến mấy lần, chính là không biết nên như thế nào ra tay. Một lát sau, sắc mặt đỏ bừng nói, Diệp Thần huynh, hay là ngươi tới đi, ta thật không có cái này kinh nghiệm. Ta ngất, tiểu tử ngươi vừa mới còn gọi ta quyết đoán một chút, đến phiên chính mình liền đứng thẳng rồi. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, ngươi không phải tại truy đuổi nàng sao? Tốt như vậy cơ hội biểu hiện, rõ ràng nhường cho ta, không có lầm chứ ngươi. Liêu Tùy Phong ấp a ấp úng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ta sợ Tâm Vân tỉnh sau đó đi tới, trách tội tại ta. Bình thường xem ra Liêu Tùy Phong tùy tiện, hiện tại cư nhiên như thế cây cắt cánh, trong lòng Tiêu Thần chân thật không kiên nhẫn được nữa, đem đan dược và băng vải lần nữa nhận lấy. Xé tan. Tiêu Thần làm việc này cũng không phải lần đầu tiên rồi, quen cửa quen mẹo, lập tức liền đem Sở Tâm Vân miệng vết thương quần áo kéo xuống đoạn dài cái, lộ ra một đám lớn da thịt trắng như tuyết. Tiêu Thần định lực đã sớm luyện ra, lấy ra bổ huyết đan bóp nát sau đó trực tiếp thoa lên trên, đem Sở Tâm Vân cánh tay nâng lên, băng vải từng tầng trói lại đi tới. Được rồi, đem buộc băng vải tốt kết, Tiêu Thần đứng dậy thản nhiên nói. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Thần bắt đầu vơ vét trên đất chiến lợi phẩm, tại Yến Thiên Chính trên người lại lục soát 50 viên hạ cấp linh thạch, lại tăng thêm cái kia 7 tên Bích Vân Phong đệ tử trên người hạ cấp linh thạch, chập vào nhau tổng cộng thu hoạch rồi hơn 200 viên hạ cấp linh thạch. Tại thanh lý Tống Thiên Hà càn khôn giới chỉ lúc, trừ một chút đan dược và linh thạch bên ngoài, Tiêu Thần còn ngoài ý muốn phát hiện Lưu Vân Tam ảnh võ kỹ. Đem linh thạch phân một nửa cho Liễu Tùy Phong, nhưng Liễu Tùy Phong lại kiên trì không muốn, nói có thể có được băng tinh hoa đã rất thỏa mãn hắn rồi, hơn nữa những người này cũng đều là Tiêu Thần đánh chết, hắn tại muốn linh thạch liền không hợp lý rồi. Tiêu Thần bất đắc dĩ, tính chất tượng trưng cho hắn 10 viên linh thạch, Liễu Tùy Phong mới bằng lòng tiếp tới. Kế tiếp Tiêu Thần bắt đầu quét tước chiến trường, tử lôi chân hỏa đem thi thể trên đất đốt không còn một ngống. Nhìn cách đó không xa hỏa vân câu, những thứ này linh thú cũng không có tứ tán rời đi, Tiêu Thần sợ hãi để lại sơ hở gì, không thể làm gì khác hơn là đem cái này vài thất đáng giá ngàn vàng hỏa vân câu cho toàn bộ giết rồi. Xem hết một thoáng ngủ mê man trên đất Tống Thiên Hà, Tiêu Thần hai mắt lộ ra một chút thần sắc chán ghét, chen chân vào đá một cái, trực tiếp đem hắn đạp treo ở bên cạnh trên cành cây. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Thần đi tới đối Liêu Tùy Phong nói, Sở Tâm Vân, muốn hái là cái kia mấy thứ dược thảo, không có thời gian chậm trễ, ta đến giúp nàng lấy đi, chờ nàng tỉnh rồi sau đó liền lập tức ly khai. Liêu Tùy Phong suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được không rõ ràng lắm, nàng chỉ coi ta nói rồi một lần, có băng tâm thảo, dấu hàn hao phí, hàn băng quả, giống như còn có tím tuyết liên. đều là một ít ngũ phẩm dược thảo, không là rất khó tìm. Tiêu Thần suy nghĩ nói, ngươi trước nhìn một chút nàng đi, chờ ta trở lại liền lập tức ly khai nơi này. Tiêu Thần nói xong liền nhanh chóng ly khai nơi đây, biến mất ở Liễu Tùy Phong trong tầm mắt, chỉ chốc lát sau, tại trên một cây đại thụ ngừng lại. Tinh thần không gian bên trong cái viên này linh hạch, theo thần thức nhanh chóng lan tràn đi ra, trong nháy mắt chung quanh tất cả dược thảo, toàn bộ xuất hiện tại Tiêu Thần trong đầu. Dược thảo quá mức đa dạng, Tiêu Thần bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh, đem ngũ phẩm bên ngoài dược thảo toàn bộ bài trừ đi, sau đó chỉ để lại hơn 100 loại ngũ phẩm dược thảo tại trong thức hải. Như vậy tìm ra được liền thuận tiện xem rất nhiều, Tiêu Thần mở mắt ra, khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt, đã tìm được băng tâm thảo phân bố điểm rồi. Chỗ kia có cấp 4 linh thú hàn băng xà phân bố, trong lòng Tiêu Thần bản tính toán một chốc, liền có đối sách, cấp 4 linh thú mà thôi, không dùng tới quá lãng phí thần. Một bên khác liền tại Tiêu Thần, lao lực tâm tư hái dược thảo thời khắc, Sở Tâm Vân so với theo dự liệu trước tiên tỉnh lại. Chủ yếu là Tiêu Thần, đoán sai Sở Tâm Vân thực lực, hơn nữa bởi vì nàng thân thể quá suy nhược nguyên nhân, không có dưới nặng tay. Sở Tâm Vân thăm thẳm tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đến nửa ngày sau đó mới dần dần tỉnh lại, nàng nhìn trước ngực nhanh buộc băng vải. Trên mặt đẹp lập tức một đỏ, đối bên cạnh Liêu Tùy Phong nói, Tùy Phong, ta y phục trên người là ai sẽ toán đấy. Liêu Tùy Phong sợ hết hồn, sợ Sở Tâm Vân sai lầm sẽ tự mình, vội vàng phủi sạch quan hệ nói, đây là Diệp Thần Hình cho ngươi buộc, ta không quá am hiểu cái này. Sở Tâm Vân khuôn mặt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, dãy rủa ngồi xuống, dựa vào trên tảng cây nói, cái này Diệp Thần, ta vốn cho là hắn chỉ là tính tình khéo đưa đẩy, miệng ba hoa mà thôi, không nghĩ tới càng là như vậy một cái đang đổ lãng tử, kẻ xấu xa háo sắc, không để ý lễ nghĩa liêm sỉ. Chẳng trách Lãnh sư tỷ sẽ ở giữa mắng chửi hắn chưa dâm tặc. Liêu Tùy Phong trong lòng thẹn thùng, gặp sự tình có chút lớn cái rồi, vội vàng đem Tiêu Thần với hắn lời giải thích, cùng Sở Tâm Vân lần nữa nói một lần. Sở Tâm Vân nghe xong, cẩn thận tự định giá hồi lâu, biết rõ Tiêu Thần nói xác thực có lý. Biết rõ đã hiểu lầm Tiêu Thần, trên mặt có một ít lúng túng, ngoài miệng nhưng không nghĩ quá mức chịu thua nói ra, vậy cũng không thể tùy tiện, tiểu đem một cô nương nhà quần áo cho xé ra, hơn nữa còn nói hạ lưu như vậy lời nói. Ầm. Tiêu Thần bóng dáng đột nhiên rơi xuống trên đất, chấn động tới từng trận bụi bặm. Có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Sở Tâm Vân tỉnh lại, kinh ngạc nói, lúc nào tỉnh, ngươi bây giờ nhất định phải ngủ đủ 10 tiếng mới được, nếu không thân thể muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục như cũ. Gặp Tiêu Thần trong chớp mắt đến rồi, Sở Tâm Vân mặt đỏ càng thêm lợi hại rồi. Tiêu Thần liếc nhìn Liễu Tùy Phong, hai người hai mắt liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Thần hiểu được chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi thở dài, việc này muốn mâu hắn nguyên bản thế giới, căn bản không tính là cái gì, đến thế giới này cư nhiên như thế phiền phức. Đem một bình bổ huyết đan ném cho Sở Tâm Vân, nói, nếu như ngươi hiện tại kiên trì không chịu ngủ, liền theo lúc phục dụng thuốc này 3 ngày, ngoài miệng thêm thoa ngoài da, một ngày làm một lần là được rồi. Tiêu Thần nói xong vẫy tay, lại đem hái dược thảo đưa cho Sở Tâm Vân, phải trong mắt bay ra một chiếc chiến thuyền màu bạc, trước tiên mẹ lên. Liêu Tùy Phong đỡ Sở Tâm Vân cũng đi theo, Tiêu Thần thấy hai người tới sau đó, lập tức khống chế chiến thuyền hướng Âm Phong cốc lối vào thung lũng bay đi. Một lát sau, Sở Tâm Vân đem dược thảo sửa sang xong, phát hiện những thứ này tất cả đều là nàng cần dược thảo, một cái đều không có ít. Đi tới Tiêu Thần phía sau, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn. Tiêu Thần có chút ngượng ngùng nở nụ cười, nói, không cần cảm ơn, chúng ta coi như hòa nhau rồi đi. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút hành động của mình, cũng cảm thấy xác thực có rất nhiều chỗ không ổn. Mặc dù nói hành động của mình xác thực đều là hảo ý, nhưng câu nói như thế kia đột ngột nói cho cô gái nghe, lúc đó cũng quả thực có chút thiếu sót, vậy đại khái cũng là Tiêu Thần vì sao lại giúp nàng hái dược thảo nguyên nhân, cuối cùng còn là nghĩ bồi thường một thoáng hắn. Đúng rồi, Tùy Phong chúng ta ba con ngựa không sao chứ? Tiêu Thần nói tránh đi. Liêu Tùy Phong nói, không lo lắng, chúng ta nếu như ly khai rồi, người ở đó còn có thể giúp tiếp tục chúng ta chăm sóc, quay đầu lại có thời gian tới đây lĩnh là được rồi. Một đường không nói gì, Tiêu Thần kế tiếp đều không nói gì. Người lái xe cái này màu bạc chiến thuyền, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, tại trong 9 ngày cuồng đột tiến mạnh. Khi mắt thường có thể nhìn thấy Lăng Vân Sơn mạch thời điểm, Tiêu Thần đem tốc độ chậm rãi tương xuống, cái này thiên đao các không trùng, có vô số to to nhỏ nhỏ cấm chế. Nếu như không phải thiên đao các bản môn chiến thuyền cùng linh sủng, muốn xông vào, 9 cái mệnh cũng không đủ chết, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Tới gần chân núi thời điểm, đem màu bạc chiến thuyền chậm rãi bay xuống, sau đó ba người bắt đầu hướng Lăng Vân Sơn mạch đi đến. Vào được sân môn, Liễu Tùy Phong muốn đưa Sở Tâm Vân trở về, Tiêu Thần liền độc từ trở lại Thanh Vân Phong. Lúc này trời sắc đã gần hoàng hôn, Tiêu Thần chạy tới Thanh Vân Phong thời điểm, mà đêm đã hoàn toàn buông xuống. Cái này một ngày trải qua sự tình, không phải bình thường nhiều, Tiêu Thần cảm thấy vẻ vải hết sức, vào phòng sau đó, ngược lại giường liền ngủ. Nửa đêm thời gian, mơ mơ màng màng chỉ nghe thấy rồi, trên cửa phòng từng trận mãnh liệt tiếng gõ cửa, đem Tiêu Thần từ trong giấc ngộng giật mình tỉnh lại. Rất không tình nguyện mở mắt ra, Tiêu Thần tâm tình cực độ khó chịu mở cửa, kêu lên, ai vậy? Có để cho người ta ngủ hay không? Phốc thử. Một đạo lâm liệt sát khí phô thiên cái địa bao phủ tới, đem Tiêu Thần kinh sợ đến mức tỉnh cả ngủ, vẻ mặt đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng bay ngược về đằng sau. Trước mắt một thanh lóe hàn quang tiểu hoành đao, dán vào mũi trực tiếp trượt đi qua, thanh tỉnh sao? Còn muốn ngủ không? Có thể sử dụng hung hãn như vậy phương thức, giúp người xua đuổi buồn ngủ, tự nhiên ngoại trừ Liễu Như Nguyệt bên ngoài, không có người thứ hai rồi. Tiêu Thần nhìn xem, trên mặt phủ kín hàn khí, biểu hiện trầm trọng vô cùng Liễu Như Nguyệt, thận trọng hỏi thăm, Như Nguyệt tỷ, phát sinh đại sự gì, hơn nửa đêm đem ta đánh thức. Liễu Như Nguyệt vành mắt từng đỏ, tức giận nói, ngươi còn không thấy ngại nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, sau khi trở về, lại còn nói đều không nói với ta một thoáng, trực tiếp nằm xuống ngủ ngon rồi, ngươi ta đây sư phụ để ở trong mắt. Tiêu Thần còn chưa từng gặp Liễu Như Nguyệt sinh lớn như vậy khí, nàng trước kia tuy rằng tính tình cũng rất lớn, nhưng đều cùng tình huống của hôm nay có chút bất đồng. Liễu Như Nguyệt ra tức giận bên ngoài, còn dường như bị tổn thương tâm, trong giọng nói lộ ra rất là thất vọng. Tiêu Thần rất nhanh sẽ nghĩ đến, Liễu Như Nguyệt bởi vì chuyện gì tức giận rồi, giải thích, Như Nguyệt tỷ, ban ngày tại Âm Phong cốc sự tình, ta cảm giác đã làm vô cùng sạch sẽ, không có vấn đề gì lớn hơn rồi. Chương 163, tâm muôn tàn nhẫn, tay muôn cứng rắn. Bên cạnh một cái đầu heo, đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Thần bên cạnh, run giọng nói, Diệp Thần, ngươi mau cùng ta tỷ nói xin lỗi đi, nàng cái gì đều biết. Trong đêm tối đột nhiên xuất hiện đầu heo, đem Tiêu Thần giật mình, cẩn thận xem rõ ràng sau đó, phát hiện là một khuôn mặt người bị người cho đánh sưng lên. Tiêu Thần nhìn hồi lâu rõ ràng, không nhận ra người này ngươi ai nha. Ô, ta Liễu Tùy Phong. Liễu Tùy Phong sưng miệng, có chút nói lắp nói ra, trong lòng nước mắt mắt, cái này liền Tiêu Thần đều không nhận ra hắn, ngày mai ra ngoài khẳng định xong. Trong lòng Tiêu Thần thẹn thùng, thay Liễu Tùy Phong giải thích, Như Nguyệt tỷ, kỳ thực là cầm lại băng tinh hoa, nhưng cái kia đều là của ta chủ ý, cùng Tùy Phong huynh không có quan hệ gì. Liễu Như Nguyệt lắc đầu nói, ngươi đúng vậy, sai là Tùy Phong, là hắn trước kia không cẩn thận, đem hành tung của mình cho bạo lộ ra rồi, hơn nữa lần hành động này còn mang theo một kẻ không quen biết đi. Băng tinh hoa là chắc chắn tuyển cầm tới tay, mặc dù là đắc tội Bích Vân Phong, cũng nhất định phải cầm về đấy. Ngươi có thể giúp Thanh Vân Phong đem thất lạc băng tinh hoa, lần nữa đoạt lại, không chỉ đúng vậy hơn nữa có công. Chỉ là ta không hiểu, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi tại sao không tại thời gian nhanh nhất nói cho ta biết, ngươi biết không ngờ sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Trong lòng Tiêu Thần hổ thẹn, nhỏ giọng nói, ta cho rằng cho Tống Thiên Hà phục dụng đan dược, đem tất cả chứng cứ tiêu hủy đi, liền không có gì lớn. Liễu Như Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ quá ngây thơ, tiểu yêu tinh kia cũng là, trước tiên không nói khiến người ta đánh mất một ngày ký ức đan dược, có không có giải dược. Coi như không có giải dược, cũng chỉ là quên hôm nay ký ức mà thôi, nếu như chuyện này hắn là trước kia liền kế hoạch tốt, hắn mặc dù quên mất chuyện ngày hôm nay, căn cứ chính mình vị trí, cũng có thể suy lý ra là bị ai cướp đi băng tinh hoa. Tiêu Thần phía sau lưng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, lúc đầu như thế nào đến tầng này, cho rằng chỉ cần để cho hắn quên rồi chuyện ngày hôm nay, thì sẽ không có bất cứ phiền phức gì, bây giờ nhìn lại nghĩ quá đơn giản rồi. Lăng Vân Sơn Mạch, Bích Vân Phong đỉnh núi một chỗ linh khí cực kỳ nồng đậm nơi, nơi này là toàn bộ Bích Vân Phong linh khí tụ tập đỉnh núi. Cũng là cả Lăng Vân Sơn Mạch, dưới nền đất linh mạch 7 cái điểm tựa một, có thể nói là đại tần quốc bên trong linh khí đứng đầu nhất đầy đủ địa phương một. Ở trên mặt tu hành, so với thường nhân hấp thu linh khí tốc độ phải nhanh hơn gấp 4-5 lần còn không hết, bất quá tại Thiên Đao các bên trong có thể hưởng thụ đãi ngộ này bất quá rất ít mấy người mà thôi. Đỉnh núi bên trong một chỗ trên núi đá, một ông già ngồi xếp bằng, chung quanh linh khí hướng sương mù giống nhau, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, từng đạo khói xanh từ hắn trên trán bay lên. Người này chính là Bích Vân Phong phong chủ Tống Khuyết, một thân tu vi đã đạt đến Võ Vương đỉnh phong, một cái chân đã bước vào võ hoàng cảnh giới. 20 năm trước Thiên Đao các đông đảo trưởng lão, tử thương nặng nề sau đó, giống Tống Khuyết cao thủ như vậy, bây giờ đang ở Thiên Đao các bên trong, thực lực đã đứng vào 10 vị trí đầu. Nào, nào, nào. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một bóng người từ bên dưới ngọn núi thật nhanh chạy vội tới, phía sau hắn cong theo một thanh hậu bối đao. Cách lão giả ba trượng địa phương xa, chậm rãi ngừng lại, trên mặt vẻ mặt lộ ra vô cùng sốt sắng. Tống Khuyết cảm ứng được người này, chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi bắn ra một nhiều lần tinh quang, hắn nhìn xem người đến, khẽ nhíu mày, không vui nói ra, Công Minh, không phải nói cho ngươi gần đây trong vòng nửa tháng, không nên quấy rầy ta sao? Cái này gọi là Công Minh người, là Tống Khuyết quan môn đại đệ tử, tuy rằng không phải Bích Vân Phong đệ tử chân truyền, nhưng thân phận và địa vị, so với đệ tử chân truyền nhưng cũng cách biệt không ít. Toàn bộ Bích Vân Phong ngoại trừ những trưởng lão kia bên ngoài, cũng chỉ có hắn dám vào lúc này, tới quấy rầy Tống Khuyết tu hành. Triệu Công Minh trong lòng có một ít thấp thỏm, nhẹ giọng nói ra, bẩm sư phó lời nói, vừa mới tổng điện có người truyền đến tin tức, nói sư đệ gửi ở tổng điện sinh mệnh bài, khí tức cực kỳ yếu ớt, giống như. Tống Khuyết thần sắc cứng lại, trầm giọng nói, giống như cái gì? Triệu Công Minh nhắm mắt nói, giống như tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng. Bành. Tống Khuyết đột nhiên đứng người lên đến, ngồi xuống cái kia khối núi đá ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn bị gió vừa thổi, biến thành vô số bột phấn, theo gió mà trôi qua. Hồng thủy ngập trời giống nhau sát khí, lóe lên tức thì, Tống Khuyết rất nhanh che giấu tốt tâm tình của chính mình, mở miệng nói, cái này là chuyện khi nào, Thiên Hà hắn xuống núi đi nơi nào, cùng người nào xuống núi, ngươi cẩn thận nói với ta một thoáng. Trước khi đến Triệu Công Minh cũng đã đem cái này dò nghe, giờ khắc này liền từng chút nói, hôm qua sư đệ hắn mang theo 6 tên Bích Vân Phong đệ tử, đều có đại võ sư trung phẩm trở lên tu vi, đi tới Âm Phong Cốc. Ta nghe được tin tức là, Liễu Như Nguyệt cần Âm Phong Cốc bên trong băng tinh hoa làm thuốc dẫn cứu người, sư đệ không biết từ làm sao biết tin tức này, mang người sớm tiến đến Âm Phong Cốc, sau đó đến bây giờ tiểu một mực không có tin tức rồi. Tống Khuyết trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, băng lãnh như sương, lạnh lùng nói, Liễu Như Nguyệt sao? Tốt nhất cầu khẩn, không nên xảy ra chuyện gì, bằng không ta muốn Thanh Vân Phong phía trên không còn mạch giáp. Đi, đi Đao Thành. Đao Thành phủ thành chủ bên trong, Cát Vân Bân cẩn thận nghe xong Triệu Công Minh tự thuật, sau đó đối Tống Khuyết nói, Tống huynh trước tiên không nên gấp gáp, ta đây liền sắp xếp người người đi tìm, lệnh công tử. Tống Khuyết chắp tay nói, làm phiền Cát thành chủ rồi. Phạm vi mấy trăm dặm đều có Đao Thành cơ sở ngầm, đi Âm Phong Cốc bên trong, tìm một người mà thôi, đối Cát Vân Bân tới nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Sau một canh giờ, liền lập tức có kết quả, một tên ngoại môn đệ tử, bước nhanh đi tới nói, khởi bẩm thành chủ, chúng ta tại Âm Phong Cốc bên trong, đã tìm được Tống sư huynh rồi, cần đem người mang về sao? Tống Khuyết mở miệng nói, không nên mang về, ngươi lập tức mang ta đi thử nghiệm, ta muốn nhìn là ai gan to như vậy. Âm Phong Cốc bên trong, Tống Khuyết nhìn xem bị người từ trên cây lấy được Tống Thiên Hà, trong mắt lên cơn giận dữ, Tống Thiên Hà trên mặt tất cả đều là hài ấn, dấu dày, cơ hồ không đã trưởng thành dạng. Bên cạnh theo mấy tên Bích Vân Phong đệ tử, vội vàng đem Tống Thiên Hà vết máu trên người làm khô cạn sạch, cho ăn vào đan dược, cuốn lấy băng vải, dùng nguyên khí ôn dưỡng trong cơ thể hắn thương thế. Một lát sau, Tống Thiên Hà thăm thẳm tỉnh lại, nhìn trước mắt mọi người, có chút vừa không hiểu tình hình, kỳ quái hỏi, cha, sư minh, các ngươi sao lại tới đây, ta đây là ở đâu bên trong? Mẹ nó, như thế nào như vậy đâu? Vừa mới nói xong một câu nói, Tống Thiên Hà liền phát hiện môi đau ghê gớm, lúc này mới phát hiện chính mình bị thương nặng, trên người khắp nơi buộc đều là băng vải. Chuyện gì thế này, tiểu cựu bọn họ đâu? Ta như thế nào biến thành bộ dáng này, ai làm a? Tống Thiên Hà nỗ lực nhớ lại, làm thế nào cũng nhớ không nổi chính mình. Là như thế nào biến thành bộ dáng này đấy? Vong Ưu Đan. Cát Vân Bân xông Tống Khuyết liếc nhau một cái, tâm trong đều có đáp án, hai người đi tới Tống Thiên Hà phía sau, thò ra tay phải, tinh thuần mà mênh mông nguyên khí, thăm dò vào Tống Thiên Hà trong cơ thể. Nào. Nguyên khí tại Tống Thiên Hà trong cơ thể, nhanh chóng du tẩu, rất nhanh đã tìm được lắng động tại vùng đan điền thuốc. Hai người đột nhiên đồng thời phát lực, Tống Thiên Hà há mồm, phun ra một bãi chất lỏng màu xanh lục, rơi xuống trên đất. Cát Vân Bân thu tay về nói, nếu qua một ngày nữa, cái này Vong Ưu Đan dược lực liền muốn toàn bộ thấm vào rồi, đến lúc đó võ thánh xuất thủ đều vô dụng rồi. Nếu lệnh công tử không sao rồi, vậy ta liền cáo từ rồi. Vong Ưu Đan tại Thiên Đao Các bên trong chỉ có một người có thể có được, Tống Thiên Hà bị người tập kích sự tình vô cùng phức tạp, liên lụy đến Thiên Đao Các bên trong đấu tranh. Cát Vân Bân không muốn trộn đều chuyện này, trước tiên cáo từ rời đi. Tống Khuyết cũng không ngăn trở, mở miệng nói, Tống Mộ thiếu nợ thành chủ một tân tình, ngày sau nhất định trả. Đợi Cát Vân Bân mang theo đao thành bên trong người sau khi rời đi, Tống Thiên Hà triệt để nhớ tới hôm qua phát sinh sự tình, trong hai mắt tràn đầy hận ý, Diệp Thần, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thanh Vân Phong bên trong, Tiêu Thần từ đêm qua bị đánh thức sau đó, đến bây giờ đều không có ngủ, bên cạnh hay là một mặt đầu heo Liễu Tùy Phong nói, tỷ, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy đi. Liễu Như Nguyệt cười lạnh nói, ta xem ngươi thực sự là bị nữ nhân kia cho mê được, chỉ số thông minh hoàn toàn đã không có, chờ xem, mặt trời lặn trước, Bích Vân Phong người nhất định sẽ đến đấy. Trong lòng Tiêu Thần có chút điểm lo lắng. Chuyện này có hơn một nửa là chủ ý của hắn, nói, như Nguyệt tỷ, nếu như những người này thật đến lúc đó ngươi đem trách nhiệm đẩy lên trên người ta là được rồi, ta nhưng một thân, chẳng qua ly khai Thiên Đao Các. Liễu Như Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, tràn đầy bộ dạng thức tha trên mặt, lộ ra ôn hòa vẻ mặt, ngươi liền không muốn học sẽ nghe thấy kiếm thông linh sao. Tiêu Thần nghe vậy sững sờ, tại Thiên Đao Các những ngày thời gian, nhàn hạ lúc hắn cũng bốn phía nghe qua, đối nghe thấy kiếm thông linh hiểu rõ càng thêm thấu triệt, phát hiện muốn hậu thiên nắm giữ nghe thấy kiếm thông linh cơ hồ là một chuyện không thể nào. Liễu Như Nguyệt từ Tiêu Thần trong tay cầm qua nguyệt ảnh đến, lắc lư một tiếng, rút ra. Đao màu đen thân phía trên, lưu động lạnh lẽo hàn mang, từng tia một điện quang chậm rãi nhảy lên. Đem thân đao đối với bầu trời, ánh mặt trời đánh vào lưỡi dao phía trên, lưu động vầng sáng nhàn nhạt, lưu tuyến giống nhau thân đao, vào lúc này tràn đầy vô hạn vẻ đẹp. Liễu Như Nguyệt chăm chú nhìn, thì thào nói, ngươi là vì cái này trôi đao đi. Đi thẳng một mạch lời nói, trong đao phong ấn, ngươi sẽ không nghĩ giải khai sao? Tiêu Thần nhớ tới trong đao phong ấn ngạo kiều, trong lòng cảm thấy có chút ủ rũ, nếu như không thể học được nghe thấy kiếm thông linh, khả năng đời này từ đều không thể đem ngạo kiều giải trừ phong ấn. Bích Vân Phong sự tình ngươi không cần lo lắng, ta nói rồi, việc này sai tại Tùy Phong không ở ngươi, ngươi có công, ta chỉ là hóa ngươi, phát sinh chuyện lớn như vậy, không cùng ta thương lượng. Như Nguyệt tỷ, ta. Tiêu Thần cảm thấy có chút xương mắc tại cổ họng bên trong, lại không nói ra được. Liễu Như Nguyệt sáng sủa nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp như hoa, như là trong núi tiên tử, tràn đầy khác phong tình. Đừng nói nữa, ta tha thứ ngươi rồi, nhớ ký hạ bất vi lệ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, hôm nay mượn trước ngươi nguyệt ảnh dùng một lát. Vù vù. Liễu Như Nguyệt đem nguyệt ảnh đao tại không trung vung mạnh lên, thân đao tại không trung không ngừng ong ong lên, bỗng nhiên phóng ra mãnh liệt địa quang, sáng chói như nhật thực giống nhau, chói lóa mắt. Trong đao dung hợp cấp 6 lôi bằng yêu hạch, vào đúng lúc này, đột phá dị vãng chói buộc, có thể so với võ vương đỉnh phong khí thế, không chút kiêng kỵ lan tràn ra. Một tiếng chói hai lôi minh từ trên thân đao truyền ra, như là có một con lôi bằng từ trong đao nhảy ra, phát ra phẫn nộ gầm rú, một vòng mắt thường có thể thấy sóng gợn tại không trung đẩy ra. Liễu Như Nguyệt sau lưng Tiêu Thần cùng Liêu Tùy Phong đều cảm nhận được một cô áp lực cực lớn, trên bờ vai như là gánh chịu vạn tấn lực lượng, vô cùng thống khổ. Chương 164, đánh tới cửa. Đây là thiên giai cao đẳng hồn binh. Liêu Tùy Phong hết sức kinh ngạc nói, đây là một thanh thật sự cao giai thiên binh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy trở thành thứ thần binh rồi. Thiên võ đại lục đã mấy trăm năm, không có thiên binh lấy ra, không nghĩ tới rõ ràng tại đây bên trong đụng phải một thanh thiên binh, hơn nữa còn là thiên giai cao cấp. Tiêu Thần trong lòng, đồng dạng tràn đầy chấn động, như thế nào đều không nghĩ ra. Liễu Như Nguyệt là như thế nào đem nguyệt ảnh đao cấp bậc hồi phục đến thiên giai? Liễu Như Nguyệt nắm nguyệt ảnh đao, ngạo nghễ mà đứng, quần áo theo gió nhẹ cổ động, sợi tóc bay lượn, ánh mắt nhìn xuống núi dưới, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đi thôi, người đến." Trường đao trở vào bao, nguyệt ảnh đao phía trên khí thế đột nhiên biến mất, Liễu Như Nguyệt mang theo Tiêu Thần cùng Liễu Tùy Phong, nhanh chóng đi xuống chân núi, mỗi người đều không nói gì, trên mặt vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Tới chân núi, quả nhiên nhìn thấy một đám võ giả, khí thế hung hăng hướng Thanh Vân Phong chạy như bay đến. Không chút nào che giấu sát khí trên người, một đường tuyệt trần mà đến, chấn động tới vô số phi điểu. Đợi làm được gần rồi, mọi người cũng thấy rõ người tới bộ dáng, người đầu lĩnh là Bích Vân Phong phong chủ Tống Khuyết Quan môn đại đệ tử, Triệu Công Minh. Tại phía sau hắn còn có mấy danh Bích Vân Phong trưởng lão cấp nhân vật, tất cả có võ tôn cấp tu vi, ở trong đám người đầu cuốn giống một ngại y ỉa giống nhau Tống Thiên Hà, bị chen trúc ở chính giữa. Tiêu Thần cẩn thận kiểm lại một chút, người đến bên trong kể cả Triệu Công Minh ở bên trong có 7 tên võ tôn, còn có phía trên 10 tên đại võ sư cảnh giới võ giả. Trong đó Triệu Công Minh thực lực cao nhất, có được trung phẩm võ tôn thực lực, cái khác võ tôn đều chỉ có hạ phẩm cảnh giới. Nhiều như vậy hạ phẩm võ tôn cũng không kỳ quái, đến võ tôn cảnh giới sau đó, mỗi tiến lên trước một bước đều đặc biệt khó khăn. Rất nhiều người có thể cả đời đều sẽ dừng lại tại hạ phẩm võ tôn cảnh giới, cho nên giống Liễu Như Nguyệt như vậy tuổi mới 24, liền đạt tới võ tôn đỉnh phong người, mới khiến cho người cảm thấy khủng bố. Nhưng dù vậy, Tiêu Thần cũng vì Liễu Như Nguyệt méo một cái mẹ nó, nhiều như vậy võ tôn, tuy rằng cảnh giới đều so với Liễu Như Nguyệt thấp, nhưng số lượng hoàn toàn nhưng để bù đắp chênh lệch. Tại trên bầu trời trong tầng mây, Tống Khuyết đem thân hình của mình ẩn nút ở bên trong, ánh mắt tràn đầy âm sương nhìn xem đài ngọn nguồn Liễu Như Nguyệt đám người. Tống Thiên Hà cũng không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh những cái kia chết đi Bích Vân Phong đệ tử là bị Tiêu Thần cùng Liễu Tùy Phong giết chết. Hắn thân vị trí một ngọn núi chi chủ, lúc này không hề thích hợp trực tiếp đứng ra, để cho tiểu bối đi làm ồn ào là được rồi, tốt nhất có thể đem đỉnh núi cái vị kia bước đi ra. Tống Khuyết nhìn xem Thanh Vân Phong cao vút trong mây đỉnh núi, lẩm bẩm nói: "Liếu lao quái, trốn ở đỉnh núi mấy chục năm rồi, sống hay chết, thế nào cũng phải bước lên cái bong bóng đi. Bây giờ thiên đao các thời kỳ giáp hạt, dễ gây nói kém, ngươi cũng không muốn nhìn thấy, để cho một tiểu nha đầu làm đến các chủ đi." Tống Khuyết ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian, dường như trực tiếp nhìn vào đỉnh núi. Từ thiên đao các 20 năm trước đại kiếp nạn lao các chủ tạ thế sau đó, thiên đao các tiểu không có các chủ, tôn lao các chủ con gái Lãnh Lưu Tôn là thiếu các chủ. Có trưởng lão hội cùng trung trưởng quản thiên đao các. Tục ngữ nói nhà không thể một ngày vô chủ, quốc gia không thể một ngày không có vua, tình huống như vậy tính nguy hại, đối thiên đao các phát triển cùng uy tín, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng lão các chủ trước khi chết, không có lập xuống rõ ràng gì chúc, mà thiên đao các bên trong có tư cách lên làm các chủ người, không chỉ một người, tranh giành cấu xé lẫn nhau dưới. Tại các phe thỏa hiệp bên trong, liền đã tạo thành bây giờ cục diện, để cho lão các chủ con gái đến kế thừa thiên đao các chủ. Cái này ở giữa đứng đầu bất mãn chính là Tống Khuyết rồi. Hắn thực lực mặc dù so với những lao quái vật kia còn có chênh lệch rất lớn, nhưng ở tất cả có tư cách kế thừa các chủ người ở giữa, tuổi tác của hắn là trẻ tuổi nhất. Đúng vậy, thiên đao các bên trong đạt đến võ vương đỉnh phong người trong đó, hắn là trẻ tuổi nhất, chỉ có 50 tuổi mà thôi. Đạt đến võ vương sau đó, tuổi thọ của hắn nếu không có gì ngoài ý muốn, sống 200 tuổi không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đối các chủ vị trí hoán nghiệm là tất cả phong chủ bên trong mạnh nhất, cho tới nay hắn đều nghĩ tìm cơ hội đem Thanh Vân Phong trực tiếp chiếm đoạt, đến lúc đó có được hai phái lực lượng, tại trường lão hội phía trên quyền phát ngôn sẽ lớn hơn nhiều. Tống Thiên Hà truy cầu Liễu Như Nguyệt cử động, kỳ thực hơn phân nửa là hắn chủ đạo, đối với hắn những cái kia không đủ tư cách thủ đoạn, Tống Khuyết cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, tất cả ngầm cho phép. Hắn kỳ thực chưa hỉ hiện tại cơ hội đã thời gian rất lâu rồi, nếu như không phải trong lòng có một tầng lo lắng, đã sớm lấy thủ đoạn cường ngạnh. Tống Khuyết nhìn xem đỉnh núi, trong lòng suy tư. Ở dưới chân núi, Liễu Như Nguyệt lớn tiếng dọa người nói: "Triệu Công Minh, mang một đám phế vật cùng lão già tới đây muốn làm gì? Không đợi Triệu Công Minh mở miệng, trên mặt đánh đầy băng vải Tống Thiên Hà, cả giận nói, Liễu Như Nguyệt, đồ đệ của ngươi, giết ta Bích Vân Phong 8 tên đệ tử, dựa theo môn quy, ngươi phải đem hắn giao ra đây, bằng không ngươi cũng là cùng phạm. Liễu Như Nguyệt lông mày dựng thẳng, hai con mắt màu đen bên trong, bắn ra một đám sát khí, hướng về Tống Thiên Hà mạnh mẽ trừng mắt liếc, chỉ là một chút liền đem Tống Thiên Hà sợ hãi đến về phía sau lùi lại mấy bước. Liễu Như Nguyệt cười nhạo nói, liền loại người như ngươi phế vật, còn không thấy ngại khi Bích Vân Phong đệ tử chân truyền, ngươi đều như vậy rồi, Bích Vân Phong phía trên đệ tử bình thường, thực lực thế nào có thể tưởng tượng được, ai biết bị cái nào chó và mèo giết rồi. Triệu Công Minh gặp Liễu Như Nguyệt cứng rắn như thế, trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng, mở miệng nói, Liễu sư tỷ, không nên đổi chủ đề, Bích Vân Phong đệ tử xác thực chết 8 tên. Hơn nữa Tống sư đệ tận mắt thấy là bị Diệp Thần giết, đến cùng có phải không hắn giết, đem hắn giao cho hắn chấp pháp đường thì sẽ thẩm phán rõ ràng. Liễu Như Nguyệt đem bên hông màu vàng yêu bài hái xuống, trầm giọng nói, nhìn rõ ràng trong tay ta yêu bài, ta là Thanh Vân Phong phong chủ, không là sư tỷ của ngươi, Bích Vân Phong đệ tử có chết hay không, chấp pháp đường người đến, không chứng cứ cũng không có thể từ trong tay của ta bắt người. Triệu Công Minh lạnh lùng nở nụ cười, nói, Thanh Vân Phong, một cái chỉ có một tên đệ tử phe phái, ngươi cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta, cầm thân phận ép người sao? Liễu Như Nguyệt nở nụ cười, cười đỉnh điểm sự mỹ lệ, để cho người chung quanh đều vì thế mà choáng váng, tâm thần xuất hiện chỉ chốc lát mê ly. Mặc dù Thanh Vân chỉ có một người, cũng không phải loại người như ngươi phế vật, có thể cười nhạo đấy. Dứt tiếng, Liễu Như Nguyệt đã bay người lên trước, tại không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, người đã trải qua chánh đạo Triệu Công Minh trước người. Triệu Công Minh không chút kinh hoàng, trong lòng trái lại mừng thầm. Mặc dù không có chứng cứ, chỉ cần Liễu Như Nguyệt xuất thủ trước đả thương người, vậy bọn họ lần hành động này cũng sẽ không lưu lại đầu môi câu chuyện khiến người ta đi nói. Bất quá rất nhanh hắn liền không cười nổi, một đạo sáng chói hào quang sáng lên, nguyên ảnh đao lắc lư một tiếng trực tiếp ra khỏi vỏ. Yêu thú cấp 6 tương đương với võ vương đỉnh phong khí thế, bay thẳng đến hắn mặt tiền cửa hiệu mà đi. Lấy hắn trung phẩm võ tôn thực lực, tại đây ngập trời giống nhau khí thế trước mặt, hô hấp rõ ràng thay đổi dồn dập lên, nguyên bản trôi chạy hoạt động, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Từ bỏ rút đao cử động, Triệu Công Minh khống chế thân thể, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng một đao kia thực sự quá nhanh, lại dựa vào thiên binh uy thế, ánh đao vẫn là ở Triệu Công Minh về phía trước vẽ ra một đạo thật dài vết thương. Vết thương không sâu, thế nhưng máu tươi bay ngang dưới, nhanh chóng đem trước ngực hắn quần áo nhuộm ra một đám lớn đỏ như máu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, còn lại 7 tên võ tôn, tại trải qua ngắn ngủi thất thần sau đó, nhanh chóng hướng Liễu Như Nguyệt công tới đây. Đây là võ tôn ở giữa chiến đấu, bọn hắn những đại vũ sư này căn bản tiểu không thể nhúng tay, trong sân đao khí bay ngang, bóng người sáng rực, đám người tiêu thần chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng người mơ hồ. Chiến đấu liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn, trong sân thỉnh thoảng truyền đến từng trận khẽ kêu thanh âm, một tên Bích Vân Phong hạ phẩm võ tôn, kêu thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp bay ra. Tất cả mọi người đều đánh nhau thật tỉnh, Liễu Như Nguyệt xuất thủ căn bản không lưu tình, lấy mạng đổi mạng, đối phương ở trên người nàng lưu lại một đạo vết thương, nàng liền lập tức gấp 10 lần phản kích, tuyệt không lùi về sau. Tiếp theo Thiên Binh Uy, Liễu Như Nguyệt trước khí thế phía trên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Bích Vân Phong 8 tên võ tôn, trái lại càng đánh càng kinh hãi, thỉnh thoảng có người trực tiếp bị chặt bỏ một cánh tay, cùng lột bỏ một khối lớn thịt. Trong sân vài đạo không khác biệt đao khí, hướng về Tiêu Thần cùng Liễu Tùy Phong bay tới, Tiêu Thần dùng trưởng là đao, sử dụng rút đao thuật, một trận ấy này thanh âm vài đạo đao khí trực tiếp bị hóa thành hư vô. Liêu Tùy Phong khẩn trương nói ra, Diệp Thần, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, chị gái cho dù có thể thủ thắng, cũng muốn bị thương nặng, đối phương còn có 10 tên đại võ sư không có xuất thủ, chúng ta cũng không là đối thủ. Không nên thúc ta đang nghĩ biện pháp. Liêu Tùy Phong có thể nghĩ tới vấn đề, Tiêu Thần tự nhiên có thể nghĩ đến, hắn đưa mắt thả ở trong đám người Tống Thiên Hà, trong đầu cấp tốc tự định giá. Tống Thiên Hà vẻ mặt lạnh giá nhìn xem Liễu Như Nguyệt, đối với trong sân thương vong, cũng không có quá mức lưu ý tại. Những thứ này võ tôn ngoại trừ Triệu Công Minh bên ngoài, cái khác đều đã tại hạ phẩm võ tôn cảnh giới dừng lại nhiều năm. Lần này dẫn bọn họ đến đây, kỳ thực chính là khiến những này người chịu chết, Bích Vân Phong bên trong thật sự tinh nhuệ, đều không có đến trước, mặc dù toàn bộ chết sạch, cũng không muốn đau lòng. Bích Vân Phong nội tình hao tổn lên, không giống Thanh Vân Phong chỉ có một Liễu Như Nguyệt, chỉ cần nàng ngã xuống, những người khác liền có thể lấy tùy tiện giải quyết xong. Thiên giai hồn binh sao? Xem ra lần hành động này muốn thất bại rồi, có muốn hay không xuất thủ đấy? Trong tầng mây, Tống Khuyết nhìn xem phía dưới chiến đấu, khẽ nhíu mày, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Trong sân, Liễu Như Nguyệt bắt lấy một tên hạ phẩm võ tôn cái hở, nguyên ảnh đao ngang trời đâm một cái, trực tiếp cắm vào trái tim của người này, tay phải run lên, mênh mông nguyên khí theo cánh tay tràn vào thân đao. Ầm. Nổ lớn một tiếng vang thật lớn, thân thể người này nổ thành vô số mảnh vỡ, tan xương nát thịt. Máu tươi tại không trung bay tung tóe, như mưa máu giống nhau, chậm rãi hạ xuống. Liễu Như Nguyệt quyết đoán cùng máu lạnh, chung quanh võ giả trong lòng cũng không nhịn được run lên. Bọn hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng thấy đến tàn nhẫn như vậy cái chết, nhưng trong lòng không nhịn được thật sâu kiên kỵ. Quá độc ác, hoàn toàn không có chút nào chiếu cố đến, nói giết liền giết rồi, nàng liền chân thật không sợ thiên đao các môn quy sao? Trong lòng của mỗi người cũng không nhịn được nghĩ đến. Thừa dịp mọi người thất thần chốc lát, Liễu Như Nguyệt bước chân liên tục, hoành đao thẳng quét, đem bên cạnh một tên hạ phẩm võ tôn trực tiếp chém thành hai nửa. Liễu Như Nguyệt, ngươi không nên quá phận. Trong nháy mắt bên trong thì có hai người hạ phẩm võ tôn chết thảm tại Liễu Như Nguyệt trong tay. Triệu Công Minh thất thanh chất vấn, trả lời hắn chính là Liễu Như Nguyệt càng thêm công kích mãnh liệt, nàng hai tay cầm đao, cả người đầm địa máu tươi, giống như điên cuồng giống nhau, giống là địa ngục bên trong đi ra ác quỷ, không quan tâm chút nào vết thương trên người. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Chương 165, nhục nhã, lửa giận. Tiêu Thần hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, tay phải nắm thật chặt nắm đấm, đầu ngón tay cắm sâu vào da trong thịt, nhưng máu tươi chảy ra, hắn đã không nhớ rõ lần trước tức giận như vậy là lúc nào rồi. Ta hận, lại muốn để cho một nữ nhân liều mạng như vậy bảo vệ mình. Tiêu Thần cảm giác trái tim chảy máu, Bích Vân Phong Tống Thiên Hà, cho dù đối mặt thiên đao các vô tận truy sát, ta Tiêu cũng thần thể phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác sẽ đem gấp 10 lần hoàn trả. Trong nháy mắt đổ dưới hai người, tình thế lập tức liền hướng Liễu Như Nguyệt bên này nghiêng lên, nàng vết thương trên người còn đang không ngừng tăng lên, nhưng chính là không ngã xuống. Trên mặt đã sớm nhuộm đầy vết máu, lộ ra dọa người không ngớt, còn lại mấy tên võ tôn trong lòng rõ ràng lộ ra khiếp ý, gia chiêu bắt đầu thay đổi thận trọng lên, chỉ cầu có thể bảo toàn chính mình. Nhưng như vậy nhưng lại làm cho bọn họ chết càng nhanh hơn, Liễu Như Nguyệt căn bản không để ý trên người mình vết thương, một đao đổi một mạng. Phốc thử. Một người tại Liễu Như Nguyệt trên người, lưu lại một đạo thật dài vết thương, máu tươi bao tác, phía sau lại có một tên võ tôn hướng về nàng đuổi theo. Liễu Như Nguyệt mặc kệ truy binh sau lưng, cùng sắp đến công kích, trường đao xen vào một tên hạ phẩm võ tôn trong thân thể, nguyên khí bỗng nhiên mà phát, lập tức đem người này nổ cả người xương vỡ. Soạt. Phía sau người kia công kích, lại tại Liễu Như Nguyệt phía sau lưu lại một đạo vết thương. Liễu Như Nguyệt như là không có cảm giác giống nhau, tay trái bắt lấy người kia binh khí, xoay người một đao, mang theo một trận kinh phong. Ở đây người sợ hai ánh mắt, đem đầu của hắn trực tiếp sảng khoái bổ xuống, rất nhanh trong sân cũng chỉ còn sót lại Triệu Công Minh còn đứng. Còn lại bảy tên võ tôn, tất cả ngã trên mặt đất, chết không toàn thây. Không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, máu tươi chảy ròng rã một chỗ, máu tanh đậm đặc mũi, khiến lòng người sáng tắc mẹ. Nhìn trước mắt, như địa ngục giống nhau cảnh tượng, Triệu Công Minh cầm đao tay phải nhịn xuống khẽ run lên. Trong lòng nói thầm, cái này Liễu Như Nguyệt quá độc ác, đối với mình tàn nhẫn, đối với kẻ địch càng ác hơn. Ta phải dùng tới cùng nàng liệu mạng sao? Ta thật là không phải những lao đầu này nhóm, ta còn có tốt đẹp tiền đồ, năm vừa 30 liền đã có trung phẩm võ tôn tu vi, tiền đồ sáng lạ, rất có khả năng. Triệu Công Minh trong lòng bước lên ý nghĩ như thế, chỉ chốc lát sau, ý tưởng này tựa như tràn lan tuyệt đế như nhau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng Liễu Như Nguyệt muốn phải liều mạng, ta Triệu Công Minh tại sao phải liều mạng, quá ngu rồi. Liễu Như Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng. Liếc mắt là đã nhìn ra đến Triệu Công Minh tâm e sợ, tiện tay đem trên mặt vết máu một vệt. Lần nữa nắm tại chuôi đao, trong tay máu tươi theo thần đao, tích tích đáp đáp chạy tới trên đất. Nguyệt ảnh đao đao màu đen thân, bị nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu, như một thanh huyết đao giống nhau, xem ra yêu dị hết sức. Giết. Liễu Như Nguyệt khẽ quát một tiếng, đầy trời sát khí, phô thiên cái địa hướng về Triệu Công Minh ép đi. Thân hình tại không trung hóa thành một đạo mơ hồ bóng trắng, nguyệt ảnh đao phía trên điện quang mãnh liệt, bùm bùm, sáng chói vô biên, chói lóa mắt. Triệu Công Minh nhìn xem bay người lên trước Liễu Như Nguyệt, cắn răng một cái, trường đao vẽ ra một mảnh ánh đao, tiến lên liên tiếp. Hai người thân hình tại không trung nhanh chóng biến đổi, vừa khai mở mọi người còn có thể nhìn thấy hai bóng người, tới cuối cùng tốc độ càng ngày càng mở. Chỉ có thể nhìn thấy hai đám bóng trắng tại không ngừng mà lay động, còn có điện quang tại không trung tỏa ra hào quang. Len ken thanh âm không ngừng truyền đến, đao khí hướng về bốn phía bay loạn, có bị vô ý đánh trúng nham thạch, lập tức vỡ thành vô số mảnh vỡ, hai người giao chiến chung quanh, chớp mắt tụ thành một vùng phế tích. Ầm. Không trung đột nhiên hạ xuống dưới một bóng người, trong lòng Tiêu Thần căng thẳng, vội vã nhìn lại phát hiện là Triệu Công Minh thân thể sau, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Ầm. Người tại không trung, Liễu Như Nguyệt phi thân rơi xuống, tầng tầng một cước đá vào Triệu Công Minh ngực, Triệu Công Minh tổn thương càng thêm tổn thương, tiết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu lớn. Đúng một thoáng, Triệu Công Minh mạnh mẽ hạ xuống ở trên mặt đất, nhìn xem không ngừng hướng hắn đến gần Liễu Như Nguyệt, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Liền ngươi phế vật như vậy, cũng không biết xấu hổ cười ta Thanh Vân không người sao? Liễu Như Nguyệt đi tới trước mặt hắn, cũng không hề động thủ, trên bầu trời một đám nhàn nhạt thời cơ, vững vàng tập trung vào nàng, chỉ cần nàng vừa động thủ, chẳng mấy chốc sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Liễu Như Nguyệt nhìn xem đỉnh đầu cái kia phiến tầng mây, nhếch miệng lên một vệt cười nhạo, ánh tà dương đỏ như máu, chiếu vào trên người nàng, lộ ra khác thế lương. Trốn thời gian dài như vậy, không ngại ngùng sao? Lao giả. Liễu Như Nguyệt một tiếng khét đều, đem bên hông tiểu hoành đao, nhanh chóng rút ra. Thân đao ở trong tay nhanh chóng xoay tròn, mang theo mãnh liệt khí lưu. Cuồn phong gào thét, cuốn lên vô số bụi bặm, Tiêu Thần không khỏi hơi nhắm chặt mắt lại. Sắt. Xoay tròn thân đao thoát trưởng mà ra, tại không trung hình thành một đạo cuồng bạo cơn lốc. Cơn lốc bên trong có lăng liệt hàn quang, ào ào vang vọng, hướng về chân trời mây trắng, khí thế như hồng, bao phủ mà đi. Cơn lốc tại không trung cấp tốc mà đi, tùy phong mà căng ra, trong nháy mắt liền biến thành một đạo, dài rộng mười mấy trượng cơn lốc, kinh khủng như thế. Ầm. Trên 9 tầng trời, một trận nổ vang rung trời truyền đến, cơn lốc mạnh mẽ đụng phải chân trời mây trắng, một đoàn xương trắng xuất hiện tại chân trời, mọi người tầm nhìn tất cả đều bị hấp dẫn tới rồi. Có chút không hiểu, Liễu Như Nguyệt vô duyên vô cớ, công kích không trung mây trắng làm cái gì? Khi mây mù tản đi sau đó, mọi người thấy rõ trên bầu trời cảnh tượng, trong lòng đều là kinh ngạc và phẫn. Trên bầu trời, Tống Khuyết lặng lặng ngừng tại không trung, tay phải mang theo Liễu Như Nguyệt trôi này tiểu hình đao, biểu hiện trên mặt không có chút rung động nào, yên ổn hết sức, giống là một gã nhập định lão ông. Hắn đứng tại trên 9 tầng trời, khí thế trên người nội liễm, bình tĩnh như là nước chảy, nhưng lại có cố uy nghiêm một cách tự nhiên, từ trên người hắn toát ra đến, khiến lòng người bên trong tự dưng sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Tiểu nha đầu, lấn ta Bích Vân không người sao? Tống Khuyết hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, cũng đang Liễu Như Nguyệt đám người bên thai liên tục vang vọng, quấy trong cơ thể khí huyết sôi trào không thôi, hiển nhiên thanh âm này ở giữa ẩn chứa một chút cao siêu bí kỹ. 3. Dứt tiếng, Tống Khuyết con ngón tay búng một cái, trong tay tiểu hành đao tại không trung hóa thành một đạo lưu ảnh, phóng ra mắt sáng hào quang, phá nhanh không khí hình thành một đạo thật dài sóng khí, hướng về Liễu Như Nguyệt chạy ra mà tới. Cái kia tiểu hành đao chớp mắt là đến, một hơi trước còn xa cuối chân trời, chớp mắt sau đó liền đã bay đến Liễu Như Nguyệt trước người, trên thân đao mang theo lực đạo, chấn động tới một trận cuồng phong. Trên mặt đất nhuốm máu bụi bặm, bị cuồng phong cuốn lên, hướng về bốn phía tứ vút đi, chỉ một thoáng bụi đất tung bay, phủ kín cả vùng không gian. Đây chính là đỉnh phong võ vương thực lực, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, liền có như thế sóng to gió lớn khí thế, phong mang chỗ qua, vỡ núi liệt thạch. Cong. Một trận lênh lảnh len ken thanh âm, từ tung bay trong bụi đất chuyển đến, mang bụi bặm tản đi sau đó. Mọi người thấy gặp, Liễu Như Nguyệt hoành đao phía trước, thân đao chặn lại cái kia từ trên trời giáng xuống tiểu hành đao, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, hiển nhiên bị nội thương. Tiểu hành đao tại Nguyệt ảnh đao trên sống đao, không ngừng xoay tròn, Liễu Như Nguyệt tay phải nắm thật chặt chuôi đao, tay trái chống tại trên thân đao. Dù vậy, Liễu Như Nguyệt bước chân hay là không ngừng hướng về sau rời đi, bước chân cùng mặt đất ma sát, xào xạc thanh âm vang lên không ngừng, tình huống nguy cấp và phần, nếu Liễu Như Nguyệt cuối cùng không chống đỡ nổi, tiểu hành đao sẽ trực tiếp xuyên qua Liễu Như Nguyệt ngực, sau đó chắc chắn phải chết. Trong lòng Tiêu Thần lo lắng vạn phần, nhưng lúc này lại chỉ có thể làm gấp, không có biện pháp chút nào. Liễu Như Nguyệt hiện tại đang đứng ở một loại nhỏ nhoi cân đối trong đó, tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng tạm thời không có sự sống nguy hiểm, hắn nếu là ra tay giúp đỡ, sự cân bằng này sẽ lập tức bị đánh phá. Nếu như không có võ vương thực lực, căn bản nắm chắc không được này cố cân đối, xuất thủ sau đó, sẽ chỉ làm Liễu Như Nguyệt chết càng nhanh hơn. Hô! Đang lúc này, Liễu Như Nguyệt trong cơ thể đột nhiên thoát ra một cái bạch long tại Liễu Như Nguyệt bên người quanh quẩn một tuần. Đầu rồng đối với trên bầu trời Tống Khuyết, nổi giận gầm lên một tiếng. Rồng ngâm tứ phương, quần quận vô biên, một cỗ khổng lồ uy nghiêm hướng về Tống Khuyết, bao phủ mà đi. Tống Khuyết khẽ cau mày, thân thể tại không trung ngừng lại, thân hình thoáng nhúc nhích một chút. Tiểu hành đao phía trên khí thế, lập tức yếu đi nhiều, Liễu Như Nguyệt bắt lấy cơ hội này, khẽ quát một tiếng, trường đao vẫy một cái, triệt để bỏ qua rồi tiểu hành đao, chìa tay nắm chặt tiếp được sắp sửa rơi xuống tiểu hành đao. Chẳng trách cái này tiểu hành đao lực lượng mạnh mẽ như thế, nguyên lai phía trên có lưu lại Tống Khuyết một đám khí cơ. Chỉ có đứt đoạn mất cái này khí cơ mới có thể phá tan chiêu này. Đường đường đỉnh phong võ vương, một ngọn núi chi chủ, dĩ nhiên đối một tên tiểu bối ra chiêu ác như vậy, quá không biết xấu hổ. Trong lòng Tiêu Thần đoán hận mắng, đột nhiên xuất hiện bạch long, hẳn là Liễu Như Nguyệt võ hồn rồi, võ hồn ly thể, không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai sẽ làm như vậy. Tiêu Thần nhìn xem lần nữa trở về Liễu Như Nguyệt trong cơ thể bạch long, cảm thấy khá quen, chỉ là nhất thời lại nhớ không nổi đến cùng ở đâu gặp chiêu này bị phá. Tống Khuyết trên mặt thoáng qua một vẻ tức giận, chính mình hao tổn tâm cơ một đao, tuy rằng không có sử dụng hết toàn lực, nhưng uy lực cũng là không tầm thường, cư nhiên bị một tên tiểu bối phá vỡ. Hắn cảm thấy trên mặt rất gây khó dễ, hừ lạnh một tiếng, thân thể từ trong chín ngày mang theo vô biên khí thế trực tiếp rơi xuống, hai chân tầng tầng đạp trên mặt đất, gây nên một đạo mãnh liệt sóng khí, hướng về Liễu Như Nguyệt dâng trào mà đi. Liễu Như Nguyệt lúc này đã là cung dương hết đà, nơi nào còn có thể chống lại đỉnh phong võ vương co tầm một kích, thân thể lập tức bị khí lãng đánh bay ra ngoài. Tiêu Thần thấy thế, vội vã bay thần tiến lên, nhanh chóng đem Liễu Như Nguyệt tiếp được, lấy ra một viên bổ huyết đan, không cho cự tuyệt cho ăn vào Liễu Như Nguyệt trong miệng. Do đời ông nội người, cũng không biết xấu hổ đối một ít xuất hiện lớp lớp tay, không cảm thấy xấu hổ sao? Tiêu Thần đem Liễu Như Nguyệt vị được, đối với Tống Khuyết trợn mắt nhìn. Tống Khuyết vẫn không nói gì, phía sau hắn trốn ở trong đám người Tống Thiên Hà mở miệng nói, cha ta thân phận gì, đến phiên ngươi như vậy cứt chó cũng không bằng người, nói chuyện như vậy sao? Tiêu Thần nhìn xem Tống Thiên Hà cười lạnh nói, cầu hôn không thành tựu đùa nghịch thấp hèn thủ đoạn. Muốn mượn cứu người thuốc đến uy hiếp người ta, có thể dạy dỗ ngươi như vậy nhi tử người, có thể nghĩ ra cha ngươi là mặt hàng gì, thượng bất chính hạ tắc loạn, mặt hàng này ai cũng có thể giáo huấn. Tống Khuyết sắc mặt đỏ lên, Tống Thiên Hà làm những sự tình kia, tất cả đều là hắn ngầm đồng ý, tuy rằng hắn biết không đúng, nhưng còn chưa tới phiên một tên tiểu bối nói như thế hắn. Hồng thủy ngập trời giống nhau sát khí, đỉnh phong võ vương khí thế, không chút kiêng kỵ hướng về Tiêu Thần quần quần ép đi, Tống Khuyết lãnh lược băng xương trên mặt, sát cơ lộ ra, vô chi tiểu bối, dám ở nói một câu sao? Trong cơ thể thanh long võ hồn không ngừng quanh quẩn, Tiêu Thần thân chịu áp lực suy giảm, ánh mắt nhìn thẳng Tống Khuyết, dáng sừng sững không sợ, lớn tiếng nói, ra mà không đứng đắn, không biết xấu hổ, lễ nghĩa liêm sỉ đều không có, ta mắng ngươi một tiếng lao khốn nạn, làm sao vậy bà? Chương 166, thượng thiện nhược thủy ý cảnh. Tiêu Thần là ôm lòng quyết muốn chết nói những câu nói này, đường đường đỉnh phong võ vương, sợ rằng không cần một tầng thực lực, liền có thể lấy nhẹ nhõm giết chết Tiêu Thần. Nhưng người sang có trí, đường đường nam tử hán sống ở cõi đời này, không phải là vì một hơi sao? Đối phương như vậy không để ý đến thân phận, ỷ mạnh hiếp yếu công kích chính mình sư phụ, huống chi Liễu Nguyệt Như đã sớm bị thương thật nặng rồi, đối phương còn xuống tay được. Chính hắn một thời điểm, còn không lên tiếng, chẳng có một chút gan dạ, cái kia còn đáng là đàn ông không, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Tống Khuyết trên mặt phủ kín sương lạnh, từ khi hắn lên làm phong chủ về sau, đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm, có người dám như vậy mắng hắn rồi, hơn nữa còn chỉ là một cái nho nhỏ hạ phẩm đại võ sư. Miệng lưỡi bén nhọn, không sợ đau đầu lưỡi sao? Chết đi cho ta. Dứt tiếng, Tống Khuyết thân thể bắt đầu mơ hồ, như là nước chảy hướng về Tiêu Thần bay lên, những nơi đi qua, như là vào dòng sông trải qua giống nhau, trên đất máu tươi cư nhiên bị quét không còn một ngống. Lưu Vân Tam Ảnh. Tiêu Thần thầm nói, cái này Lưu Vân Tam Ảnh bị Tống Khuyết xuất ra, quả nhiên là như nước chảy mây trôi giống nhau, không có bất kỳ kéo dài. Tất cả tự nhiên mà thành, đạo pháp tự nhiên, đúng là tuôn trào sông lớn, khiến người ta cảm thấy không đến bất kỳ nguy cơ. Cái này nếu phóng tới một ngày trước, Tiêu Thần khẳng định không chống đỡ được, Tống Khuyết đã tần đến đỉnh phong Lưu Vân Tam Ảnh. Nhưng hôm qua Tiêu Thần tại trong rừng rậm, đột nhiên đốn ngộ, tiến vào thượng thiện nhược thủy cảnh giới, đối cái này Lưu Vân Tam Ảnh lý giải, đạt đến một cái tiền nhân không hiểu cảnh giới. Tiêu Thần đem Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng ném đi, đưa đến Liễu Tùy Phong trong tay, tâm thần hoàn toàn yên tĩnh, cố gắng nghĩ lại ngày hôm qua loại kia trạng thái. Lúc này Tống Khuyết nhìn như không hề sát chiêu, nhưng Tiêu Thần lại biết, nếu như không tiến vào được hôm qua loại kia cảnh giới vong ngã, ngay lập tức sẽ bị Tống Khuyết đánh chết cùng vô hình. Tại đây sinh tử nguy cấp bước ngoặt, Tiêu Thần trong nháy mắt liền tiến vào ngày hôm qua loại cảnh giới đó, cả người hóa thành một vùng yên ổn biển rộng, không có chút rung động nào. Người ở bên ngoài xem ra, hai người thân hình đều thay đổi mơ hồ không ngớt, một người thật giống như là tuôn trào không thôi sông lớn, một người là yên ổn không nổi sóng đại dương. Ầm. Sông lớn cùng biển rộng đụng nhau, một trận khuấy động khí lưu hướng về bốn phía mãnh liệt tản đi, giống như vô số bọt nước bắn tung. Ầm. 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 Thủy hoa tiên bắn tại không trung, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, như sóng to gió lớn, đinh tai nhức óc, liên miên không dứt, khí thế bằng bạc. Tống Khuyết lui về phía sau ba bước, trong lòng kinh hãi không ngớt, thượng thiện nhược thủy, chỉ ở trong truyền thuyết mới có thể nắm giữ ý cảnh, hắn làm sao có khả năng biết. To lớn lực đạo chạy vào Tiêu Thần trong cơ thể, trong nháy mắt Tiêu Thần có dũng khí cơ hồ muốn phát nổ cảm giác, liền vội vàng đem này cố do Tống Khuyết đánh vào đến khí kình, phát tán ra. Thức hải bên trong, hắn hóa thân vùng biển kia, không có chút rung động nào trên mặt nước, tại đem khí kình khuyết tán ra sau đó, lập tức chấn động tới từng đạo sóng biển. Phản ứng đến trong hiện thực, chính là Tiêu Thần sau lưng trên đất, đột nhiên không ngừng nổ tung lên, cuốn lên từng đạo bụi bặm, phóng lên trời. Làm sao có khả năng, coi như là tiểu tử này nắm giữ thượng thiện nhược thủy ý cảnh, cũng tuyệt đối không thể tiếp được phụ thân ta một trường, cách biệt cấp bậc quá nhiều rồi. Nơi xa Tống Thiên Hà hết sức kinh ngạc nói. Tại phía sau hắn một đám người cũng đều không nghĩ ra, nơi xa Liễu Như Nguyệt trong hai mắt, thoáng qua vẻ khác lạ. Ý cảnh có rất nhiều loại, nghe thấy kiếm thông linh cũng là một loại ý cảnh, nắm giữ nghe thấy kiếm thông linh ý cảnh nàng, thoáng có thể lý giải chuyện gì thế này. Nếu như một cái người đem một loại nào đó ý cảnh, lĩnh ngộ được cực hạn sau đó, cùng người dùng đồng dạng võ kỹ đối chiêu thời điểm, sẽ chiếm đến rất lớn tiện nghi, bản thân nàng liền tràn đầy cảm thụ. Tống Khuyết lạnh lùng nói, thượng thiện nhược thủy, ta lại muốn nhìn một chút mạnh mẽ đến đâu. Đỉnh phong võ vương kiêu ngạo, để cho Tống Khuyết không thể tiếp thu, mình luyện cả đời Lưu Vân Tam Ảnh, rõ ràng sẽ liền một tên tiểu bối cũng không bằng. Hắn dứt lời lại hóa thành một cái tuôn trào không thôi sôi trào mãnh liệt sông lớn, hướng về Tiêu Thần cút lan đi. Tiêu Thần lông mày nhíu chặt, không dám khinh thường, giữ chặt tâm đài, diễn hóa vô biên không biên bờ đại dương. Thượng thiện nhược thủy, cây thủy sam lì hoàn vật mà không tranh giành, trong lòng Tiêu Thần lại có chỗ hiểu ra, cái này Lưu Vân Tam Ảnh, từ trên căn bản nói, chỉ là một chiêu phòng thủ phản kích tiểu võ kỹ. Mạnh mẽ đem nó diễn hóa thành công kích hình võ kỹ, sẽ chỉ là lẫn lộn đầu đuôi, bỏ gốc lấy ngọn. Tống Khuyết nhưng căn bản không để ý tới cái này, ỷ vào cảnh giới của chính mình, không ngừng xung kích Tiêu Thần, từng tiếng sóng to gió lớn nổ vang lên không ngừng. Không khí chung quanh cũng bắt đầu chấn động lên, chấn động sau đó chính là liên miên không dứt nổ tung, mọi người vây xem, không dám quá mức tới gần, dồn dập lui về phía sau. Bình tĩnh mặt biển, bị Tống Khuyết xông sóng lớn sóng biển, nhấc lên lần lượt sóng lớn, tiếng phóng đạn cuồn cuộn, thanh thế dọa người hết sức. Đại dương phía trên, Tiêu Thần giống như là một lá tùy phong trục chạy thuyền nhỏ, theo bọt nước chập trùng lên xuống, như là tùy thời đều phải bị nuốt mất giống nhau, nhưng thường xuyên qua lại, cái này thuyền giấy nhỏ chính là không có bị nuốt mất, như cũ theo sóng mà đi, sóc nảy lên đen. Nào! Tống Khuyết lại một lần nữa lui trở về, hắn đã đánh sâu vào hơn trăm lần, to lớn lực đạo, mỗi lần tựa hồ cũng muốn thiếu một chút, liền có thể mang tiêu thần phát nổ, nhưng mỗi lần đều không có thành công. Cái này một lần hắn triệt để đã không có kiên trì, trong ánh mắt lộ ra đỉnh điểm không kiên nhẫn còn vẻ mặt, phải tay khẽ vẫy, một thanh lóe hàn mang hậu bối đao ra xuất hiện ở trong tay của hắn. Sát khí tràn ngập, Tống Khuyết trong lòng cho tới bây giờ không có, giống như bây giờ nghĩ giết một người, hơn nữa còn là một cái bình thường, căn bản thì sẽ không dùng nhìn thẳng đi xem hạ phẩm đại võ sư. Khai sơn trảm, phá cho ta. Tống Khuyết hét lớn một tiếng, lưỡi dao hào quang nội liễm, không có bất kỳ xinh đẹp, lại mang theo khai sơn liệt thạch khí thế, hướng về tiêu thần nộ bổ mà đi. Trong nháy mắt liền phá mở ra tiêu thần hóa tại vô hình đại dương. Không được, Diệp thần nguy hiểm. Gặp Tống Khuyết buông tha cho sử dụng lưu vân tam ảnh, Liễu Như Nguyệt kinh hô một tiếng nói, muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng nguyên khí trong cơ thể khẽ động dùng, trong miệng không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo một tiếng liền muốn sau đổ tới, Liễu Thủy Phong vội vàng đem đỡ lấy. Liễu Như Nguyệt tràn đầy máu tươi trên mặt, lộ ra cực độ không cam lòng vẻ mặt, hai mắt phủ kín tơ máu. Phẫn nộ nhìn xem Tống Khuyết, cuối cùng trong lòng như là đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau. Tay phải nắm thật chặt nguyệt ảnh đao. Tiêu thần hai mắt manh liệt mở, bắn ra một đạo tinh quang, nhìn xem tốc độ nhanh đến đỉnh phong, tựa như tia chớp hướng mình bay tới Tống Khuyết, còn có cái kia khai sơn liệt thạch một đao. Trong lòng hiểu ra, chính mình căn bản liền không ngăn được một đao kia, muốn châu chấu đa xe, giống như lấy trứng trọi đá giống nhau, lập tức sẽ bị chém thành hai khúc, chết không toàn thây. Bất quá tiêu thần cũng căn bản không có dự định chính mình đi chặn, trong nháy mắt một chút, Đông Hoàng Trung đột nhiên xuất hiện, đứng ở tiêu thần đỉnh đầu, chỉ chốc lát sau liền biến thành một cỗ chuông đồng to lớn. Đông Hoàng Trung phía trên huyền hoàng chi khí, không biết nguyên nhân gì đã không thể sử dụng, tiêu thần quả quyết đem trung đồng, bay thẳng đến chính mình đậy xuống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đông Hoàng Trung lập tức, ầm một tiếng rơi trên mặt đất, đem tiêu thần cả người, toàn bộ phủ xuống. Tống Khuyết trong lòng cười lạnh một tiếng, động tác trong tay không ngừng nghỉ chút nào, một cỗ không trọn vẹn bí bảo, cũng muốn ngăn cản ở toàn thân của ta một cách sao. Quá ngây thơ rồi. Ầm. Đỉnh Phong Võ Vương một đòn toàn lực, mạnh mẽ chém vào tại Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Trung phía trên vang lên một tiếng du dương trung vang. Sóng âm không trùng không ngừng vang vọng. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đường Đường Bích Vân Phong phong chủ, Đỉnh Phong Võ Vương cảnh giới, hướng đạn pháo như nhau bị nhanh chóng bắn ra trở về. Đến nhanh bao nhiêu, lúc trở về cũng nhanh phía trên vượt quá hai lần, Tống Khuyết chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, dường như có cỗ máu tươi muốn phun ra giống nhau. Tống Khuyết vội vàng tại không trung, nhanh chóng vận chuyển nguyên khí, đem cái này cỗ máu tươi ép xuống. Nếu tại một đám tiểu bối trước mặt, bị một tên hạ phẩm đại võ sư ép thổ huyết, Tống Khuyết sợ rằng liền muốn tự tử đều đã có. Nhưng Tống Khuyết lại không nghĩ rằng, hắn hiện tại thân thể là tại không trung, cấp tốc về phía sau bay ngược, nếu nắm chắc không nổi trọng tâm, sau khi rơi xuống đất có thể sẽ trực tiếp quay cuồng lên. Đến lúc hắn đem trong cơ thể khí huyết áp chế lại, tỉnh hồn lại thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi cải biến trọng tâm rồi. Phình một tiếng, trước tiên chạm đất về phía sau không ngừng quay cuồng lên, lộn hai vòng sau đó, Tống Khuyết mới đằng một tiếng, lần nữa đứng lên. Tống Khuyết mặt xám như cho tàn, trong lòng quả nhiên là có nỗi khổ khó nói, bị một cái hạ phẩm võ sư làm cho trên đất lăn lộn. Mặt mũi này ném so với thổ huyết còn muốn lớn hơn. Muốn giết tiêu thần tâm, so với vừa rồi lại mạnh hơn liệt không ít, chưa từng có một người như thế, để cho Tống Khuyết cảm thấy như vậy đau đầu. Hắn đời này, không biết giết bao nhiêu võ tôn võ vương, đánh qua không ít trận đánh ác liệt, nhưng chưa bao giờ một lần như hiện tại như vậy chật vật. Hắn hiện tại đã quên ra tới nơi đây mục đích, chỉ muốn đem tiêu thần chém thành muôn mảnh, tốt giải mối hận trong lòng. Nhìn xem trốn ở Đông Hoàng Trung bên trong tiêu thần, Tống Khuyết nỗ lực để cho tâm tình của chính mình yên ổn xuống, cẩn thận tự hỏi. Cái này bí bảo phản lực, tuy rằng dũng mãnh, nhưng vẫn còn mình có thể trong phạm vi không chế. Hơn nữa cái này bí bảo, có thể nhất định là một cỗ không trọn vẹn bí bảo, ta chỉ cần đem lực lượng tập trung ở một chút, không ngừng đánh. Định có thể đánh phá cái này bí bảo, trong lòng chủ ý nhất định, Tống Khuyết lập tức phi thân nhảy một cái, lăng không một đao bổ vào Đông Hoàng Trung phía trên. To lớn phản lực truyền đến, Tống Khuyết lần này có chuẩn bị, người tại không trung nhanh chóng xoay tròn, chỉ chốc lát sau liền nguồn sức mạnh này hóa thành hư vô ở giữa. Bóng người lóe lên, Tống Khuyết lần nữa bay đến Đông Hoàng Trung trước. Lần nữa một đao bổ tại lúc trước vị trí, như vậy nhiều lần liên tục, Tống Khuyết trong nháy mắt liền bổ hơn trăm đao. Tiếng chuông không ngừng vang vọng, liên miên thanh âm, hướng bọt biển giống nhau trôi về toàn bộ Thiên Đao Các. Thiên Đao Các bên trong đông đảo nội môn đệ tử, nghe được tiếng chuông này sau đó, đều có chút kỳ quái, tò mò hướng tiếng căn nguyên nơi tới rồi. Tiêu Thần trốn ở Đông Hoàng Trung bên trong, cũng cảm thấy đỉnh điểm không dễ chịu, cái kia trôi dạt từ từ tiếng chuông, cơ hồ đem màng nhĩ của hắn phá vỡ, ngũ tạng lục phủ không ngừng cuộn, muốn nôn mửa lại cái gì đều phun không ra. Lại bổ mấy trăm đao, Đông Hoàng Trung phía trên cuối cùng xuất hiện một chút thật nhỏ vết rách, Tống Khuyết trên mặt vui vẻ, thân thể đột nhiên nâng cao mà lên. Trong nháy mắt liền nhảy lên hơn 1000m, muốn cho một đòn cuối cùng, triệt để đánh đổ đây nên chết trung đồng, đem Tiêu Thần lôi ra đến ngàn đao bầm thây. Tiếng chuông đột nhiên ngừng lại, trong lòng Tiêu Thần có chút kỳ quái, thần thức cẩn thận quan sát, trong nháy mắt liền thấy trung thân phía trên xuất hiện vết nước. Trong lòng không khỏi cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu cái này Đông Hoàng chuông chân thật bị kích phá rồi, lấy sự chân thật của hắn thực lực, sợ rằng liền Tống Khuyết một chiêu đều không chống đỡ được. Mặc kệ, nếu dù sao đều là chết, ta sao không đi liều hắn một cái. Thần thức nhìn xem không trung nhanh chóng rơi xuống Tống Khuyết, Tiêu Thần trong mắt lóe ra một đạo ánh mắt kiên nghị. Chương 167, Dũng mãnh Đông Hoàng chuông. Đông Hoàng chuông đột nhiên bay lên không, Tiêu Thần mở ra tay phải, nắm chặt Đông Hoàng chuông dưới đáy, hét lớn một tiếng, đối với đỉnh đầu mà đến Tống Khuyết ngang trời quét qua. Tống Khuyết trong lòng lấy làm kinh ngạc, hắn một mực công kích Đông Hoàng chuông, gặp Tiêu Thần từ đầu đến cuối không có phản ứng, đã đưa ra quan tính. Trong lòng còn nghĩ đến, chính mình chỉ cần tại đến một kích, liền có thể lấy triệt để đem Tiêu Thần làm đi ra rồi. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Thần sẽ trực tiếp nắm trung hướng hắn vọt qua đến, cấp tốc rơi xuống thân thể. Còn không kịp có phản ứng, phịch một tiếng, đã bị Tiêu Thần cho vô ra. To lớn phản xung lực, đem Tống Khuyết giống như đập rồi vỗ trở về, tại không trung phun ra một cái máu nóng, thẳng tắp hạ xuống ở trên mặt đất. Không ít nghe tiếng chuông chạy tới nội môn đệ tử, gót chân vừa mới đứng vững, liền lập tức nhìn thấy cái này cảnh tượng khó tin. Một cái hạ phẩm đại võ sư, trực tiếp đem một tên đỉnh phong võ vương đập thổ huyết mà về, thực sự khiến người ta không nghĩ ra, trong này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này một cái máu nóng, kỳ thực chỉ là Tống Khuyết một mực áp chế khí huyết, từ đòn thứ nhất bắt đầu, Đông Hoàng chuông phía trên sông lên lực lượng, Tống Khuyết sẽ không có tán mất. Chỉ là ỷ vào cảnh giới của chính mình, đem nó áp chế xuống, hắn tại Đông Hoàng chuông phía trên bộ tiếp cận hơn 1000 đao. Trong cơ thể áp chế khí kình đã đổ một cái đặc biệt trình độ kinh khủng. Nếu như trường kỳ áp chế xuống, đối thân thể của hắn sẽ sinh ra bệnh kín, cho nên cái này một cái máu nóng trực tiếp phun ra, Tống Khuyết trên thân thể kỳ thực cảm giác là phi thường sảng khoái đấy. Nhưng thân thể sướng rồi, nhưng trong lòng càng ngày càng khó chịu, Tống Khuyết nhìn xem chúng quanh còn đang không ngừng chạy tới đoàn người, trong lòng buốt như lao cát, nói thầm ngày hôm nay chính mình mặt mũi này mặt coi như muốn đi xong. Đường đường một ngọn núi chi chủ, cư nhiên bị một tên tiểu bối ép chật vật như vậy. Cái này chuyện cười náo động đến có chút lớn hơn rồi. Có câu nói, phá người quẻ phá xuất, Tống Khuyết tâm tình đến đây triệt để tỉnh táo lại, ngược lại đã như vậy, chỉ cần có thể giết chết người này là được rồi, không dùng tới nói cái gì đạo nghĩa rồi. Gặp Tiêu Thần nắm chung mà đến, Tống Khuyết biết rõ Đông Hoàng chuông quỷ dị, thể diện đã đi xong, cũng không quan tâm tại đi một chút, không có lựa chọn liều mạng. Dựa vào bản thân ưu thế tốc độ, nhanh chóng tránh được Tiêu Thần công kích, ngay sau đó mọi người lại thấy được một bức khó mà tin nổi bộ dáng. Một cái hạ phẩm đại võ sư cầm một cỗ không trọn vẹn bí bảo, đem một tên đỉnh phong võ vương nghiền chạy loạn khắp nơi, trong lúc nhất thời phong quang hết sức. Thấy mọi người chỉ trò trò, Tống Khuyết mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh giá nhìn xem Tiêu Thần, không có bất kỳ vẻ mặt, nhẹ nhõm tránh né Tiêu Thần công kích. Tiêu Thần cũng biết Tống Khuyết trong lòng là nghĩ như thế nào, đơn giản chính là nghĩ chờ mình nguyên khí tiêu hao hết sau đó cho mình tuyệt sát một kích. Ngược lại đã bất cứ giá nào, Tiêu Thần cũng biết là cái gì kết cục, cầm Đông Hoàng chuông một bên truy đuổi thay đổi cười nói, Tống Khuyết, cha ngươi thật đúng là sẽ cho ngươi đặt tên. Biết rõ ngươi thiếu đạo đức, thiếu tâm, thiếu canxi, cho nên cho ngươi đưa một chút đến. Ngươi đi cái gì đi, đường đường một ngọn núi chi chủ, liền ta cái này nho nhỏ hạ phẩm đại võ sư, cũng không dám đường đường chính chính một trận chiến sao. Ngươi không phải mới vừa rất uy phong đấy sao? Hiện tại như thế nào giống con rùa đen rút đầu giống nhau, trốn trốn tránh tránh phải tới lúc nào? Ta nhẫn, ta xem ngươi có thể kêu to tới khi nào, Tống Khuyết trong lòng ngất ức, nhưng cũng không có phía trên Tiêu Thần cái bẫy, nếu hiện tại chân thật xuất thủ công kích. Tiêu Thần tại đem Đông Hoàng Trung hướng trên đầu đỉnh đầu, chính mình chỉ có thể lần nữa nghĩ biện pháp đến công phá Đông Hoàng chuông, đến lúc đó cái được không đủ bù đắp cái mất, trái lại càng thêm lãng phí thời gian. Chàng băng hiện tại để cho hắn trước phải ý một phen, đến lúc hắn nguyên khí diệt tuyệt thời điểm, tại đem hắn hành hạ thời điểm, để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sống không bằng chết. Tiểu tử này là ai vậy? Như thế nào như vậy càn rỡ, lại dám như vậy cùng Tống Khuyết như vậy nói chuyện? Tiểu tử này giống như là Liễu Như Nguyệt tân thu đồ đệ, gọi Diệp Thần ấy nhỉ, chỉ có hạ phẩm đại võ sư tu vi. Liễu Như Nguyệt đã đủ điên, không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng so với Liễu Như Nguyệt cũng hơn, quả nhiên cái dạng gì sư phụ, sẽ có cái đó dạng đồ đệ. Những thứ này Thiên Đao các nội môn đệ tử, đều có một ít ánh mắt, tự nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng, Tiêu Thần đã có thể đối đầu võ vương, đem Tống Khuyết ép chạy khắp nơi. Trong này khẳng định có bọn hắn không biết duyên cớ, hơn nữa Tống Khuyết cũng tránh cực kỳ nhẹ nhõm, hoàn toàn không có nửa phần hoang mang. Nhưng dù vậy, mọi người cũng vẫn cứ là Tiêu Thần dũng khí, cảm thấy vạn phần kính nể. Tiểu tử này nếu hôm nay có thể sống sót, nhất định sẽ danh chấn toàn bộ Thiên Đao Các, có vẻ như Thiên Đao Các bên trong rất lâu đều không có náo nhiệt như thế sự tình. Đúng vậy à, một cái vừa vào sơn môn mấy tháng đệ tử, lại dám cùng một ngọn núi chi chủ hò hét. Tại Thiên Đao Các lịch sử cũng là, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, xưa chưa từng có ai thực hiện, sau này cũng không ai làm được, rồi. Đông Hoàng Trung tuy rằng tổn hại, nhưng cuối cùng là nhân tộc đỉnh cấp bí bảo một, Tiêu Thần khống chế Đông Hoàng Trung, nguyên khí trong cơ thể tiêu hao cực nhanh. nơi đan điền cái kia sông lớn đã dần dần khô cạn, trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ, không thể tiếp tục chơi, được phải chạy trốn rồi. Tuy rằng lấy thiên đao các bên trong lực lượng, nghĩ muốn chạy trốn, khó vào lên trời, nhưng Tiêu Thần hay là muốn liều mạng một phen, không thể ngồi chờ chết. Liên tại Tiêu Thần chuẩn bị lấy Đông Hoàng Trung mở đường, ly khai nơi đây thời điểm, trong tay Đông Hoàng Trung đột nhiên run lên, hóa thành một cỗ khéo léo chuông đồng rơi xuống Tiêu Thần trong tay. Lại là đến thời khắc mấu chốt rơi mất dây xích, trong lòng Tiêu Thần hận không thể đem cái này Đông Hoàng Trung đập nát được rồi. Đây cũng không phải là Đông Hoàng Trung lần thứ nhất điệu liên tử rồi, mỗi một lần đều là thời khắc mấu chốt, mỗi một lần cũng là muốn mạng người thời khắc. Nhìn thấy Đông Hoàng Trung đột nhiên biến mất, Tống Khuyết đầu tiên là sững sờ, cho rằng Tiêu Thần đang đặt mưu, chờ nhìn thấy Tiêu Thần về phía sau nhanh chóng chạy trốn thời điểm, mới tỉnh ngộ lại. Cuối cùng chấm dứt, Tống Khuyết không chỉ muốn trời cười dài một tiếng, tiểu xuất sinh, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiêu Thần đem Thanh Long Đằng Vần Quyết thi triển nói cực hạn, thân hình như là lao nhanh xoắn long nhất giống nhau, như bình địa phi hành. Bất đắc dĩ cảnh giới thực sự cách biệt quá nhiều, cho dù có thiên giai công pháp, tại phương diện tốc độ mặt hay là không so được một cái đỉnh phong võ vương. Bạch quang lóe lên, Tống Thiên Hà liền xuất hiện tại Tiêu Thần phía sau, phi thân một cước này vạch phá không khí, phát ra một tiếng mãnh liệt âm bạo, tầng tầng đá vào Tiêu Thần trên lưng. Tiêu Thần trong miệng nổ ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngửa đầu ngã trên mặt đất, thân thể về phía trước không ngừng trượt. Tống Khuyết một cước này kỳ thực khắc chế tương đối lực đạo, hắn còn không nghĩ Tiêu Thần nhanh như vậy chết, nếu không thì một cước này lực lượng liền có thể mang Tiêu Thần ngũ tạng lục phủ toàn bộ đánh nát ấy. Ngươi ngược lại là đi a, chạy cho ta a. Tống Khuyết nhịn thật lâu phẫn nộ, cuối cùng vào đúng lúc này bạo lộ ra, khuôn mặt lộ ra âm trầm vẻ mặt, không nhanh không chậm hướng về Tiêu Thần đi đến. Ở trong mắt hắn, mất đi Đông Hoàng Trung Tiêu Thần tựa như một con kiến giống nhau, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nhưng không thể chơi quá mức phân, không cẩn thận con kiến cũng sẽ bị bóp chết rồi. Nghĩ đến sảng khoái nơi, Tống Khuyết không nhịn được bắt đầu cười ha hả, như mê mội giống nhau, hình dáng như điên cuồng. Nhưng vào lúc này, phương xa Liễu Như Nguyệt nắm Nguyệt Ảnh Đao, cuối cùng hoàn thành một cái nào đó hạng nghi thức, vốn đã cực kỳ suy yếu thân thể, trở nên càng thêm không thể tả. Tại nghi thức sau khi hoàn thành, trong tay nàng Nguyệt Ảnh Đao hào quang mãnh liệt, dường như một cái nhỏ mặt trời giống nhau. Tranh chấp một thoáng, hướng về Tiêu Thần nhanh chóng bay đi, trên đất Tiêu Thần rất tự nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt bắt được chuôi đao. Trên thân đao hào quang lập tức biến mất, lần nữa thay đổi phổ thông lên. Lúc đầu có chút kinh hãi Tống Khuyết thấy thế, trong lòng triệt để yên ổn lên. Phế vật chủ nhân, nhiều ngày không thấy, ngươi vẫn là như thế phế vật a. Tiêu Thần trong lòng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, trong lòng Tiêu Thần mộ kích động lên, quên mất đau đớn trên người, cả kinh nói, ngạo kiều là ngươi sao? Có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi? Đến cùng phải hay không ngươi? Tiêu Thần một hỏi liên tiếp ba cái phải hay không, có thể thấy được trong lòng có cỡ nào kích động, âm thanh quen thuộc đó lại vang lên, mới qua nhanh như vậy. Rõ ràng liền âm thanh của ta đều nghe không hiểu rồi, ngươi thật đúng là để cho ta thương tâm. Hơn nữa tỉnh lại ta, rõ ràng là một cái tiểu cô nương, ta còn tưởng rằng có thể tại tỉnh lại trong nháy mắt, liền gặp được ngươi. Trong lòng cầm đến thanh âm quen thuộc, lại vang lên. Xác nhận không thể nghi ngờ, trong lòng Tiêu Thần kinh hỉ và phần, nhưng nghe được ngạo kiều lời nói, trong lòng không khỏi có chút không hiểu, ngươi khi đó vì sao muốn đem chính mình phong ấn. Ngươi có biết hay không ta? Tiêu Thần lời còn chưa nói hết, bị ngạo kiều ngắt lời nói, ngươi không muốn có một thanh thứ thần bình sao? Không giải thích cho ngươi, ta đi ra thời gian không nhiều, trước tiên giải quyết ông lão này lại nói. Mượn thân thể ngươi dùng một lát, không nên phản kháng. Dứt tiếng, Tiêu Thần cảm thấy trong đầu nhiều hơn một cổ cường đại tinh thần năng lượng truyền đến, biết rõ đây là ngạo kiều, Tiêu Thần cũng không có phản kháng, giao ra quyền khống chế thân thể. Chậm rãi Tiêu Thần cảm thấy một cỗ trạng thái kỳ dị, suy nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, bên ngoài cảnh tượng cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng lại không thể có bất luận động tác gì. Tống Khuyết gặp Tiêu Thần đã chậm rãi bò dậy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Có là một đạo phi cước hướng về Tiêu Thần đá vào, trong không khí lại vang lên một tiếng mãnh liệt âm bạo. Tiêu Thần khuôn mặt lộ ra một chút âm nhu nụ cười, không, hiện tại phải nói là ngạo kiều rồi, nụ cười này tại một người đàn ông trên người xuất hiện, lộ vẻ có chút quỷ dị. Ngạo kiều hoạt động một chút thân thể, tay trái nhẹ nhàng dốc lòng ngăn cản, liền tiếp được Tống Khuyết cái này so với thanh âm còn nhanh hơn một cước, sau đó tiện tay về phía sau kéo một cái, Tống Khuyết thân thể đã bị lăng không nâng lên. Chuyện gì thế này, Tống Khuyết trong lòng sợ hãi hết sức. Tiêu Thần rõ ràng chặn lại rồi công kích của hắn, không chỉ chặn lại rồi hơn nữa còn đem hắn cho nhấc lên, cái này quá không hợp sửa lại. Tống Khuyết tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, nửa người trên tại không trung, làm một cái nằm ngửa ngồi dậy độ khó cao hoạt động, trong tay hậu bối đao hướng về Tiêu Thần đầu hung hăng bổ tới. Ngạo Kiêu một trường đánh vào Tống Khuyết trên cổ tay, Tống Khuyết chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, hậu bối đao liền lắc lư một tiếng hạ xuống ở trên mặt đất. 3. Ngạo Kiêu tay phải một cái bàn tay, trực tiếp đập tại không trung làm Tống Khuyết, một trường này lực đạo lớn vô cùng. Tống Khuyết thân thể lập tức bị vỗ trở về, phải trên mặt in 5 cái rõ ràng dấu tay. Một tát này vang dội hết sức, không chỉ đem chúng quanh tất cả thiên đao các nội môn đệ tử đánh cho hôn mê, cũng đem Tống Khuyết cho đập triệt để hôn mê rồi đi qua. Chuyện gì thế này, ta nhịn thời gian dài như vậy, không phải là chờ tiểu tử nguyên khí tiêu hao hết sau đó, sảng khoái nhanh dàn vật đến chết hắn sao? Như thế nào ta mới vừa vặn đi qua một thoáng nghiện, đá một cước mà thôi, tình hình này sao liền lại thay đổi trở về, hắn một cái hạ phẩm đại võ sư, liền đem ta cho nâng lên, còn vỗ ta một cái tát. Ta chính là đường đường đỉnh phong võ vương, cái này không thể nào. Chương 168, bạn 2333. Tống Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa động thân mà lên, hóa trưởng là đao, mang theo một trận kinh phong, hướng về Tiêu Thần cái cổ mạnh mẽ chém vào mà đi. 3. Nạo Kiêu trở tay lại một cái bàn tay, trực tiếp vô vào Tống Khuyết trên má trái, một tát này không chỉ đập chính hắn gò má sưng lên, hơn nữa đem trong cơ thể hắn nguyên khí, đánh chính là không thấy hình bóng. Tiểu xuất sinh, mau thả lão phu, bằng không sau đó cho ngươi sống không bằng chết. Tống Khuyết thống khổ quát tầm lên, chân phải liều mạng dùng sức, muốn tránh ra Nạo Kiêu tay phải. Nhưng Nạo Kiêu ngón tay cái, nắm tại chân hắn trên cổ tay, một cái đặc biệt kỳ dị địa phương, để cho hắn một thân mênh mông nguyên khí, trước sau không thể lưu đến trên đùi trong kinh mạch. Nạo Kiêu hừ lạnh một tiếng nói, còn dám mạnh miệng, không biết sống chết. 3 3 3 3 3. Tay phải không ngừng quạt Tống Khuyết bạt hai, Tống Khuyết đầu giống trống bỏi như nhau, trái phải không ngừng đung đưa lên, mặt xương phủ như khí cầu giống nhau, muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Trong lúc nhất thời ở dưới chân núi, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm há to miệng, không thể tin được nhìn xem tất cả những thứ này, ở dưới chân núi, chỉ có bàn tay thanh âm không ngừng vang vọng. Xì xì. Tống Khuyết cuối cùng không chịu đựng được, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra ngoài, Nạo Kiêu khuôn mặt lộ ra thần sắc chán ghét, lật tay đẩy một cái, trực tiếp đem Tống Khuyết thân thể nâng lên, tránh được đạo này máu tươi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Nạo Kiêu nhấc theo Tống Khuyết thân thể giống, như là nhấc theo một khối cọc gỗ giống nhau, đem Tống Khuyết thân thể mạnh mẽ xa trên đất ném đi. Rầm rầm rầm. Nạo Kiêu chơi cao hứng, nhấc theo Tống Khuyết thân thể, bên trái ngã một thoáng, bên phải ngã một thoáng, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt cũng đã không biết ngã bao nhiêu dưới. Đây chính là đường đường võ vương a. Như thế nào bị người giống là khi món đồ chơi như nhau, vui đùa chơi, mỗi người đều cảm thấy một chút hoang đường, cảm thấy không chân thực. Nhưng là có số ít quan sát khá là tỉ mỉ người, phát hiện không phải Tống Khuyết quá yếu, mà là hiện tại Tiêu Thần trở nên quá mạnh mẽ, cùng lúc trước hoàn toàn là như hai người khác nhau, thực lực sâu không lường được. Là chuôi đao kia nguyên nhân sao? Cuối cùng có người nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, không dám xác định mở miệng nói. Rất có thể, đao kia bên trong nói không chắc phong ấn nhân vật lợi hại nào, bị Liễu Như Nguyệt dùng nghe thấy kiếm thông linh cho thả ra ngoài rồi. Ý thức thanh tỉnh hết sức Tiêu Thần, đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, cũng là kinh ngạc hết sức. Hắn mặc dù biết Ngạo Kiều mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới là Lôi Đế khí linh Ngạo Kiều sẽ mạnh mẽ đến mức này. Đem một tên đỉnh phong võ vương coi là cho đùa, Ngạo Kiều cũng đã mạnh mẽ như vậy rồi, cái kia năm đó Lôi Đế nên mạnh mẽ lớn đến trình độ nào, lại là gặp được thế nào kinh thiên đại chiến, mới sẽ bị người ép lên tuyệt lộ. Ầm. Liên tại Tiêu Thần suy tính trong nháy mắt, Tống Khuyết trong cơ thể đột nhiên phóng ra mãnh liệt hào quang, đột nhiên tầm đó hóa thành cùng nhau hào quang bắn ra bốn phía trường đao, long con một thoáng thoát ly Ngạo Kiều trong tay. Đây là võ vương mới có thể nắm giữ kỹ xảo, cùng võ hồn hợp hai là một, lại dám hiện ra chính mình võ hồn. Tiêu Thần nhìn xem hào quang tùy ý trường đao, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Tổng chỗ đều biết, võ hồn là một cái võ giả mấu chốt nhất điểm chống đỡ, nếu là võ hồn bị diệt, võ giả tu vi cũng bị phế bỏ, biến thành một cái thật sự phế nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ hiện ra võ hồn. Nghĩ đến cái này Tống Khuyết cũng là bị buộc không có cách nào, bất quá cái này Tống Khuyết võ hồn xem ra cũng khá là phổ thông, chỉ là một thanh không đủ tư cách trường đao mà thôi. Trường đao hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng bay đến trên 9 tầng trời, sau đó quanh một thoáng, lần nữa hóa thành Tống Khuyết bộ dáng. Trong tay hắn ban đầu hậu bối đao đã không thấy, chuyển mà xuất hiện một thanh chói mắt trường đao. Cái này trường đao chính là Tống Khuyết võ hồn rồi, sử dụng bản mệnh võ hồn Tống Khuyết, lúc này khí thế so với lúc trước lại kéo lên không ít, cho người áp lực gia tăng mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ lại có một chút võ hoàng khí tức. Thái Sơn áp đỉnh. Tống Khuyết xương phủ trên mặt, thoáng qua một chút vô tận tức giận, nhìn chăm chú trên mặt đất Tiêu Thần, hét lớn một tiếng. Tống Khuyết phía sau xuất hiện một cấu nguy nga núi lớn, trên núi cây cối lâm lập, hoa cỏ vô số, màu xanh biếc rậm rạp, mơ hồ nhìn lại, thậm chí có thể phát hiện một chút chim bay thú chạy, đứng ở trong ngọn núi. Cái này dị tượng lại có thể diễn hóa ra sinh vật đang sống rồi, Tiêu Thần nhìn xem đỉnh đầu nhanh chóng rơi xuống núi cao, trong lòng có chút kinh ngạc nói, không biết Ngạo Kiều sẽ như thế nào đi phá. Dường như thật có một cỗ núi cao hướng về mặt đất đè xuống giống nhau, chung quanh võ giả tất cả cảm nhận được áp lực cực lớn, phảng phất cái kia núi cao liền tại đỉnh đầu của chính mình giống nhau, lập tức tứ tán bỏ chạy. Nạo Kiêu mặt không biến sắc, lộ ra một chút ý cười nhàn nhạt, chìa tay nắm chặt đem cắm trên mặt đất nguyệt ảnh đến, lần nữa nắm trong tay. Ầm ầm. Khi chuôi đao rơi xuống Nạo Kiêu trong tay trong nháy mắt, trên bầu trời mộ được câm trầm, vô số mây đen lăn lộn mà tới, che khuất bầu trời, đem ánh mặt trời triệt để cản lại. Trong mây đen, lôi thần cuồn cuộn, đống nhiên tầm đó kéo ra hàng trăm hàng ngàn đến tia chớp, xé toang cái này vòm trời tối tăm, như có hàng vạn con ngựa chạy nhanh, khí thế bàng bạc vô biên, đem mở tối không gian chiếu rọi sáng chói hết sức. điện quang hội tụ đến Ngạo Kiều trên người, trong nháy mắt biến mất, bốn phía lần nữa thay đổi tối mờ, tất cả những thứ này bất quá nháy mắt tầm đó, để cho người chung quanh đều cảm giác được có chút không chân thực. Rút đao thuật. Mọi người ở đây còn đang hoài nghi, vừa mới nhìn đến cái kia xé phá thiên khung một màn, có phải là thật hay không thực thời điểm, nguyên ảnh đao phía trên đột nhiên tầm đó, bùng nổ ra rực rỡ chói mắt hào quang. Đó là hội tụ hơn 1000 đạo tia chớp, sáng chói đến cực hạn điện quang, hào quang chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, trực giác hai mắt dường như bị kim đâm giống nhau. Phanh. Tại Thái Sơn áp đỉnh trong nháy mắt, nguyên ảnh đao ầm một tiếng trực tiếp bổ vào núi cao tình trạng, từng trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, nguy nga đại khí núi cao vỡ thành vô số mảnh vỡ. Dị tượng bị phá, theo lý thuyết vào lúc này, Tống Khuyết hẳn là gặp phải cực lớn phản vệ. Nhưng sắc mặt của hắn, tuy rằng trở nên càng thêm thương tái một chút, nhưng không có chịu đến nội thương rất nghiêm trọng. Quần sơn phỉ thúy, vỡ tan núi đá, tại không trung đột nhiên trung tâm ngưng kết lên đến, hình thành từng đạo liên miên không dứt ngọn núi, phóng tầm mắt nhìn tới trùng trùng điệp điệp, núi non hùng vĩ, khắp núi khắp nơi nước non như tranh, vừa vặn là một phen non sông tươi đẹp, quần sơn phỉ thúy. Ngạo Kiều khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, như cũng không có cái gì so sánh biến hóa lớn, đảm nhiệm ngươi Thái Sơn áp đỉnh, hay là quần sơn phỉ thúy, ta tử lù lù bất động, cười nhìn gió mây. Hô. Tại sơn mạch sắp hoàn toàn hình thành thời khắc, Ngạo Kiều đem trong tay nguyệt ảnh đến đối với không trung tiện tay ném một cái, nguyệt ảnh đến xoạt một thoáng, biến thành một đầu to lớn lôi bằng. Đây là nguyệt ảnh đao bên trong cấp 6 yêu hay sao? Tiêu Thần nhìn xem không trung lôi bằng, có chút không dám xác định nói ra, bởi vì cái này lôi bằng khí thế so với yêu thú cấp 6, đến khủng bố. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thần có hơi kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ là lôi đế bản mệnh võ hồn hay sao? Lôi bằng mở ra hai cánh, phát ra một tiếng chấn thiên tiếng kêu to, hai chảo phía trên lóe sáng vô tận ánh chớp, mãnh liệt tại không trung vạch một cái, điện quang lập lòe, một mảnh đen kịt không gian xuất hiện. Cái này hư không cư nhiên bị hắn xé toang, đen kịt không gian chậm rãi mở rộng, trong nháy mắt, cái kia liên miên không dứt thương sơn, liền tấm màn đen cho nuốt vào. Tống Khuyết trong lòng kinh hãi, trường đao tại không trung vạch một cái, cao giọng đến, vạn năm dài dằng dặc, thiên địa vĩnh tồn, duy ngã bất diệt, non sông tươi đẹp. Ngạo Kiều khuôn mặt lộ ra không nhịn được vẻ mặt, lạnh giọng đến, ngươi thật đúng là không hết không dứt rồi. Bạch quang lóe lên, người đã trải qua xuất hiện tại thi đại học bên trong, lôi bằng lần nữa hóa thành nguyệt ảnh đao bay vào trong tay nàng, tại Tống Khuyết non sông tươi đẹp còn chưa thành hình thời khắc, trực tiếp một đao tại Tống Khuyết trước ngực rạch ra một đạo thật dài vết thương. Trên vết thương điện quang nhảy lên, võ kỹ bị người cắt đứt, Tống Khuyết tổn thương càng thêm tổn thương, trong miệng nhổ ra một đạo máu tươi, như diều đứt dây giống nhau, nhanh chóng hướng trên đất rơi đi. Ầm. Ngạo Kiều bóng dáng giống như quỷ mị, xuất hiện tại Tống Khuyết phía sau, phi thân một cước, đem Tống Khuyết thân thể trọng tân đá đến trên bầu trời. Sau đó lại tại hắn sắp sửa rơi xuống thời điểm xuất hiện, lại là một cước đem hắn đá lên, như vậy nhiều lần, không đá ra một cước Tống Khuyết sẽ miệng to phun ra một đạo máu tươi. Đến nửa ngày sau đó, Ngạo Kiều mới ngừng lại, Tống Khuyết như bóng cao su như nhau thân thể nhìn trung tầng tầng rơi xuống. Phình một tiếng, gây nên vô số bụi bặm, Tống Khuyết thân thể trên đất bắn ra đến mấy lần, mới không lại giàn vặn. Thẳng đến lúc này, Tống Khuyết mới hiểu được, chính mình căn bản cũng không phải là Ngạo Kiều đối thủ, hắn đối mặt địch nhân rất có thể là một tên đỉnh phong thời kỳ võ hoàng. Đối phương căn bản sẽ không có đem hắn để ở trong mắt, hắn cái gì Thái Sơn áp đỉnh, quần sơn phỉ thúy, non sông tươi đẹp, tại trong mắt đối phương chính là một loại trò đùa, đối phương chỉ là muốn trêu chọc một thoáng hắn mà thôi. Nhìn xem chậm rãi đi vào Ngạo Kiều, Tống Khuyết trong lòng bắt đầu sợ hãi, một cỗ hơi thở của cái chết xuất hiện tại trong lòng, hắn di chuyển thân thể không ngừng lui về phía sau, cao giọng nói, đừng có giết ta cũng không dám nữa đánh Thanh Vân Phong chủ ý rồi. Đường đường một ngọn núi chi chủ, rõ ràng hướng Tiêu Thần cầu xin tha thứ, nơi xa đông đảo Thiên Đao Phong nội môn đệ tử đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc hết sức, trong lòng đối Tống Khuyết cực độ khinh bỉ, quá không có cốt khí. Trong đám người có số ít ăn mặc Bích Vân Phong trang phục đệ tử, nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy mặt đỏ lên, cái này dùng chính mình phong chủ, như vậy cốt khí sợ rằng về sau đều phải không mặt mũi thấy người. Len keng len keng. Trên bầu trời, đông nhiên truyền đến một trận dễ nghe cầm sắt thanh âm, các loại nhạc khí hỗn hợp lại cùng nhau, phát ra âm thanh tự nhiên, để cho mọi người trong lòng không lý do, một trận thư giãn. Ngẩng đầu nhìn lại cũng là một cỗ hóng ánh sáng long lanh ngọc thuyền. Quanh thân mây mù quấn, lễ nhạc thanh âm liên tục bên tai, từ xa đến gần, nháy mắt tầm đó liền từ chân trời bay đến trong mắt mọi người. Một thân đoạn linh lung nữ tử, từ thuyền trên đầu, vượt qua lượn lờ mây mù, uyển giống như tiên tử, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Tống Khuyết nhìn người nọ, khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cao giọng nói, "Trầm sư thúc, nhanh tới cứu ta, người này dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ, tập kích Bích Vân Phong phong chủ, đã lật xuống tội lớn ngập trời." "Vô sỉ." Cái này là tất cả người nghe đến lời này sau đó, trong lòng trong nháy mắt toát ra từ ngữ. Đường đường một ngọn núi chi chủ, đỉnh phong võ vương, rõ ràng Lưu Lạc Đạo muốn dùng môn quy đến áp chế tiểu bối. Thiên đao các bên trong, trên vạn năm lịch sử trong đó, chỉ sợ cũng không có vô sỉ như vậy phong chủ, đem thiên đao các mặt mũi triệt để mất hết. Không chung như là tiên nữ giống nhau nữ tử, thấy cảnh này sau đó, hai đạo xinh đẹp mị không khỏi hơi nhíu lại. Lúc trước nàng từ Sở Tâm Vân trong miệng, ép hỏi ra nàng vì sao sau khi bị thương, liền lập tức chạy tới. Chương 169, cưỡng hôn. Hiểu rõ Tống Khuyết tính tình nàng, vốn tưởng rằng nhanh chóng đuổi tới đây, là muốn ngăn cản Tống Khuyết làm khó dễ Thanh Vân Phong, không nghĩ tới sẽ là dạng này một bức hoàn cảnh, hoàn toàn cùng nàng suy nghĩ trong lòng điên đảo. Ngạo Kiêu ngẩng đầu nhìn người này một chút sau đó, sẽ không lại xem lần thứ hai rồi, biết không có giết Tống Khuyết cơ hội rồi, xoay người hướng về co quắp ngã xuống đất Liễu Như Nguyệt đi đến. Liễu Như Nguyệt lấy thân thể bị trọng thương, tiêu hao sinh mệnh của mình tinh hoa sử dụng nghe thấy kiếm thông linh, lúc này đã suy yếu không còn hình dáng, nếu như không chiếm được tốt cứu trị, tu vi nói không chắc đều sẽ có tổn thất. Ngạo Kiêu khống chế tiêu thần thân thể, đi nhanh đi tới Liễu Như Nguyệt trước mặt, tại Liêu Tùy Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem Liễu Như Nguyệt từ trong lồng ngực của hắn ôm lấy. Liễu Như Nguyệt lúc này đã cực kỳ suy yếu, cho dù có tâm phản kháng, cũng không có khí lực tránh thoát Ngạo Kiêu hai tay, trong mắt không khỏi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem tiêu thần. Diệp thần, ngươi muốn làm gì? Liêu Tùy Phong bản năng cảm giác được, lúc này tiêu thần có hơi không thích hợp, lòng sinh nghi ngờ hỏi. Cùng lúc đó, trong lòng tiêu thần cũng sinh ra một loại dự cảm xấu, đồng thời hỏi thăm, Ngạo Kiêu, ngươi muốn làm cái gì? Sẽ. Hai người thanh âm, Ngạo Kiêu đều không để ý đến, đối với chạy và ước môi trực tiếp ấn xuống, tại phần môi của hắn, tỏa ra một đạo hào quang màu vàng nóng, chậm rãi hướng về Liễu Như Nguyệt trong miệng chạy tới. Đây là trong thiên địa thuần chính nhất thiên địa tinh nguyên, cầm giữ có vô hạn sinh cơ, cùng cái khác rất nhiều không hiểu chỗ tốt. Ta ngất, Ngạo Kiêu ngươi muốn hại chết ta à? Không a, ta là tại cứu người, ngươi rõ ràng còn nói như vậy. Nhưng ngươi vươn đầu lưỡi làm gì a? Khốn nạn. Cái này, ta từ không có nhận qua hôn, không nhịn được thử một hồi, ngươi câm miệng cho ta á, được tiện nghi còn ra vẻ. Liễu Như Nguyệt mở to hai mắt nhìn xem tiêu thần, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, tiêu thần cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Đem nét mặt của nàng, nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng thân thể lại không thể chuyển động thiếu, cảm giác gì cũng không có. 3. Ngạo Kiêu khống chế tiêu thần thân thể, ba một thoáng ly khai Liễu Như Nguyệt môi, cái này thanh âm không lớn, nhưng yên tĩnh ở dưới chân núi. Lại như là một viên bom nặng cân giống nhau, ở xung quanh tiên đao các nội môn đệ tử trong lòng, mạnh mẽ nổ tung. Sóng một thoáng, để cho những người này tâm, tất cả nát. Ai cũng biết, thiên đao các bên trong có ba nữ thần, thiếu các chủ lãnh Lưu Tô, Ngọc Nữ Phong Sở Tâm Vân, Thanh Vân Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt tuy rằng không giống trước hai người như vậy, có cái này đông đảo người theo đuổi, nhưng đây cũng chỉ là bởi vì nàng tính tình quá mức bạo phát nguyên nhân. Có thể theo cũng không dám phủ định Liễu Như Nguyệt mỹ lệ, nàng tràn đầy thành thục ý nhị khí chất, cái kia phong tình vạn chủng, xa hoàn toàn không phải lãnh Lưu Tô, Sở Tâm Vân như vậy ngây ngô nữ hải, có thể so sánh được. Mỗi người đàn ông trong lòng đều có một cái chân dài mộng, đây cũng là Liễu Như Nguyệt nụ hôn đầu rồi, ngoại trừ rung động ban đầu, mọi người nhìn về phía tiêu thần ánh mắt. Đã là trần trùi ước ao ghen tị rồi, ấy nấy một tiếng, tâm triệt để nát. Ngạo Kiêu khuôn mặt lộ ra cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ, phản ứng đến trong mắt mọi người, chính là muốn nhiều tiện thì có nhiều tiện. Xong, về sau chúng ta thiên đao các bên trong, chỉ có hai vị nữ thần rồi. Đúng vậy à, tiểu tử này quá không hiền hậu, ngươi hôn thì hôn rồi, còn lộ ra hèn như vậy vẻ mặt, ta hận à. Nếu đổi thành ta là tốt rồi, đây chính là Liễu Như Nguyệt sư tỷ nụ hôn đầu. Trong đám người sau khi trầm mặc, triệt để sôi sùng sục, nhìn về phía tiêu thần tầm nhìn, do ước ao ghen tị vẻ mặt, triệt để biến thành ánh mắt giết người. Mọi người cũng không biết tiêu thần bây giờ là, có khổ không thể nói, đã bắt đầu hoàn toàn chửi má nó rồi. Nếu là có cảm giác cũng khá tốt, nhưng lại cái gì chỉ cảm thấy đều không có, nụ hôn đầu của mình cứ như vậy không còn, triệt để cho Ngạo Kiều gánh tội. Phế vật chủ nhân, nhớ sớm một chút lĩnh ngộ nghe thấy kiếm thông linh, như vậy ta cũng có thể ngẫu nhiên đi ra vui đùa một chút rồi, còn có trong càn khôn giới trôi này kiếm gãy, nhớ sớm một chút luyện hóa. Ngạo Kiều thanh âm vui sướng có chút để bài, dứt tiếng sau đó, tiêu thần cảm thấy mông lung đi, quyền khống chế thân thể lần nữa trở về ở trong tay, phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem trong ngực Liễu Như Nguyệt bung ra, nhìn xem nàng tràn đầy vết máu khuôn mặt xinh đẹp, khẩn trương nói ra, Như Nguyệt tỷ, ta. Liễu Như Nguyệt cười nhạt, khuôn mặt xinh đẹp như hoa, cho dù trên mặt dính đầy vết máu, lúc này cũng chút nào không thể che giấu, nàng phong tình vạn chủng, chớ dại dột, ta biết không phải là ngươi. Nàng nói xong cũng nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi hấp thu trầm vào thể nội thiên địa tinh nguyên. Ngạo Kiêu lần này cho ông trời của nàng tinh nguyên, so với lần trước cho Tiểu Bạch còn muốn nhiều, hấp thu lên đến ít nhất nửa tháng mới có thể hoàn toàn thẩm thấu. Có thể nói lần này Ngạo Kiều là nhân họa đắc phúc, tu vi không chỉ sẽ không giới hạn, sau nửa tháng còn có thể lần nữa tinh tiến. Tiêu thần thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rơi xuống Liễu Như Nguyệt lông mi thật dài phía trên, lại phát hiện nàng hai mắt nhắm chặt, lông mi không nhịn được nhẹ nhàng rung động. Xem ra Như Nguyệt tỷ rất không giống trong miệng nói bình tĩnh như vậy, trong lòng Tiêu thần thở dài một hơi, cũng không biết đến cùng là họa hay phúc, về sau như thế nào đi đối mặt. Phốc thử. Nơi không xa Tống Khuyết, tại hướng cái kia cô gái bí ẩn, cầu được một viên đan dược sau, trên mặt vẻ mặt thống khổ, cuối cùng hòa hoãn một chút. Lúc này đột nhiên cảm giác nhạy cảm đến, tiêu thần trên người cái kia dọa người khí thế đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên vừa rồi cái loại này trạng thái, đã tiêu tán. Nhớ tới hôm nay chịu đựng chuyện đục nhã, Tống Khuyết trong lòng ngất thức hết sức, gặp Tiêu Thần không có chú ý tới bên này, trong mắt sát cơ ngừng ra. Thân thể tại không trung tìm một thoáng nhảy lên, nhặt lên trên đất hậu bối đao, bạch quang lóe lên. Tống Khuyết đã đi tới Tiêu Thần phía sau, giơ tay chém xuống, trực tiếp sảng khoái, hướng về Tiêu Thần sau lưng hung hăng bổ tới. Đám người chung quanh thấy cảnh này, trong lòng cũng là cả kinh, cái này Tống Khuyết quả thực quá vô sỉ, đối một tên tiểu bối, rõ ràng sử dụng thủ đoạn đánh lén. Trong lòng Tiêu Thần căng thẳng, mạng ta xong rồi. Từ Tống Khuyết cầm đao trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được cái kia lạnh lẽo sát khí. Có thể quyết định một tên đỉnh phong võ vương trước mặt, không có ngạo kiều phụ thể, cho dù cảm nhận được sát khí, thân thể phản ứng tốc độ cũng theo không kịp đi. Trọng yếu nhất hay là phía sau lưng thụ địch, nghĩ phải phản kích, sợ rằng liền xoay người cơ hội đều không có. Cút. Đang lúc này, Thanh Vân Sơn đỉnh núi, đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ, một cái lan chữ. Như là xuyên việt rồi thời không khoảng cách, đâm phá hư không, mang theo lực lượng vô cùng, mạnh mẽ vô vào tại Tống Khuyết trên người. Trong mắt mọi người dường như rõ ràng nhìn thấy một cái lan chữ, khắc ở Tống Khuyết trên người, ở giữa thiên địa diễn hóa ra một vùng thế giới nhỏ. Tống Khuyết thân thể, đột nhiên đoàn cùng một chỗ, như bóng cao su giống nhau nhanh chóng lăn trở về. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt liền không biết, lăn bao nhiêu mét, Tống Khuyết bóng dáng hoàn toàn biến mất tại Thanh Vân Phong dưới chân. Từ Quỷ Môn Quan thượng tẩu một vòng, Tiêu Thần chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, một chút mồ hôi lạnh không ngừng được chảy ra. Ai là Diệp Thần? Trên 9 tầng mây hạ xuống, đột nhiên hạ xuống 4 tên trên người mặc chấp pháp đường trang phục võ vương, sau khi rơi xuống đất, lập tức cao giọng hỏi. Nguyên lai là lúc trước, Tống Thiên Hà gặp cha của mình nguy hiểm, phái người đi thông báo chấp pháp đường. Gặp chấp pháp đường người đến, bao giống bánh trưng như nhau Tống Thiên Hà vội vàng nhảy ra, chỉ vào Tiêu Thần lớn tiếng nói, chính là hắn không coi bể trên da gì, đầu tiên là nhục mạ phụ thân ta, về sau lại mượn bí bảo, muốn đánh chết Bích Vân Phong phong chủ, tội ác tày trời, khẩn cầu chấp pháp đường trưởng lão, đánh chết tại chỗ người này. Chấp pháp đường làm việc, từ có chừng mực, không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Một người trong đó có chút chán ghét liếc mắt nhìn Tống Thiên Hà nói. Lại có một người đi về phía trước một bước, đối với Tiêu Thần nói, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, đem sự tình điều tra rõ ràng lại đi. Ngồi xếp bằng, đang điều tức Liễu Như Nguyệt, nghe được chấp pháp đường thanh âm, liền vội vàng đứng lên cắt đứt điều tức, nói, chậm đã, sau 3 ngày, ta sẽ đích thân đi chấp pháp đường một chuyến, các vị có thể hay không tạm thời xin cáo lui. Chấp pháp đường là địa phương nào, Liễu Như Nguyệt tại quá là rõ ràng rồi, chuyện bình thường còn có thể công bằng xử lý. Nếu là liên lụy đến thiên đao các cao tầng, Tiêu Thần đi vào sau đó, khẳng định chưa hề đi ra cơ hội rồi. Sau 3 ngày, ai biết sự tình sẽ biến thành hình dáng gì, nếu như ngươi nghĩ giải thích, hiện tại liền theo chúng ta đi. Người kia cũng không có tiếp nhận Liễu Như Nguyệt kiến nghị, thái độ cứng rắn nói ra. Liễu Như Nguyệt có thương tích trong người, tự nhiên không thể hiện tại liền cùng đi theo, Tiêu Thần dành trước nói, không nên làm khó sư phụ của ta, ta và các ngươi đi. Ầm. Đang lúc này, 4 tên chấp pháp đường võ vương phía trước, đột nhiên hạ xuống một miếng hình chữ nhật hộp gỗ, hộp gỗ đang đối mặt với 4 tên chấp pháp giả. Cái kia hộp gỗ phổ thông hết sức, thịt trên mắt xem không ra bất kỳ bất đồng, chỉ là tại nó chính diện, viết 4 cái cứng cấp khí phách đại tự, như đế đích thân tới. 4 người kia thấy rõ hộp gỗ chính diện chữ viết sau, sắc mặt không khỏi đại biến, ngẩng đầu đối với Thanh Vân Phong đỉnh núi, cung kính hành một cái lễ, cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Trên đỉnh ngọn núi, giống có một bàn tay vô hình, từ trên trời giáng xuống đem vụn gỗ cầm trong tay, xoát một thoáng, lần nữa rụt trở về, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra giống nhau. Cái kia hộp gỗ có chút quen mắt, nhưng Tiêu Thần lúc này lại không lo nổi suy nghĩ những thứ này, quay đầu lại vừa đứng dậy Liễu Như Nguyệt lần nữa đè xuống, nói, ngươi tiếp tục điều tức, ngươi cái này vừa đứng vừa mới điều tức tác dụng tất cả lãng phí rồi. Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Thanh Vân Phong cao vút trong mây đỉnh núi, trong lòng khe khẽ thở dài, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Tiên tử kia giống nhau cô gái bí ẩn, mặt hàm cười khẽ, chậm rãi đi tới Tiêu Thần bên người, mở miệng nói, thiếu niên gia anh hùng, ta ngược lại thật ra đi một chuyến uổng công rồi, về sau như có thời gian, kính xin Diệp tiểu huynh đệ đến một chuyến Ngọc Nữ Phong. Nói xong, nữ tử lăng không lấy ra một bình đan dược đưa cho Liễu Tùy Phong, dặn hắn giao cho Liễu Như Nguyệt, gặp cô gái kia tự tay chuyển giao đan dược cho mình. Liêu Tùy Phong đầu heo như nhau trên mặt, lộ ra cực kỳ thần sắc kích động, nhưng tùy theo chuyện đã xảy ra lại làm cho trong lòng hắn tiểu tiểu kích động, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cô gái kia đưa cho Tiêu Thần một tấm danh thiếp nói, như có thời gian, kính xin cần phải đến một chuyến Ngọc Nữ Phong. Ở xung quanh tất cả mọi người thiên đao các nội môn đệ tử, ước ao đỉnh điểm trong ánh mắt, Tiêu Thần tiếp nhận danh thiếp, nữ tử này khí chất đặc biệt không bình thường, nhìn một cái, phảng phất khiến người ta rơi vào hồ sâu ở giữa không thể tự thoát ra được một cái. Trong lòng không khỏi kỳ quái. Ngọc Nữ Phong bên trong như thế nào còn sẽ có như vậy cô gái xinh đẹp, so với Sở Tâm Vân thậm chí càng xuất sắc một phần, chắp tay nói, đa tạ tỷ tỷ mời, ngày khác có thời gian, nhất định sẽ đi Ngọc Nữ Phong một chuyến. Tiêu Thần dứt tiếng, người chung quanh trên mặt tất cả lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái, trong lòng không khỏi phỉ báng nói, tiểu tử này quá vô sỉ, so với Tống Khuyết ông lão kia còn muốn vô sỉ. Chương 170, vang danh thiên hạ. Cô gái kia nghe vậy, đầu tiên là sững sờ lập tức ha ha cười không ngừng, khi thật sự giống như tiên nữ, khiến người ta thần hồn điên đảo. vì thế mà choáng váng không ngớt. Nhớ nhất định phải tới, cáo từ trước. Nữ tử nói xong nhẹ nhàng tung bay, lần nữa trở về ngọc thuyền trên, tiên âm nhạc khúc lại vang lên, tiên tử cưỡi trên mây sương mù lượn lờ ngọc thuyền, chậm rãi biến mất tại trong mắt mọi người. Nhìn xem mọi người ánh mắt, Tiêu Thần cảm thấy chính mình dường như nói sai, nhưng cũng không nghĩ ra nơi nào xảy ra vấn đề gì, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Liêu Tùy Phong. Liêu Tùy Phong tiến đến bên thai của hắn, hạ thấp giọng cười nói, vừa rồi đó là chúng ta sư thúc tổ, hơn 200 tuổi, tại thiên đao các bên trong là thần tiên giống như nhân vật. Dù là Tiêu Thần ra mặt so với tường thành còn dày hơn, giờ khắc này cũng không khỏi mặt đỏ lên, hơn 200 tuổi sư thúc tổ, chính mình rõ ràng gọi nhân ra tỷ tỷ, cái này chuyện cười là náo động đến quá lớn. Liêu Tùy Phong nói tiếp, sư thúc tổ, rõ ràng tự tay chuyển giao đan dược cho ta, quả thực quá để mắt ta, ta về sau đuổi theo Tâm Vân cô nương, nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Thần, tiện tay đem danh thiếp bỏ vào trong lòng sau đó, trong lòng này điểm nhỏ kiêu ngạo trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, chỉ có thể thở dài nói, người so với người làm người ta tức chết. Trung quanh đệ tử kiêm không có náo nhiệt hay nhìn, cũng đều dồn dập rời đi, sau trận chiến này, Diệp Thần danh tự này nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Đao Các. Không chỉ trước mặt mọi người đánh lui Bích Vân Phong Võ Vương, còn chiếm được Ngọc Nữ Phong sư thúc tổ tự mình mời, Thiên Đao Các bên trong mấy trăm năm qua, sợ rằng đều không có giống Tiêu Thần phong quang như vậy qua. Đối xử mọi người đi hoàn toàn tán đi sau đó, Tiêu Thần cùng Liêu Tùy Phong lưu lại, chăm sóc điều tức bên trong Liễu Như Nguyệt. Mặt trời chiều hoàn toàn chưa vào chân trời, màn đêm cuối cùng là phủ xuống, Liễu Như Nguyệt thương thế hiển nhiên rất nghiêm trọng, ngoại trừ nội thương bên ngoài, còn có tăng thêm sự kinh khủng ngoại thương, trên người đâu đâu cũng có vết đao, thật sâu nhàn nhạt, xem ra vô cùng khủng bố. Lần này sợ rằng nếu như không có thời gian nửa tháng, Liễu Như Nguyệt là không thể hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa sau khi thương thế lành nhiều như vậy dấu vết, ở lại nữ hài làn da trên người khẳng định lúng túng. Trong giây lát Tiêu Thần nghĩ đến, tu chân đại toàn đan dược quyển sách phía trên, ghi lại một loại cho nữ giới phục dụng dưỡng nhan đan, phục dụng sau đó trừ sẹo trừ ngấn gì gì đó, chỉ là thêm vào công năng. Chủ yếu hơn chính là có thể làm cho cô gái da thịt thay đổi như nước giống nhau, càng thêm trắng non cùng bóng loáng, hơn nữa nhưng hiệu quả có thể duy trì 40 năm. Chỉ là cần dược thảo thực sự quá nhiều, tìm kiếm lên đến rất là phiền phức, Tiêu Thần nhớ tới Liêu Tùy Phong từng nhắc qua, Thiên Đao Các bên trong lúc lại lớn nhà thuốc đấy. Liên hỏi, Tùy Phong, ngươi lần trước nói Thiên Đao Các bên trong nhà thuốc ở nơi nào? Liêu Tùy Phong đáp, liền tại Ngọc Nữ Phong phía trên kia có một chỗ đặc biệt khổng lồ vườn thuốc, cơ hội trồng trọt trong thiên hạ tất cả dược liệu, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiêu Thần nghe vậy trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, muốn như thế nào mới có thể đi mua, linh thạch có thể không? Linh thạch không được, chỉ có thể thông qua điểm công đức đi hối đoái, dược liệu là Thiên Đao Các bên trong rất lớn một phần thu nhập, bán ra bộ phận tất cả giao cho cùng Thiên Đao Các hợp tác thương hội rồi. Liêu Tùy Phong nhanh chóng hồi đáp, những thứ này đều là Thiên Đao Các bên trong đứng đầu thứ căn bản, đến thời điểm hơi lâu một chút thì sẽ biết. Môn phái điểm công đức. Tiêu Thần có hơi nói, đồ vật gì, ta đến thời gian dài như vậy, như thế nào chưa bao giờ biết rõ. Liêu Tùy Phong nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngươi một mực tại đấu võ trưởng phía trên huấn luyện, chưa từng đi ra ngoài làm sao có khả năng biết rõ. Vọng Thiên Đài trên có chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ điện các, nội môn đệ tử ở đằng kia bên trong hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền có thể lấy trực tiếp nhận lấy điểm công đức rồi. Cái này điểm công đức có thể hối đoái linh thạch, đan dược, niên đại dược thảo, chiến giáp, hồn binh võ kỹ cùng công pháp, cơ hồ liên quan tới tu luyện hết thảy đều có thể lấy hối đoái. Tìm được đầy đủ môn phái điểm công đức, liền có thể lấy trực tiếp phía trên Ngọc Nữ Phong hối đoái ngươi chỗ dược liệu cần thiết rồi, bất quá ta xem sư thúc tổ coi trọng như vậy ngươi, nói không chắc ngươi lên đi có thể bán một tân tình. Hai người không nói chuyện, trong lòng Tiêu Thần suy tư, xem ra cái này Thiên Đao Các bên trong xa hoàn toàn không phải tự mình nghĩ đơn giản như vậy, đã có một bộ hoàn chỉnh bên trong tuần hoàn thể hệ. Bất quá điều này cũng rất bình thường, truyền thừa cơ hồ trên vạn năm môn phái, nếu liền cái này hệ thống đều không hoàn chỉnh, đó mới sẽ cho người cảm thấy kỳ quái. Lúc nửa đêm, Liêu Tùy Phong cơn buồn ngủ đột kích, Tiêu Thần gặp cái này ở dưới chân núi, cũng không có cái gì lớn nguy hiểm, liền để hắn lên núi đi ngủ đây, chính mình một mình thủ ở chỗ này. Mắt phong tập, Tiêu Thần làm tại Liễu Như Nguyệt bên cạnh, không có việc gì, nhìn trên bầu trời đêm khắp trời đầy sao. Dựa vào ánh sao yếu ớt, lấy ra lục trầm tặng cho hắn Lưu Vân Kinh, chậm rãi lật xem. Ánh sao yếu ớt cũng không thể ngăn cản Tiêu Thần hiện tại tầm nhìn, hắn tấn thăng đến đại võ sư sau, liền phát hiện giác quan thứ 6 so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không làm được tại đêm như ban ngày, nhưng dựa vào tỉnh qua thấy rõ thư tịch phía trên chữ viết, vẫn là dễ dàng đấy. Lưu Vân Kinh chính là thượng cổ võ kinh đạo kinh bản thiếu diện hóa mà thành, cái gọi là võ kinh cùng võ kỹ cùng công pháp có khác nhau rất lớn, nó không thể trực tiếp tác dụng tại chiến đấu. Cũng không giống võ kỹ như vậy, có thể mang võ giả tu vi cụ thể hiện ra tại chiêu thức phía trên, cũng không giống công pháp như vậy, tu luyện sau đó, có thể trực tiếp tăng lên trợ giúp võ giả hấp thu thiên địa linh khí tăng tiến tu vi. Võ kinh có chút kiếp trước những cái kia dưỡng sinh trải qua các loại, chủ yếu là dùng để điều tiết võ giả trong cơ thể nguyên khí, chỗ thẳng thắn hơn, chính là vì phòng ngừa võ giả cảnh giới quá cao sau, xuất hiện nguyên khí hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma tình huống. Võ kinh đối với võ vương một cái võ giả, cơ hồ không có tác dụng gì, bởi vì những thứ này trong cơ thể nguyên khí, hoàn toàn không đến nỗi xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Nhưng đối với Tiêu Thần mà nói, cũng là vô cùng hữu ích, hắn lợi dụng đấu thánh căn nguyên biến tự quyết, mô phỏng võ kỹ càng ngày càng nhiều, hiện tại ảnh hưởng còn không phải phi thường lớn. Đến lúc về sau thời gian dài, hai bên tầm đó, muốn là không thể cùng bản thân mình sở học võ kỹ, hợp lý phối hợp lên, chắc hẳn sẽ là một cái phiền phải lớn, hiện tại phòng ngừa chú đáo, về sau chân thật mặt đối với vấn đề này lúc sẽ không cần lo âu. Hô! Không biết đi qua bao lâu, liền tại Tiêu Thần mí mắt đánh nhau thời khắc, Liễu Như Nguyệt đông nhiên mở hai mắt ra, đứng lên. Tiêu Thần trong nháy mắt liền phản ứng lại, mừng rỡ nói, Như Nguyệt tỷ, ngươi nội thương hẳn là điều lý không sai biệt lắm đi. Liễu Như Nguyệt cười nhạt, cùng ta đi một nơi. Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Liễu Như Nguyệt phía sau, hướng về đỉnh núi đi đến. Liễu Như Nguyệt mang theo Tiêu Thần, quanh co khúc khuỷu đi rất nhiều, Tiêu Thần bình thường không biết bí ẩn con đường, cuối cùng tại trước một hang núi ngừng lại. Theo Liễu Như Nguyệt vào sơn động, đi không bao xa liền nghe đến lẩm bẩm bong bóng thanh âm, một trận ấm áp ẩm ướt truyền tới. Nơi này hẳn là có một chỗ ôn tuyền rồi, trong lòng Tiêu Thần suy đoán nói, bất quá Liễu Như Nguyệt mang chính mình đạo nơi này đến làm cái gì, khiến người ta có chút không thể lý giải. Quả nhiên, lại đi chỉ chốc lát một chỗ ôn tuyền bốc hơi nóng ôn tuyền, xuất hiện tại hai người trong mắt. Nhiệt khí tràn ngập tại trên mặt nước, không phải có bong bóng, lẩm bẩm bốc lên. Xoay qua chỗ khác, Liễu Như Nguyệt mở miệng nhẹ giọng nói ra, Tiêu Thần sắc mặt từng đỏ, đoán được mấy thứ gì đó. Liễu Như Nguyệt y di phục trên người, từng kiện cởi đi, sau đó dầm một tiếng bắn lên mảng lớn bọt nước, rơi xuống lăn lộn cút nhiệt khí trong ôn tuyền. Liễu Như Nguyệt tìm được một cái thoải mái địa phương nằm xuống, nói với Tiêu Thần, có thể xoay người. Tiêu Thần không biết Liễu Như Nguyệt tồn tâm tư gì, trong lòng có một ít nhìn không thấu, do dự một chút, hay là chậm rãi xoay người lại. Chỉ chốc lát sau, nhìn thấy một bức trào máu hình ảnh, cảm thấy cả người máu nóng cuộn cuộn. Từ từ trong sương mù, Liễu Như Nguyệt vết máu trên người đã toàn bộ chút bỏ hết, vóc người bốc lửa, ở bên trong nước như ẩn như hiện. Mê hoặc hết sức, khiến người ta có dũng khí muốn phạm tội xúc động, lập tức vồ tới. Xuống đây đi, theo ta nhờ một chút. Liễu Như Nguyệt thanh âm, lộ ra cô quạnh hết sức, khiến người ta nghe xong có chút thê lương cảm giác. Lập tức tới tắt Tiêu Thần, trong lòng đoàn kia liên tục thiêu đốt hỏa diễm, dầm một tiếng, Tiêu Thần cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống, bắn lên mảng lớn bọt nước, tại Liễu Như Nguyệt đối diện chậm rãi làm xuống. Liễu Như Nguyệt thấy thế, phốc thử nở nụ cười, ngươi tắm suối nước nóng, không cởi quần áo đấy sao? Trong lòng Tiêu Thần cười khổ, ta ngược lại thật ra nghĩ thoát, có thể quyết định trước mặt ngươi ta nào dám đương mặt thoát, không thể làm gì khác hơn là tâm khẩu bất nhất, nghĩ một đằng nói một nẻo, cười nói, không có chuyện gì, ta quen thuộc như vậy đi ôn tuyển rồi, cởi quần áo trái lại cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Cười xong sau, Liễu Như Nguyệt dường như tâm tình tốt hơn rất nhiều, giải thích, cái này ôn tuyển không phải phổ thông ôn tuyển, ngọn nguồn truyền đến Ngọc Nữ Phong một chỗ suối thuốc, ngâm ở bên trong liền có thể lấy nhanh chóng trị liệu trên người ngoại thương. Ta khi còn bé liền ưa thích tới đây tắm suối nước nóng, khi đó ôn tuyển nước không nhiều, ta đến số lần cũng ít, bất quá mỗi lần đều rất vui vẻ. Liễu Như Nguyệt trên mặt toát ra cực kỳ nụ cười nhã nhặn, như là nhớ lại cái gì cực kỳ vui vẻ chuyện cũ, chỉ là chỉ chốc lát sau, lại quay lại phục đến cô đơn. Chỉ là Thanh Vân Phong xa suốt sau đó, ta tới đây số lần liền càng ngày càng nhiều. Khi đó ta cơ hội mỗi ngày đều sẽ cùng người đánh nhau, Tuy Phong, Thiệu Dương bọn hắn lúc nhỏ, thường xuyên bị người bắt nạt. Ta mỗi lần đều sẽ trước tiên chạy tới, bất kể là ai khi dễ bọn họ rồi, ta đều sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại, chính mình nhận lớn hơn nữa tổn thương, cũng muốn để cho những người kia trả giá thật lớn. Từ nhỏ đến lớn, những người kia sẽ không buông tha chiếm đoạt Thanh Vân Phong ý nghĩ, uy bức lợi dụng, các loại hạ lưu thủ đoạn đều dùng qua. Ta một mực gánh vác tới hôm nay, cơ hồ mỗi đoạn thời gian đều sẽ chiến đấu, ta buộc chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, từng bước đi tới hôm nay tình trạng này. Liễu Như Nguyệt như là mở ra xem máy hát giống nhau, lập tức nói thật nhiều. Ngoại trừ khi còn bé chịu đến ủy khuất, nàng càng nhiều hơn nói chính là Thanh Vân Phong trước kia huy hoàng. Khi đó nàng còn nhỏ, Thanh Vân Phong hay là thiên đao các lớn thứ nhất ngọn núi, đấu võ trường bên trong mỗi ngày đều là người đông như mắc gửi, ở dưới chân núi, mỗi ngày đều là đông như chảy hội, vãng lai người không dứt. Sau đó lại chính mắt thấy Thanh Vân thảm biến, những cái kia đã từng định bợ Thanh Vân người, toàn bộ phản quay đầu lại mạnh mẽ dẫm lên, lớn như thế nhiều lần, cho hắn thơ hấu tâm linh đã mang đến cực lớn thương tích. Tiêu Thần âu sầu trong lòng, cảm thấy có chút đồng bệnh tương liên. Năm nào hấu thời điểm, cũng là từ đỉnh phong rơi xuống thấp nhất, nhận hết thế nhân mắt lạnh cùng khuất phục. Chỉ là cái kia cái Tiêu Thần, lựa chọn liền như vậy trầm luân, từ đây thất bại hoàn toàn, nếu như không phải hắn đến, khả năng cả đời đều phải tầm thường mà làm. Mà Liễu Như Nguyệt cái này lựa chọn một thân một mình, đem tất cả những thứ này gánh vác lên, hóa thành một đóa hoa hồng có gai. Như đao kiếm giống như sắc bén tính cách, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Chương 171, hoa hồng có gai. Đem chính mình nhỏ yếu một mặt, ẩn giấu ở lưỡi đao dưới. Không bại lộ cho bất luận người nào xem. Trường kỳ áp lực dưới, nhận hết ủy khuất cùng cực khổ, và hôm nay một hơi toàn bộ nói hết đi ra. Nói ra cuối cùng, Liễu Như Nguyệt khỏe mắt dần dần ẩm ướt vật lên, Sơ Lược sẽ lại nín khóc mỉm cười nói, cảm ơn ngươi theo ta hàn huyên thời gian dài như vậy, ngươi đi về trước đi, để cho một mình ta yên tĩnh một chút. Ngươi cũng phải cần phát tiết, đặc biệt là những cái kia bề ngoài xem ra nữ cường nhân, trong nội tâm cô độc cùng cô quạnh, nếu như một mực giấu tại trong lòng, chắc chắn sẽ buồn bực lâu dài thành nhanh. Tiêu Thần nhàn nhạt cười, chậm rãi đứng dậy, vốn trong lòng dục vọng, sớm liền không biết ném tới chỗ nào, nhiệm vụ nếu hoàn thành, tại đợi ở chỗ này cũng không có cần thiết. Từ trong càn khôn giới, lấy ra một bộ quần áo sạch phóng tới cạnh suối nước nóng, vèo một tiếng, trực tiếp nhảy ra ngoài hướng về cửa động đi đến. Tiêu Thần biết rõ, khi hắn đi ra cái động này miệng thời điểm, gặp lại được Liễu Như Nguyệt lúc, nàng liền lại sẽ biến thành cái kia đóa hoa hồng có gai, chỉ sẽ lộ ra lưới đao giống nhau bề ngoài, hôm nay tiểu nữ nhân nhà bộ dáng đem triệt để không xuất hiện ở xuất hiện. Nhìn xem Tiêu Thần bóng lưng rời đi, Liễu Như Nguyệt trong lòng hơi có chút thất vọng, một lát sau, cười khổ lắc lắc đầu, đem cả người toàn bộ chìm vào đáy nước. Sương mù hừng hực trong ô tuyển, khiến người ta cả người ấm hô hô, nhưng tâm đã từ từ nguội đi, có một số việc không thể nào, liền không nên nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thần cầm trong tay danh thiếp, suy nghĩ tỉ mỉ chỉ chốc lát. Cuối cùng vẫn là quyết định đi một chuyến Ngọc Nữ Phong, suối thuốc kia tuy rằng có thể tăng nhanh trị liệu, Liễu Như Nguyệt vết thương trên người, nhưng ở trừ sẹo trừ ngấn phương diện, khẳng định không có chính mình sắp sửa luyện chế đan dược dùng tốt, ngay sau đó đem cần thiết dược liệu toàn bộ đều viết xuống đến, sau đó tìm được Liễu Tùy Phong. Liễu Tùy Phong vừa nghe Tiêu Thần muốn chính mình dẫn hắn đi Ngọc Nữ Phong, liền vội vàng lắc đầu nói, không được, ngươi xem mặt sương phủ của ta giống như lầu heo, ta như thế nào không biết xấu hổ như vậy đi ra ngoài, nếu như bị Tâm Vân cô nương nhìn thấy, ta muốn tự tử đều đã có. Không nghĩ tới Liễu Tùy Phong hội dùng lý do như vậy từ chối, trong lòng Tiêu Thần buồn cười, lùi lại mà cầu việc khác nói, cái kia đưa ta đạo Ngọc Nữ Phong dưới chân núi, đều có thể đi. Liễu Tùy Phong cười ha ha, nói rõ trước à, ta sẽ không lên núi, chờ một chút ta đi đổi kiện áo choàng đi. Một lát sau, Liễu Tùy Phong mặc một bộ nước sơn mũ che màu đen xuất hiện, mũ trùm đem mặt của hắn toàn bộ che tại bóng mờ bên trong, khiến người ta nhìn không rõ, chỉ là lộ vẻ có chút quái dị. Ha ha, như vậy không sai biệt lắm, phía trước dẫn đường đi. Tiêu Thần nhàn nhạt cười nói. Liễu Tùy Phong cũng không có việc gì, liền ưa thích hướng Ngọc Nữ Phong đi, cho nên đối với con đường hết sức quen thuộc, mang theo Tiêu Thần, lão đạo tiểu đến nói Ngọc Nữ Phong ở dưới chân núi. Ngọc Nữ Phong cao vấp tại mặt đất phía trên, đỉnh núi mây mù quấn, trong ngọn núi có vô số xanh tươi mơn mận. Toàn bộ Ngọc Nữ Phong đều triền miên một cỗ mùi thơm ngùi, cách thật xa liền có thể lấy nghe thấy đến, nghe ngóng khiến người ta tâm thần sảng khoái. Để cho Tiêu Thần có hơi kinh ngạc chính là, ở dưới chân núi rõ ràng thật nhiều cái khác ngọn núi đệ tử, tất cả phong độ nhẹ nhàng đứng cùng chân núi, tú năm tụ ba, vừa nói vừa cười. Có Ngọc Nữ Phong đệ tử xuống núi. Đột nhiên có người lớn tiếng nói một câu. Đoàn người trong nháy mắt náo động, tất cả như ong vỡ tổ dâng tới, không lo nổi cái gì phong độ, ngươi đẩy ta chen hướng về phía trước chạy đi, chỉ muốn trước một bước chạy tới Ngọc Nữ Phong đệ tử trước mặt. Thiếu sư muội, là muốn đi làm môn phái nhiệm vụ sao? Ta đưa ngươi đi, ta gần đây vừa mới tấn thăng đến thượng phẩm đại võ sư, bảo đảm ngươi một đường an toàn. Thiếu sư muội, ta ngày hôm trước đạt được một thanh địa giai hồn binh, thực lực rất nhiều tăng lên, ta đưa ngươi đi. Để cho ta đưa ngươi đi, thiếu sư muội, ta có một kiện huyền giai chiến giáp, tặng cho ngươi nhập vào thân, nhưng bảo vệ ngươi không lo. Một cô gái mặc áo trắng, như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau bị bảy người vây quanh, chung quanh không ngừng có thiên đao các nội môn đệ tử, hướng to lớn lấy lòng, dồn dập biểu thị muốn cùng nàng cùng đi ra ngoài làm sơn môn nhiệm vụ. Cái kia họ Tiếu thiếu nữ, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn, đối người chung quanh hờ hững, tới cuối cùng thực sự phiền chán lên, đem người chung quanh mắng to một trận, mới không có người tiếp tục cùng. Tiêu Thần cảm thấy thú vị, liền hỏi, chuyện gì thế này, một đám người vây quanh một cái tiểu cô nương làm cái gì? Liêu Thủy Phong đáp, thiên đao các cái khác ngọn núi trên cửa, đều là nam nhiều nữ ít, những đệ tử kia muốn tìm nữ hải, cũng chỉ có đánh tới Ngọc Nữ Phong chủ ý rồi, nhưng cái này Ngọc Nữ Phong nam nhân không được đi tới, cho nên cũng chỉ phải canh giữ ở chân núi rồi. Nguyên lai còn có là có chuyện như vậy, cái kia Liễu Tùy Phong là như thế nào đi tới? Tiêu Thần nhớ tới cái này gốc, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, lẽ nào Liễu Tùy Phong còn có chỗ đặc thù gì? Liễu Tùy Phong tự tiêu cười nói, ta là người như thế nào, những người này có thể so với ta sao? Ta muốn đi vào Ngọc Nữ Phong, có thể nói là dễ như trở bàn tay, hơn nữa cực độ được hoan nghênh, hoàn toàn không phải những người này có thể so sánh được. Đang nói, tên kia họ Tiếu Ngọc Nữ Phong đệ tử đi tới hai người bên người. Liêu Thủy Phong lộ vẻ có chút sốt sáng, vội vàng ngừng thanh âm, tựa đầu cũng thật sâu thấp xuống. Sượt qua người trong nháy mắt, cô gái kia đột nhiên dừng bước, xoay người quan sát tỉ mỉ một thoáng Liêu Thủy Phong. Một lát sau, khuôn mặt lộ ra kỳ quái vẻ mặt, Liêu Thủy Phong, ngươi mặc thành làm như vậy cái gì, ngươi không phải tố cáo tổn thương giả sao? Như thế nào hiện tại lại nhảy nhót tương bừng sắc bén xuất hiện rồi, ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Như vậy đều bị nhận ra, Liêu Thủy Phong bất đắc dĩ cười nói, tiểu sư muội, ta đây là cùng bằng hữu đến, ta thật là có tổn thương trong người. Không lừa gạt ngươi. Tiếu sư muội hừ một tiếng nói, có quỷ mới tin ngươi, ngươi vội vàng cùng ta trở về, mấy ngày nay ngươi đi sau đó, ta phụ trách cái kia khối vườn thuốc, luôn có chim nhỏ đến mổ, ta bị sư phụ cực kỳ mắng một lần. ngươi vội vàng cùng ta trở về, giúp ta đánh đuổi những cái kia chim nhỏ, bằng không ta cùng sư phó nói ngươi nói dối, về sau cũng không được ngươi lên đi, xem ngươi như thế nào đuổi theo Sở sư tỷ. Trong lòng Tiêu Thần buồn cười, cái này Liêu Tùy Phong nguyên lai là tại Ngọc Nữ Phong phía trên, làm một ít đuổi chim bảo hộ điển sự tình, vừa mới còn nói lớn như vậy khí, khó trách hắn có thể trực tiếp phía trên Ngọc Nữ Phong. Người chung quanh nghe nói Tiếu sư muội cần lên núi giúp nàng đuổi chim, từng cái cũng đều xuống tới, cao giọng nói, nếu hắn không nguyện ý, ta đi giúp ngươi đi. Tiếu sư muội hừ một tiếng nói, ai các ngươi phải đi tới, té ra chỗ khác đi. Trong lòng Tiêu Thần kinh ngạc, không nghĩ tới một cái đuổi chim không đủ tư cách công việc, lại có nhiều như vậy người cướp đi làm. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, Liêu Tùy Phong cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo. Liêu Tùy Phong bị bức ép bất đắc dĩ, bị người bắt tại trận, không thể làm gì khác hơn là theo Tiếu sư muội hướng Ngọc Nữ Phong đi đến. Tiêu Thần đi theo sau lưng của hai người lặng lẽ đi tới. Hắn là ai, không biết Ngọc Nữ Phong phía trên không đúng ngoại nhân tiến vào sao? Tiếu sư muội gặp Tiêu Thần theo đi tới, không vui nói ra. Liêu Tùy Phong vội vàng giải thích, hắn có sư thúc tổ cho danh thiếp của hắn, là được mời mà đến. Người chính là Diệp Thần. Tiếu sư muội sáng mắt lên, có chút kinh hỉ nói ra, chỉ chốc lát sau nỗ bĩu môi nói, dáng dấp cũng không có gì đặc biệt à, ngươi làm sao sẽ đem Tống Khuyết đánh đuổi đấy? Thiếu nữ này thật đúng là trực tiếp. Tiêu Thần nhàn nhạt nở nụ cười, không hề trả lời. Ba người một đường hướng phía trước đi đến, trên đường Tiêu Thần cũng biết Liêu Tùy Phong là thế nào làm phía trên cái này đuổi chim sự tình đấy. Ngọc Nữ Phong phía trên vườn thuốc phi thường bao la, trên núi rất nhiều phi điểu đều theo dõi thuốc này điển, thỉnh thoảng sẽ xuống mổ dược thảo. Hơn nữa cái này phi điểu không phải bình thường chim ông, trường kỳ đắm chìm trong linh khí đầy đủ Ngọc Nữ Phong, linh trí muốn so với trên núi chim nhỏ muốn cao hơn rất nhiều, xuyên trên không tử liền sẽ lập tức cùng nhau tiến lên. Ngọn núi phía trên vườn thuốc, những thuốc kia cây cỏ tùy tiện lấy ra một cây, đều sẽ đáng giá ngàn vàng. Nếu đụng đến niên đại dược thảo bị mổ, vậy thì càng khiến người ta đáng tiếc, cho nên Ngọc Nữ Phong cao tầng đối với mấy cái này phi điệu vô cùng đau đầu. Có lúc, có chút linh dược thành thục thời khắc, thậm chí còn sẽ có cao giai phi hành linh thú đến đây, cho nên mỗi khối vườn thuốc đều sẽ cử đi chuyên người thủ hộ. Có một quãng thời gian, Ngọc Nữ Phong thượng nhân tay không đủ, liền ban bố môn phái nhiệm vụ, Liêu Tùy Phong vận khí vô cùng tốt, nhận được nhiệm vụ này. Liêu Tùy Phong đuổi chim đặc biệt có một bộ, chỉ cần là hắn bảo vệ vườn thuốc, cho tới bây giờ cũng sẽ không có bị phi điệu mổ sự tình phát sinh. Cho nên tại nhiệm vụ kỳ hạn sau khi đến, Ngọc Nữ Phong phong chủ trả lại cho hắn một cái bảo hộ điển chức vị, chuyên môn đuổi chim. Tiêu Thần cũng biết, cái kia họ Tiếu nữ tử tên là Ngọc Hoàn, năm nay 14 tuổi. Trên đường thường xuyên quấn quýt lấy Tiêu Thần, hỏi một chút vấn đề kỳ quái, để cho người nhức đầu không thôi. Rất nhanh mọi người đụng tới chỗ thứ nhất cửa ải, Tiêu Thần đưa lên sư thúc tổ danh thiếp, thủ quan người sẽ không có ngăn trở, còn phái một người cho Tiêu Thần dẫn đường. Nhìn xem Tiêu Thần một đường trực tiếp lên Ngọc Nữ Phong, ở dưới chân núi mọi người kinh ngạc hết sức. Có người mang trong lòng may mắn, cho rằng Ngọc Nữ Phong có thể trực tiếp lên rồi. Kết quả còn chưa đi đến cửa ải nơi, đã bị người cho từ trên sườn núi, không chút lưu tình ném xuống. Thế theo thế cho đất cức, lan lộn mà xuống, thể diện lớn ném. Không thể đi tới a, tiểu tử kia làm sao lại có thể trực tiếp vào đi tới. Có người kinh ngạc nói. Bên cạnh có ngày hôm qua gặp Tiêu Thần người, cười nhạo nói, người ta cầm là trầm sư thúc tổ danh thiếp, ngươi nếu như có, đương nhiên cũng có thể trực tiếp đi tới. Nguyên lai hắn chính là Diệp Thần. Thực lực cũng bất quá hạ phẩm đại võ sư mà thôi, làm sao lại đem Tống Khuyết cho đuổi đi rồi? Hắn là dùng Thanh Vân Phong bí bảo mới đưa Tống Khuyết đuổi đi, hơn nữa Thanh Vân Phong lão phong chủ cũng xuất thủ rồi, bằng hắn thực lực, tại sao có thể là Bích Vân Phong phong chủ đối thủ? Trên ngọn núi, Tiêu Thần như cũ không nghe được những lời nói này, đến một chỗ vườn thuốc sau đó, liền không đang cùng Liêu Tùy Phong cùng Tiếu Ngọc Hoàn hai người cùng đường. Một chỗ lại một nơi vườn thuốc xuất hiện tại Tiêu Thần trước mắt, để cho mở mang tầm mắt, Liêu Tùy Phong nói quả nhiên không phải hư, hắn thẳng đường đi tới. Cơ hội nhìn thấy hơn vạn loại dược liệu. Trừ một chút cần đặc thù hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng linh dược, trên thiên võ đại lục tất cả dược thảo ở chỗ này cũng có thể tùy tiện tìm được. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thần bị đưa đến một nơi vách núi treo leo phía trên, tại trên vách đá treo leo có một chỗ bằng gỗ lầu cát, đứng lơ lửng trên không, phảng phất lâu đài trên không giống nhau. Diệp sư huynh, chờ đợi ở đây một thoáng, ta đi trước cùng sư thúc tổ thông báo một tiếng. Tiêu Thần gật gật đầu, cũng không lâu lắm, cái kia mang Tiêu Thần đến đây nữ tử xuất hiện rồi, đem Tiêu Thần nhận được lầu cát trong đại sảnh. Trong đại sảnh hôm qua nhìn thấy thần tiên giống nhau nữ tử, mặt hàm cười khẽ, ngồi ngay ngắn ở ghế gỗ phía trên. Tiêu Thần lần nữa gặp đến cô gái này, như cũ không thể tin được, người này đã có hơn 200 tuổi. Chương 172, sư tổ nhu cầu. Chỉ là lần này không dám kinh thường, Tiêu Thần cung kính nói, Diệp Thần, bái kiến sư thúc tổ, hôm qua nhiều có đắc tội, mong rằng sư thúc tổ bao dung. Cô gái kia cười nhạt, lấy ra một bình đan dược đưa cho Tiêu Thần, nói, không sao, không nghĩ tới ngươi hôm nay gục rồi, ta có một chuyện hỏi ngươi. Cái này đan dược là ngươi tự tay luyện chế sao? Tiêu Thần tiếp đi tới nhìn một chút, đúng là hắn tự tay luyện chế bổ huyết đan, trong lòng suy nghĩ lên, lúc đầu Nam Cung Viêm nhìn thấy tự mình luyện chế đan dược, cũng là kinh ngạc hết sức. Chẳng lẽ mình luyện chế đan dược, có cái gì bí mật của mình hay sao? Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, giờ khắc này nên trả lời như thế nào mới tốt, do dự một chút, Tiêu Thần quyết định thành thật trả lời, bẩm sư thúc tổ, cái này đan dược xác thực là tại hạ tự tay luyện chế, không biết có gì không ổn địa phương. Cái kia thần tiên giống như nữ tử, sâu trong đôi mắt, thoáng qua vẻ khác lạ, cười nói, không có gì chỗ không ổn, ta muốn mời người giúp ta luyện chế một viên đan dược, không biết có thể hay không giúp ta cái này gấp rút. Lăng Vân Sơn Mạch, Thanh Vân Phong ở dưới chân núi, Lãnh Lưu Tô sắc mặt phức tạp đứng tại chỗ, do dự một chút sau đó, cuối cùng quyết định chủ ý, hóa thành một đạo hồng sắc lệ ảnh hướng về sườn núi nhanh chóng tránh đi. Một lát sau, nàng đi tới Thanh Vân Phong sườn núi Liệu Như Nguyệt ngoài sân, từ trong lồng ngực lấy ra một bình đan dược, mạnh mẽ cầm một thoáng, rốt cục đi vào Liệu Như Nguyệt trong viện. Thiếu các chủ, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Ngộng từ Liệu Như Nguyệt trong phòng đi ra, nhìn thấy Lãnh Lưu Tô đến có chút kinh ngạc nói. Lãnh Lưu Tô thản nhiên nói, Liệu Như Nguyệt đấy, ở trong phòng sao? Liệu Như Nguyệt cùng Lãnh Lưu Tô ở giữa ân oán, Tiểu Ngộng biết rõ ràng ràng, cũng không phải rất tiếp đãi nàng, nhẹ giọng nói, Như Nguyệt tỷ vừa mới ngủ, bây giờ còn là không nên quấy rầy tốt. Đã ngủ chưa? Như vậy cũng tốt. Lãnh Lưu Tô từ trong lồng ngực đem cái kia bình đan dược giao cho Tiểu Ngộng nói, cái này đan dược ta tuy rằng không biết danh tự, thế nhưng trị liệu ngoại thương cùng nội thương đều có không tệ hiệu quả. Tiểu Ngộng bán tín bán nghi nhận lấy, mở ra nắp bình, lấy ra một viên nhìn lại, ánh mắt lộ ra nghi ngờ biểu hiện, nói, như thế nào cùng Diệp Thần ca cho đan dược giống nhau như lúc. Chạy tới cửa viện miệng Lãnh Lưu Tô, nghe đến lời này lập tức ngừng lên, xoay người hơi có chút kích động cùng Tiểu Ngộng nói ra, ngươi gặp cái này đan dược, ai cho ngươi? Tiểu Ngộng gật gật đầu, từ trong lồng ngực cũng lấy ra một bình đan dược, nói, đây là Diệp Thần ca đã từng cho Thiệu Dương đan dược, cùng ngươi trai này giống nhau như lúc. Diệp Thần, rõ ràng là hắn. Lãnh Lưu Tô trong đầu, như nhớ tới một cái như sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là Tiêu Thần, chẳng lẽ nói đêm đó là hắn hầu ở bên cạnh mình một buổi tối sao? Lãnh Lưu Tô phục hồi tinh thần lại, nói, hắn ở đâu? Đi nơi nào rồi, còn tại Thanh Vân Phong sao? Tìm được hắn hỏi rõ, Lãnh Lưu Tô trong lòng đột nhiên muốn cấp bách tìm được Tiêu Thần, chân tướng thực sự thật là làm cho người ta không thể tin được, chính mình một mực khổ sở tìm kiếm người, rõ ràng là tên dâm tặc kia. Diệp Thần rất sớm tiểu cùng Tùy Phong, đi tới Ngọc Nữ Phong. Ngọc Nữ Phong bên trong, Tiêu Thần cảm thấy tựa hồ nghe sai, sư thúc tổ lại muốn hắn hỗ trợ luyện chế đan dược, tuy rằng không cảm giác được thực lực của đối phương, nhưng Tiêu Thần suy đoán người này có ít nhất võ hoàng thực lực. Như vậy thực lực cường hãn, lại hàng năm tại Ngọc Nữ Phong, chế thuốc bản lĩnh làm sao biết thấp, sư thúc tổ, là đang nói đùa sao? Tiểu tử, có tài cán gì, tại sao có thể giúp sư thúc tổ chế thuốc? Ta tên Thẩm Man Quân, ngươi kêu ta một tiếng Thẩm tiền bối là được rồi, sư thúc tổ khiến người ta nghe cảm giác rất giả, ta kỳ thực một mực đều không thích. Thẩm Man Quân nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ta có thể cảm ứng được bên trong cơ thể ngươi linh hoạch, biết rõ ngươi chế thuốc đồ uống, cho nên ta muốn luyện chế đan dược không phải cấp bậc nguyên nhân, mà là phương pháp luyện chế vấn đề. Ta chỗ này có toa đan dược ngươi nhìn một chút. Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi, rõ ràng trong nháy mắt đem chính mình linh hoạch cảm nhận được, mà hắn không chút nào đều không có cảm giác, người này đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Vân Duyên Thọ Đan. Tiếp nhận đan phương chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng Tiêu Thần liền kinh khởi một trận gợn sóng, sắc mặt vẻ mặt không thay đổi, Tiêu Thần cẩn thận nhìn lại. Sau khi xem xong, Tiêu Thần thoáng đã minh bạch Thẩm Man Quân ý tứ, nguyên lai cái này đan dược phương pháp luyện chế, cùng tu chân đại toàn phía trên phương pháp chế thuốc giống nhau như lúc. Thẩm Man Quân có thể là không sở được phương pháp. Nhìn thấy Tiêu Thần bổ huyết đan sau, lập tức cảm nhận được cái này bổ huyết đan phương pháp luyện chế, cùng hiện nay lưu hành phương pháp chế thuốc rất khác nhau. Cái này Tiên Vân Diên Thọ Đan cần có phương pháp luyện chế, chính là thượng cổ chế thuốc thuật, trong đó phương pháp ta hoàn toàn không sở tới, ngươi cái này bổ huyết đan hẳn là dùng tới cổ thuật chế thuốc luyện chế, chỉ cần có phương pháp sẽ không sợ luyện chế không đi ra đây này Tiên Vân Diên Thọ Đan. Thẩm Man Quân ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Tiêu Thần trong đầu cấp tốc tự định giá, nhớ tới lúc đầu Nam Cung Viêm thái độ, cảm thấy chuyện này không thể lập tức thừa nhận. Dù sao biết người biết mặt nhưng không biết lòng, chỉ gặp qua Thẩm Man Quân một hai lần mà thôi, nếu thừa nhận khó bảo toàn sẽ có cái gì hậu quả. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, tại Thẩm Man Quân trước mặt, tuyệt đối không phản kháng chút nào lực. Trong lòng chủ ý quyết định, Tiêu Thần trầm giọng nói, Thẩm tiền bối, tại hạ thuật chế thuốc chính là chuyển từ một danh thần bí luyện dược sư, cái này Tiên Vân Diên Thọ Đan phương pháp luyện chế, tại hạ cũng xem không hiểu. Thẩm Man Quân ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nói, ta cũng cần luyện chế cái này đan dược, tới cứu một vị bạn cũ tính mạng, ngươi nếu thật có thể luyện chế ra, ta có thể để cho cảnh giới của ngươi trong vòng một tháng, tăng lên tới võ tôn. Rõ ràng không phải cho bản thân nàng phục dụng, để cho Tiêu Thần hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá xem Thẩm Man Quân sinh mệnh khí tượng, cho người cảm giác lâu dài mà lâu đời, tại sống 100 năm cũng không có vấn đề, xác thực không giống như là mộ khí tầng tầng người. Để cho cảnh giới của hắn tại một tháng tăng lên tới võ tôn, cái này đối Tiêu Thần căn bản sẽ không có cái gì sức hấp dẫn. Hắn biết cõi đời này có thể để người ta cảnh giới mãnh liệt thăng đan dược, hoặc tiếp thu tiền nhân truyền công, trực tiếp tăng cao võ giả tu vi. không biết Thẩm Man Quân nói chính là một loại nào, nhưng bất luận một loại nào, đều có một cái giống nhau tai hại. Những thứ này công lực đều không phải là của mình, nếu như không thể đem hắn hoàn toàn luyện hóa, ngày sau khả năng ngược lại sẽ là cản trở. Thẩm Man Quân gặp Tiêu Thần đối đề nghị này, dường như không hứng thú gì, nói tiếp, nếu là lo lắng không thể luyện hóa những thứ này tu vi, ngươi còn có thể lựa chọn cái khác vật ngang giá phẩm, bất luận là linh thạch, hay là bí bảo, võ kỹ, đan dược, hồn binh cùng chiến giáp cũng có thể rồi. Tiêu Thần vội vàng nói, Thẩm tiền bối chân thật đã hiểu lầm, tại hạ xác thực không biết luyện chế cái này tiên vân diên thọ đan, chính là Ưng Thuận Thiên Đại hứa hẹn cũng không có biện pháp. Tuy rằng không biết luyện chế cái này tiên vân diên thọ đan, nhưng trong tay có một viên gia truyền tiên vân diên thọ đan, một mực đều không có sử dụng, nếu là tiền bối cần, có thể trả lại cho tiền bối. Tiêu Thần nói xong đi lên trước, đem trong càn khôn giới tiên vân diên thọ đan lấy ra, đưa cho Thẩm Mạn Quân. Đồ chơi này đối một chút lớp người già người mà nói, giá trị rất cao, nhưng đối với Tiêu Thần lại không có chút nào tác dụng. Chẳng bằng tại đây bên trong bán một cái nhân tình, vừa vặn chính mình cũng có chuyện xảy ra yêu cầu đến Thẩm Mạn Quân, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Thẩm Mạn Quân nguyên bản vốn đã lòng tuyệt vọng, đột nhiên vui vẻ, đem tiên vân diên thọ đan nhận lấy, cẩn thận tra xem ra, xác thực là một viên hoàn chỉnh tiên vân diên thọ đan, chỉ là giống như có chút không giống nhau. Đây là thượng phẩm tiên vân diên thọ đan, so với bình thường tiên vân diên thọ đan hiệu quả muốn tốt hơn gấp đôi, có thể kéo dài tuổi thọ của con người 40 năm. Thẩm Mạn Quân cuối cùng nhìn ra bất đồng nơi nào rồi, có chút thất thanh nói ra. Vốn tưởng rằng không ôm bất cứ hy vọng nào rồi, không nghĩ tới rõ ràng đạt được như vậy vui mừng ngoài ý muốn, Thẩm Mạn Quân trên mặt toát ra cực kỳ vẻ mặt cao hứng. Diệp Thần, ngươi muốn cái gì vậy, có thể lập tức nói với ta, ta có thể làm được lập tức cho ngươi xử lý, làm không được cũng sẽ tìm người cấp cho ngươi. Tiêu Thần hiện tại thật lòng không có gì bức thiết thứ cần thiết, dưỡng nhan đan vật liệu ngược lại là cấp thiết muốn có được, có thể cầm đến chống tiên vân diên thọ đan giá trị, lại có chút không có lời. Có thể hay không đổi lại linh thạch, nếu như có thể có trung cấp linh thạch không còn gì tốt hơn rồi. Thẩm Mạn Quân trợn to hai mắt, không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ đưa ra đơn giản như vậy yêu cầu, cười nói, cái này dễ làm, ta cho ngươi 500 viên hạ cấp linh thạch, 20 viên trung cấp linh thạch, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể đổi đến nhiều như vậy linh thạch, cũng làm cho Tiêu Thần có hơi giật mình, chỉ chốc lát sau, Tiêu Thần lại nói, ta hôm nay đến Ngọc Nữ Phong, kỳ thực có một chuyện muốn nhờ, hy vọng có thể mua sắm một ít linh thảo. Thẩm Mạn Quân tiếp nhận Tiêu Thần đưa tới tờ giấy nhìn một chút, sau khi xem xong nói, nghĩ đến ngươi nên là không có công đức điểm, cho nên muốn tìm ta đi cái này cửa sau. Bất quá đáng tiếc cái này Ngọc Nữ Phong phía trên vườn thuốc không phải ta trưởng quản, hơn nữa hối đoái linh thảo nhất định phải muốn điểm công đức, bằng không mặc dù dùng linh thạch cũng không cách nào mua. Tiêu Thần nói tiếp, cái kia ta muốn hỏi một chút, hối đoái những linh thảo này cần bao nhiêu điểm công đức, tiền bối có thể hay không cho ta làm cái người bảo đảm, những thứ này điểm công đức để cho ta trước tiên thiếu, trong vòng một tháng, ta khẳng định có thể còn sống đấy. Thẩm Mạn Quân trầm ngâm một chút nói, đại khái cần 500 điểm công đức, khiến người ta đảm bảo việc này xác thực không phù hợp quy củ. Bất quá nếu như ngươi cần gấp những linh thảo này lời nói, ta có thể vì ngươi phá cái này lệ. Trong lòng Tiêu Thần vui vẻ, ngay tức khắc lập được giấy nợ, Thẩm Mạn Quân sau khi nhận lấy gọi một người, sơ lược sẽ đã có người đem Tiêu Thần cần thiết dược thảo toàn bộ cầm tới. Những thứ này linh thạch ngươi trước thu, trung cấp linh thạch trên người ta chỉ có 10 viên, còn lại ta cho người sau này cho người đưa tới. Tiêu Thần trước khi đi, Thẩm Mạn Quân cũng đem linh thạch cho Tiêu Thần. Ra Thẩm Mạn Quân lầu cát, Tiêu Thần nhìn xem trên bầu trời diễm dương, cảm giác tâm tình tốt tới cực điểm. Ngọc Nữ Phong chuyến đi, không chỉ đem nguyên vốn chuẩn bị sự tình làm thành, còn trắng nhiều như vậy linh thạch, quả thực là bay tới tiền của phi nghĩa. Lúc trước đem Cắt Vân Vân đan dược trộm tới đây, xem ra quả nhiên là cử chỉ sáng suốt, Tiêu Thần trên mặt tràn đầy nụ cười, đi tới Liêu Tùy Phong vị trí vườn thuốc bên trong. Dọc theo đường đi đụng tới rất nhiều Ngọc Nữ Phong đệ tử, mỗi người đều là xinh đẹp như hoa, thanh xuân mỹ lệ, đẹp mắt đỉnh điểm. Chẳng trách bên dưới ngọn núi nhiều người như vậy to đầu cố gắng nghĩ muốn tiến đến, tại đây bên trong coi như là làm việc vặt, có nhiều như vậy mỹ nữ nhìn xem cũng là một niềm hạnh phúc. Dường như có người nào đó đánh qua bắt chuyện, Tiêu Thần thẳng đường đi tới đều không đụng tới cái gì vặn hỏi, đi thẳng tới Liêu Tùy Phong vị trí trong ruộng thuốc. Vườn thuốc bên cạnh, Liêu Tùy Phong trong miệng ngậm một cọng cỏ, trên đầu mang một cái mũ rộng vành lớn, phờ phạc ngồi dưới đất, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Chương 173, điểm công đức. Tiêu Thần đi tới cười nói, sắc mặt như thế nào khó nhìn như vậy, bị người quan sao? Liêu Tùy Phong cười khổ nói, không kém nhiều, vừa mới tiếu nha đầu đem ta áo choàng gỡ xuống, ta đầu heo mặt lập tức bị nàng giễu cợt nửa ngày. Cái này cũng chưa tính nàng rõ ràng tướng, Tâm Vân cô nương cũng kêu đến. Ta hình tượng hoàn toàn bị phá hủy, ngươi nói Tâm Vân cô nương về sau còn có thể để ý đến ta sao? Cái này ra hỏa muốn đuổi theo người ta, lại không bỏ xuống được ra mặt, trong lòng Tiêu Thần đối với cái này khinh bị hết sức, không muốn cùng hắn thảo luận cái đề tài này, nói, ta muốn đổi dược liệu đã đổi đến rồi, ta trước tiên xuống núi cho ngươi tỉ liền thuốc đi tới. Liêu Tùy Phong nghe đến việc này, trên mặt biểu hiện cũng trở nên nghiêm chỉnh lại, không nghĩ tới sư thúc tổ, thực sẽ cho ngươi bán cái này mặt mũi. Ngươi như thế nào đổi? Ta đè ép 500 cái điểm công đức tại sư thúc tổ trên người, nói tốt trong vòng một tháng trả lại cho hắn. Tiêu Thần Như thực chất đáp. Liêu Thủy Phong nghe vậy, kinh ngạc nói, ngươi xong, ta một tháng 50 điểm công đức đều không kiếm nổi, ngươi lại muốn trong vòng một tháng đạt được 500 cái điểm công đức. Tiêu Thần nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, lẽ nào 500 cái điểm công đức rất nhiều sao? Như thế nào lúc đó, Thẩm tiên bối, không nhắc nhở một thoáng ta? Trên thực tế, Tiêu Thần chân thật hiểu lầm Thẩm Man Quân rồi, Thẩm Man Quân đã có hơn 100 năm chưa từng làm môn phái nhiệm vụ, đối cái này điểm công đức ấn tượng còn dừng lại tại trước kia giai đoạn. Cho nên không có cảm giác được, trong vòng một tháng đạt được 500 cái điểm công đức có chuyện gì khó xử, nếu nàng biết rõ, nhất định sẽ đem thời gian kéo dài lâu một chút. Nếu như đúng thời hạn làm không được, sẽ như thế nào? Tiêu Thần hỏi. Liêu Tùy Phong gãi gãi đầu, nói, cái này thật đúng là khó mà nói, bởi vì trước kia chưa bao giờ có tiền lệ như vậy, bất quá môn phái điểm công đức là thiên đạo các bên trong trọng yếu nhất quý củ, ngươi về sau thì sẽ biết đấy. Nếu ngươi mở ra tiền lệ, còn làm không được, những cái kia công đức điện người, khẳng định dễ dàng buông tha ngươi, bởi vì cái này tiền lệ không thể loạn khai mở đấy. Trong lòng Tiêu Thần suy tư một hồi, cũng cảm thấy Liêu Tùy Phong nói có đạo lý, mở ra tiền lệ đã là rất phá hoại quý củ, nếu là còn làm không được ước định, cái kia ảnh hưởng thực sự rất xấu rồi. Hoán vị suy nghĩ, nếu như Tiêu Thần là những cao tầng đó, muốn vì giữ gìn công đức điện uy nghiêm, cũng nhất định sẽ giết gà dọa khỉ, ngăn chặn dài dằn dặc miệng mồm mọi người. Liêu Tùy Phong nói, Diệp Thần, nếu không ngươi lại đi cùng sư thúc tổ nói một chút, thư thả một quãng thời gian như thế nào? Hai người đang nói, trên bầu trời bỗng nhiên lao xuống một đoàn phi điểu, cái này bảy phi điểu nhìn chuẩn thời cơ tốt vô cùng, vừa lúc là Liêu Tùy Phong phân tâm trong nháy mắt. Liêu Tùy Phong tâm tình lúc đầu không được, thấy thế nổi giận mắng, một đám khốn kiếp, không hết không dứt đấy. Vù vù. Con ngón tay búng một cái, mấy viên hòn đá bắn ra, lập tức mấy con phi điểu theo tiếng mà rơi, lại là vù vù vài tiếng, đem cái này bảy đàn phi điểu triệt để đuổi đi rồi. Sư huynh thực sự là tốt chỉ pháp. Đêm nay lại có chim thịt có thể ăn, hì hì. Một trận thanh âm vui sướng truyền đến, Tiếu Ngọc Hoàn đem rơi xuống đất chim nhỏ nhặt lên, cười hì hì nói. Liêu Tùy Phong gặp Tiếu Ngọc Hoàn còn dám ra đây, vội vã truy đuổi chạy tới mắng, tiểu nha đầu, còn dám hiện thân, nhìn ta không đánh chết ngươi. Sư huynh, đừng lo lắng. Ngươi cái này đầu heo kỳ thực còn rất có tính cách, nói không chắc Tâm Vân sư tỷ phẩm vị đặc biệt, liền như vậy đối với ngươi chân thành rồi. Tiêu Thần nhìn xem hai người đuổi theo bóng dáng, nhàn nhạt cười một tiếng, hướng Thẩm Man Quân lầu các đi đến, hắn cũng cảm thấy hay là lần nữa tìm Thẩm Man Quân, đem thời gian tại thư thả một thoáng bảo hiểm một ít. Cái gì? Sư thúc tổ đã ly khai rồi, nàng kia lúc nào trở về? Tiêu Thần chạy tới lầu các trước cửa hầu gái lại nói cho hắn, Tiêu Thần chân trước vừa đi, Thẩm Man Quân chân sau tiểu ly khai rồi. Không biết, có lẽ là một hai ngày. Có lẽ là giam 3 tháng, sư thúc tổ hành tung một mực không có cái gì quy luật đáng nói. Tiêu Thần không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ xuống Ngọc Nữ Phong, ở dưới chân núi, còn có nhóm lớn cái khác ngọn núi đệ tử tại chờ đợi, không để ý đến những này tiếng nghị luận, Tiêu Thần bay thẳng đến Thanh Vân chạy đi. Việc cấp bách là nhanh lên luyện chế ra dưỡng nhan đan, sau đó nghĩ biện pháp trong vòng 1 tháng giải quyết 500 cái điểm công đức, miễn cho phiền phức trên người. Nửa đường bên trong, Tiêu Thần bỗng nhiên ngừng lại, xoay người nhìn xem không có một bóng người phía sau, bỗng nhiên mở miệng nói, "Bàng Hữu, theo thời gian dài như vậy, cũng nên đi ra lộ mặt đi." Không có phản ứng, trong lòng Tiêu Thần nghi ngờ nói, lẽ nào cảm giác được sai rồi, từ Ngọc Nữ Phong bên trong xuống sau đó, hắn tựu một mực cảm thấy có một bóng người theo sau lưng. Thần thức bắn phá mấy lần, đều không có cảm ứng được, nhưng hắn hiện tại đối thần thức cũng có chút không dám hoàn toàn đã tin tưởng, âm phong cốc bên trong thần thức sẽ không có phát hiện sau lưng tên kia võ tôn. Lần nữa nói một lần, như cũ không có ai xuất hiện, Tiêu Thần không thèm để ý rồi, hiện tại ai cũng biết Thanh Vân Phong bên trong còn có một vị lao phong chủ tại. Vào lúc này hắn không có sẽ tự tìm phiền phức. Tiêu Thần xoay người rời đi thời khắc, một bóng người vững vàng rơi xuống trên đất, trong lòng Tiêu Thần đề phòng nhanh chóng xoay người, thấy rõ người này bộ dáng sau, trong lòng không nguyên cớ lớn. Nếu là vị này muốn gây sự với hắn mà nói, sợ rằng thật đúng là không cần kiêng kỵ Thanh Vân Phong lao phong chủ, người kia lẳng lặng nhìn Tiêu Thần, trong mắt không biết hướng về cái gì. Bầu không khí giống như có điểm không đúng, Tiêu Thần nhìn xem Lãnh Lưu Tô bộ dáng, rõ ràng không có vừa ra sân liền ra tay với hắn, cái này có chút không phù hợp Lãnh Lưu Tô tính cách. Diệp Thần, ta hỏi ngươi, ngày đó có phải hay không là ngươi đem ta từ Lãnh Thiên Nhạc trong tay cứu ra đấy? Hai người ánh mắt đối diện hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lãnh Lưu Tô dễ kích động hỏi. Tuy rằng nghi hoặc Lãnh Lưu Tô là làm sao mà biết chuyện này, nhưng đây là chuyện tốt, như vậy cũng có thể đem giữa hai người hiểu lầm mở ra, Tiêu Thần nhàn nhạt nói, coi như thế đi. Vì sao cứu ta? Tiêu Thần nhàn nhạt cười nói, ngày đó ta tại trong đầm nước tẩu hỏa nhập ma, ngươi nhân duyên trùng hợp cứu ta một mạng, ta cứu mạng ngươi coi như thanh toán xong rồi. Lãnh Lưu Tô nghe vậy, cười nhạt, nếu là cứu ta, cái kia trước khi rời đi, vì sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hôn ta một cái, nhìn như vậy đến ta mắng ngươi một tiếng dâm tặc, cũng không có hiểu là ngươi. Mẹ nó, bị người phát hiện, Tiêu Thần có hơi lung túng nói, có sao? Ta giống như không nhớ rõ, có lẽ ngươi cảm giác sai rồi. Ta có khó coi như vậy sao? Hôn ta một cái, rõ ràng liền thừa nhận dũng khí đều không có. Lãnh Lưu Tô sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói: "Tiêu thần không thể làm gì khác hơn là sửa lời nói, không khó xem, ta xác thực hôn."
Hô.
Lãnh Lưu Tô đột nhiên bay người lên trước, lắc lư một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao chói mắt, mang theo một mảnh kinh phong, hướng về Tiêu thần mạnh mẽ bổ tới. Mới vừa rồi còn rất tốt, nói đánh là đánh, Tiêu thần thật lòng không hiểu, sử dụng Lưu Vân Tam Ảnh, hóa thành một vùng biển mênh mông, thân đao nhẹ nhàng rung động, như sóng nước lấp bắp. Thượng thiện ngược thủy, nước thiện lý hoan vật mà không tranh giành, nhìn như không tranh giành, kỳ thực lấy không tranh giành lá tranh giành, bất luận ngoại lực như thế nào mạnh mẽ, đều không thể đem sóng nước dẹp yên. Cho dù chân thật bị dẹp yên rồi, văn bản cũng sẽ lập tức bình phục tới đây, mặc ngươi thiên quân văn mã, phá núi loạn biển, ta tử lù lù bất động, không tranh giành mà tranh giành. Đây chính là Lưu Vân Tam Ảnh chân lý, tại phòng thủ bên trong phản kích, lấy bất biến ứng và biến. Đang. Lãnh Lưu Tô về phía sau hơi lui một bước, trên mặt có một ít giật mình. Ba tháng trước nàng còn có thể nhẹ nhõm đem Tiêu thần đánh bay, bây giờ chính mình tấn thăng đến hạ phẩm võ tôn, trái lại không thể đem hắn đánh lui. Mũi chân nhẹ chút, Lãnh Lưu Tô lại là một đao hướng hắn bổ tới. Tiêu thần khẽ nhíu mày, lắc lư một tiếng trường đao trở vào bao, đối một đao kia không tránh không né. Lãnh Lưu Tô công kích cũng không có bất kỳ sát khí, đánh nhau mà nói không hết không dứt. Tiêu thần thực sự không có thời gian ở đây dây dưa, cho nên không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm thử một lần. Quả nhiên, Lãnh Lưu Tô lưới dao tại khoảng cách Tiêu thần cái chán, chỉ có nửa tấc khoảng cách ngừng lại. Thân đao dừng lại trong nháy mắt, lưới dao mang theo kinh phong mãnh liệt run lên, đem Tiêu thần sợi tóc nhẹ nhàng về phía sau thổi đi. "Không sợ, ta một đao giết ngươi sao?" Lãnh Lưu Tô lạnh lùng nói, bái ai làm sư phụ không được, hết lần này tới lần khác muốn đi bái Liễu Như Nguyệt vi sư. Tiêu thần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lời này hắn gấp không thích nghe, thản nhiên nói, "Ta bái ai là thầy, là do ta nghĩ ân oán giữa chúng ta cũng một khoản rõ ràng, vừa mới cho ngươi cơ hội giết ta ngươi không có giết, cái kia liền cáo từ rồi." Bước ra lùi về sau, Tiêu thần lập tức xoay người, sử dụng Thanh Long Đằng Vật Quyết, tại bình địa tầm đó lao nhanh, chậm rãi biến mất tại Lãnh Lưu Tô trong tầm mắt. Lãnh Lưu Tô nhìn xem Tiêu thần rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng nở nụ cười, ăn no căng diều, có chuyện tiện nghi như vậy sao? Liễu Như Nguyệt, lần này ta xem ngươi tại như thế nào cùng ta tranh giành. Trở về Thanh Vân Phong bên trong, Tiêu thần không ở suy nghĩ Lãnh Lưu Tô sự tình, một lòng một ý chuẩn bị bắt đầu luyện chế dưỡng nhan đan. Cái này dưỡng nhan đan cấp bậc không cao, nhưng cần tài liệu luyện chế lại cực kỳ phức tạp. Tốt hơn một chút vật liệu trong đó, đều cần chính là phía trên niên đại dược thảo, hơn nữa là dự phòng thất bại, hắn tổng cộng chuẩn bị không phần tài liệu, cái này cũng là tại sao dược thảo như vậy đắt tiền nguyên nhân. Đem Thanh Long dược đỉnh lấy ra, Tiêu thần trong đầu lập tức hiện lên Phượng Phỉ Tuyết bóng dáng, nhẹ nhàng nở nụ cười, thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói, có vẻ như đã lâu đều không có luyện chế mới đan dược, không biết tỷ lệ thành công có thể đạt đến mấy thành. Đem trong càn khôn giới dược liệu, một phần lấy ra, chỉnh tề bày để lên bàn mặt. Nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận nhớ lại, dưỡng nhan đan luyện chế trình tự. Thời gian không lâu, Tiêu thần chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt lộ ra hoàn toàn tự tin vẻ mặt. Co ngón tay bắn liền, 6 sợi ngọn lửa màu tím cách xa nhau nửa mét, làm thành một vòng lặng lặng phiêu phù ở Tiêu thần chung quanh. Cho đến hôm nay, Tiêu thần cảnh giới so với lúc đầu Mặc Hà Thành bên trong, không biết muốn đề cao bao nhiêu. Tự nhiên không cần tại còn sợ nguyên khí ít ỏi, cùng khống chế lực không đủ, mà chỉ có thể dùng một đạo hỏa diễm đến nung đốt lấy ra nước thuốc. Bên phải tay bắn ra hỏa diễm trong nháy mắt, tay trái tại trên bàn gỗ nhẹ nhàng vỗ một cái, sử dụng xảo lực, 6 loại dược thảo bay lơ lửng lên trời, tự động bay đến trong ngọn lửa bắt đầu nung khô lên. Hào hào. Trong lòng Tiêu thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hoạch theo thần thức dò vào trong ngọn lửa, trong nháy mắt đồng thời tiến vào cái này 6 loại dược liệu bên trong, nhanh chóng tìm được tiết điểm. Sau đó khống chế hỏa diễm, bắt đầu không ngừng xoay tròn nung khô lên, 6 sợi hỏa diễm vây quanh Tiêu thần nhanh chóng vận chuyển lại, diễm trong lòng nhanh chóng hòa tan lên. Tiêu thần tay mắt lênh lẹ, ở trên bàn nhanh chóng bày ra tốt 6 cái bình sứ, không kém chút nào đem nước thuốc toàn bộ tiết được. Lập tức lại có mới dược liệu tràn vào trong ngọn lửa, cứ như vậy trên bàn dược liệu chậm rãi giảm thiểu, mà bình sứ thì không ngừng tăng lên, cũng không lâu lắm nước thuốc liền toàn bộ nung đốt xong xuôi. Chế thuốc bước đầu tiên hoàn thành, Tiêu thần nhẹ nhẹ thở phào một cái, đưa tay phải ra ngón trỏ, hỏa diễm lần nữa hội tụ, vèo một cái, đã bị bắn ra tiến Thanh Long trong dược đỉnh. Chương 174, dưỡng nhan đan. Dựa theo trình tự, đem trên bàn nước thuốc chậm rãi đổ vào trong dược đỉnh, khi nước thuốc toàn bộ đổ vào sau đó, một cỗ hương thơm mùi thuốc xông vào mũi, đem cả phòng tràn ngập. Kiên nhẫn khống chế tử lôi chân hỏa, đem cái này một ít nước thuốc chậm rãi dung hợp được, một chút không cần thiết tạp chất, theo Thanh Long dược đỉnh lối ra, chậm rãi chảy ra. Dưỡng nhan đan phương pháp luyện chế tuy rằng phức tạp, nhưng cấp bậc dù sao không cao lắm, cho nên luyện chế cũng tương đối nhẹ nhõm, chỉ là thời gian cần lâu một chút mà thôi. Từ từ, nung đốt hồi lâu, dưỡng nhan đan thuốc phôi cuối cùng hình thành, Tiêu thần bắt đầu hạ thấp hỏa diễm nhiệt độ, tiến hành bước thứ 3 tố hình, dùng ôn lửa chậm rãi định hình. Cái này tố hình chính là chế thuốc trong quá trình, quyết định đan dược chất lượng trọng yếu nhất một bước. Tố hình tốt xấu trực tiếp quyết định phẩm cấp đan dược cấp, cho nên không dám chút nào bất cẩn. Lồi lon thuốc phôi, tại Tiêu thần khống chế ngọn lửa màu tím bên trong, chậm rãi thay đổi vườn vận bóng loáng lên, đến cuối cùng một viên màu sắc tươi đẹp đan dược cuối cùng thành hàng. Tiêu Thần trên mặt nhìn chung lộ ra một nụ cười thỏa mãn, kế tiếp liền chỉ dùng bước cuối cùng ôn dưỡng, từng vòng sặc sỡ đan văn bắt đầu xuất hiện tại đan dược phía trên. Lắc lư một tiếng, luyện tốt đan dược theo lối ra, rơi vào sứ trong bình, Tiêu Thần cầm trong tay ngửi một chút, trong lòng hơi có chút kích động nói, xong rồi. Lần thứ nhất liền luyện chế thành công rồi, đây là dấu hiệu tốt, Tiêu Thần khuôn mặt lộ ra tự đáy lòng mừng rỡ, càn khôn giới chỉ bên trong còn có 4 phần tài liệu cũng không có thể lãng phí. Bắt đầu tiếp tục luyện chế, nhưng kế tiếp mấy lần vận khí không có lần thứ nhất được, tỷ lệ thành công chỉ có một nửa, thất bại 2 lần. Bất quá tổng tỷ lệ thành công cũng không thấp, đem 3 viên dưỡng nhan đan thu cẩn thận, Tiêu Thần hướng Liễu Như Nguyệt sân nhỏ đi đến. Đi tới Liễu Như Nguyệt trước cửa, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cửa lại két kẹt một tiếng mở ra, lộ ra Liễu Như Nguyệt có chút kinh ngạc gương mặt. Liễu Như Nguyệt trên người vết máu đã hoàn toàn rửa sạch, khôi phục bình thường trang phục, như cũ ăn mặc bó sát người võ giả luyện công bảo, khí sắc nhìn qua cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ là trên mặt nhưng có một đạo nhàn nhạt vết thương, còn chưa đánh tan, đối nữ hải gia lai nói có chút ảnh hưởng mỹ quan, chỉ là xem Liễu Như Nguyệt dáng vẻ, dường như cũng không hề để ý. Tìm ta có việc? Liễu Như Nguyệt hỏi. Tiêu Thần phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, đem dưỡng nhan đan đưa cho Liễu Như Nguyệt nói, "Như Nguyệt tỷ, đây là ta tự mình luyện chế dưỡng nhan đan, có thể loại trừ vết sẹo trên người, còn có vận nuôi da thịt hiệu quả." Liễu Như Nguyệt nghe vậy nở nụ cười, trong lòng cũng có chút vui mừng, cô gái đều là thích đẹp, Liễu Như Nguyệt tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ, chỉ là đối với phương diện này cũng không có cái gì rất dục vọng mãnh liệt mà thôi. "Đây là tại hối lộ sư phụ sao?" Liễu Như Nguyệt tiếp nhận đan dược, lái chơi cười nói. Tiêu Thần cười nhạt, "Như Nguyệt tỷ, sau đó ta chuẩn bị đi công đức địa rồi, một tháng này có thể sẽ không về Thanh Vân Phong rồi." "Công đức điện sao?" Liễu Như Nguyệt trầm tư một chút nói, "Đi đi vậy được, Thanh Vân Phong đỉnh núi những cái kia võ kỹ, có rất nhiều cũng là cần điểm công đức mới có thể hối đoái đấy. Ngươi đi theo ta, ngươi cơ sở đao pháp cũng luyện đến tiểu thành cảnh giới, trước khi đi ta dạy cho ngươi một thức Thanh Vân Phong bí kỹ." Tiêu Thần hơi thay đổi sắc mặt, nói, "Như Nguyệt tỷ, ngươi tổn thương còn chưa khỏe, hiện tại không dễ vọng động nguyên khí, chờ ta trở lại để sau lại nói a." Tuy rằng rất muốn học Thanh Vân Phong bí kỹ, vốn lấy Liễu Như Nguyệt hiện tại tình hình, thực sự không phải truyền thụ võ kỹ thời điểm tốt, dưỡng thương thời điểm, vọng động nguyên khí, đối thân thể tổn thương rất lớn. Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Không sao, ta thân thể của chính mình rõ ràng." Thanh Vân Phong, đấu võ trường bên trong. Liễu Như Nguyệt đứng ở Tiêu Thần đối diện nói, "Thiên Đao Các, bảy phái võ học đều có tương ứng đặc điểm, Thanh Vân Phong đao thuật đặc điểm chính là nhanh, so với gió còn muốn nhanh hơn đao. Cho nên Thanh Vân Phong bên trong bí kỹ cũng đều cùng tốc độ có quan hệ, Thanh Vân Phong tổng cộng 7 loại bí kỹ, căn cứ Nguyệt Ảnh đao trường đao, tương đối thích hợp ngươi chỉ có một loại, Thanh Phong Trảm." "Thanh Phong Trảm?" Tiêu Thần nhớ chính mình đã từng thu được một quyển Thanh Phong Trảm võ kỹ, không khỏi tại trong càn khôn giới lục lọi lên, chỉ chốc lát sau lấy ra một quyển võ kỹ đưa cho Liễu Như Nguyệt nói, "Đây là ta trước kia đạt được một quyển võ kỹ, là cái này bản sao?" Liễu Như Nguyệt có chút kỳ quái, tiếp sang xem một chút, sau đó tại Tiêu Thần trong ánh mắt kinh ngạc, đem ném tới không trung, tiểu hành đao ra khỏi vỏ. Tại không trung múa ra một mảnh quang ảnh, ghi chép Thanh Phong Trảm thư tịch đánh tăng ra. Vù vù. Không trung vô số đạo vang lên tiếng gió, Tiêu Thần đứng ở đối diện, cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt khí lưu, gió mát thổi quần áo cổ động, sợi tóc không ngừng vũ động. Bộ sách kia tại không trung không ngừng bắt đầu run rẩy, trang sách hóa thành tán trang, từng tờ tung bay ra, sau đó từ không trung chỉnh tề rơi xuống, từng tờ xếp lên. Khi tiểu hành đao trở vào bao thời điểm, trang sách đã bị toàn bộ đánh tan, cái kia rơi xuống đất thư tịch lại chỉnh tề khiến người ta kinh ngạc. Phía trên nhất một tờ rõ ràng vừa vặn chính là sách bìa ngoài. Nếu như không phải Tiêu Thần tận mắt nhìn thấy, rất có thể sẽ cho rằng trên đất thư tịch là một quyển hoàn hảo thư tịch, bởi vì quá chỉnh tề rồi. Đây là lưu truyền ra ngoài bản thiếu, không có gì lớn dùng, ta vừa mới thi triển chính là Thanh Phong Trảm, không biết ngươi đã nhìn rõ hay chưa? Liễu Như Nguyệt đối Tiêu Thần giải thích. Nói nhảm không phải, chỉ một lần lượt mà thôi, làm sao có khả năng sẽ nhìn rõ ràng? Tiêu Thần rất thành thực lắc đầu. Liễu Như Nguyệt nghe vậy nói, không thấy rõ cũng không có sao. Chỉ phải nhớ kỹ cái này Thanh Phong Trảm yếu điểm là được rồi, gió mát, chỉ thấy gió mát không thấy đau. Chỉ thấy gió mát không thấy đau, trong lòng Tiêu Thần đem câu nói này mặc niệm nhiều lần, trong giây lát tỉnh ngộ lại, vừa mới Liễu Như Nguyệt xuất đao thời điểm, thân đao xẹt qua không khí, chấn động tới từng trận gió mát. Rõ ràng là thân đao mang theo khí lưu, có thể quyết định cảm giác của hắn bên trong, lại chỉ mãnh liệt cảm nhận được gió mát tồn tại, đối lưỡi dao cảm giác ngược lại không có như vậy rõ ràng. Gặp Tiêu Thần giống như có điều ngộ ra, Liễu Như Nguyệt tiếp tục nói, ý tứ của những lời này, nói rõ một chút chính là đem sát khí ẩn giấu ở trong gió mát, để cho kẻ địch không cảm giác được đao tồn tại, do đó không dễ phán đoán ngươi xuất đao phương hướng, tiểu giống với như vậy. Liễu Như Nguyệt dứt tiếng, đã đi về phía trước một bước, thân đao ra khỏi vỏ, một đạo mãnh liệt khí lưu tạo ra, lập tức nhấc lên một cỗ liên miên không ngừng gió mát. Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Thần dường như nhìn thấy Liễu Như Nguyệt trong tay tiểu hành đao, đột nhiên ở trong không khí biến mất rồi, tuy rằng không có cảm nhận được sát khí, nhưng một cỗ đến từ bản năng của thân thể. nhanh chóng làm ra phản ứng, nghiêng người lùi về sau hai bước, khi bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt, cái kia chuôi tiểu hành đao như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, đem bộ ngực hắn quần áo vạch phá. Liễu Như Nguyệt thu đao xoay người lại, ném cho Tiêu Thần một quyển sách nói, đây là Thanh Phong Trạm bản viết tay, mặc dù là viết tay, thế nhưng là hoàn chỉnh, trên tay ngươi cái kia bản cùng cái này không so được, tiến hành ngươi có thể đi rồi. Tiêu Thần liếc mắt nhìn trong tay bí kỹ, thu cẩn thận sau đó, hỏi thăm, như vậy coi như dậy xong xuôi sao? Ta giống như cái gì đều học được dáng vẻ. Liễu Như Nguyệt phốc thử nở nụ cười, dùng trong tay vỏ đao đập đánh một cái Tiêu Thần nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa, đây là ta lĩnh ngộ được tinh hoa, đủ ngươi tạm thời đi rất nhiều đường vòng rồi, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi câu nói kia là được rồi, chỉ thấy gió mát không thấy đau. Đúng rồi, không nên tiếp quá mức nhiệm vụ nguy hiểm, sau khi trở về, ta sẽ bắt tay để cho dạy ngươi học tập nghe thấy kiếm thông linh. Trong lòng Tiêu Thần không biết muốn trả lời thế nào, luôn cảm giác Liễu Như Nguyệt tân tình, khiến người ta có chút không thể chịu đựng, quá mức nặng nề. Liễu Như Nguyệt nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, người ta tuy rằng không kém vài tuổi, nhưng thầy trò danh nghĩa cuối cùng là tồn tại, dạy ngươi võ nghệ là việc nằm trong phận sự của ta, hơn nữa giúp ngươi cũng giúp chính ta. Đối với Liễu Như Nguyệt thật lòng lệ một thoáng, Tiêu Thần xoay người đi ra đấu võ trường, chuẩn bị ly khai Thanh Vân Phong hướng Vọng Thiên Đài chạy đi, đến lúc Tiêu Thần rời đi rất xa sau đó, Liễu Như Nguyệt mới không nhịn được nhẹ giọng hò khan mấy lần. Tuyên bố môn phái công đức nhiệm vụ công đức điện, tọa lạc tại Phồn Hoa Vọng Thiên Đài phía trên, đây là Tiêu Thần từ nửa đường nghe được. Xuống Thanh Vân Phong, Tiêu Thần liền lập tức tăng nhanh tốc độ hướng Vọng Thiên Đài chạy đi, Vọng Thiên Đài tại Lăng Vân Sơn mạch bên trong, đặc biệt dễ thấy, cái kia cự đại bình đài, cho dù cách thật xa cũng có thể nhìn thấy. Cái gọi là xem núi bất giác xa, đi lên mới biết mệnh chết người, Thanh Vân Phong phía trên liền có thể lấy tùy tiện nhìn thấy Vọng Thiên Đài, Tiêu Thần lại toàn lực chạy trốn một canh giờ mới chạy tới ở dưới chân núi. Lần trước đi tới Vọng Thiên Đài là làm cắt vân bân ngọc thuyền bay tới, vô cùng thuận tiện, xa không giống như ngày hôm nay phiền phức. Đến đỉnh núi, Tiêu Thần nhìn xem cao vút trong mây Vọng Thiên Đài, ngẫm lại còn muốn một đường bỏ tới đỉnh phong, không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu. Vị sư đệ này là muốn đi Vọng Thiên Đài đi, ngồi ta phi hành linh thú đi tới đi, chỉ cần hai viên hạ cấp linh thạch là được rồi. Tiểu sư đệ, ngồi ta đi, ta chỉ cần một viên hạ cấp linh thạch là được rồi, hơn nữa ta linh thú tốc độ so với hắn nhanh. Tiêu Thần đang chuẩn bị đi bộ đi tới thời điểm, chung quanh đột nhiên vọt tới một đám người. Những người này phía sau đều đi theo một đầu phi hành linh thú, ngồi tương tự phu xe sinh ý. Chỉ là giá tiền này đắt tiền có chút dọa người, vãng lai một chuyến mà thôi, lại muốn đến một viên hạ cấp linh thạch giá cả, quả nhiên là so sánh máy bay còn muốn đắt. Cuối cùng Tiêu Thần hay là hao tốn một viên hạ cấp linh thạch, ngồi phi hành linh thú lên núi, hắn tính toán cái này Vọng Thiên Đài độ cao, lấy tốc độ của hắn tới đi tới, sợ rằng trời sắp tối rồi. Thời gian có chút không có lời, tại nói hắn cũng không thiếu linh thạch, lúc trước vừa mới đạt được một số lớn linh thạch. Càn khôn giới chỉ bên trong còn có bó lớn linh thạch, giờ khác này dùng xong cũng sẽ không đau lòng. Người kia thu linh thạch, lập tức bắt chuyện Tiêu Thần ngồi trên hắn phi hành linh thú, hắn linh thú có chút đặc biệt, là một đầu thuộc tính gió phi điểu. Đang một thoáng, nổi lên một trận kinh phong, bay lên không, hướng về đỉnh núi nhanh chóng bay đi, tốc độ thật đúng như hắn nói tới cực kỳ nhanh. Nhìn thấy nhiều người như vậy có được phi hành linh thú, Tiêu Thần không khỏi kỳ quái những thứ này, phi hành linh thú là như thế nào đạt được đấy? Tại có thể thuần dưỡng linh thú trong đó, phi hành linh thú giá trị là cao nhất. Bởi vì nó thuần dưỡng độ khó là lớn nhất đấy. Linh thú chủ nhân nghe xong Tiêu Thần vấn đề, cười đáp, dùng môn phái điểm công đức hối đoái, tại tông môn linh thú đường bên trong có thể dùng môn phái điểm công đức trực tiếp hối đoái, bất quá những thứ này linh thú cấp bậc đều thấp hơn, giá trị sử dụng không cao lắm. Tiêu Thần có chút kỳ quái nói, lời ấy nghĩa là sao? Người kia giải thích, không có hồn huyết ngọc, cũng không phải từ nhỏ nuôi lớn, cho nên mua linh thú, cấp bậc cũng sẽ không vượt qua cấp 2. Cấp 2 linh thú, thực lực như thế nào có thể tưởng tượng được, muốn kéo ra đi chiến đấu cơ hồ không khả năng, có thể không dắt người chân sau liền cảm ơn trời đất, cho nên chỉ có thể xem như là đi đường công cụ. Chương 175, công đức điện, nhiệm vụ. Bằng không ngươi cho rằng cái này dưới chân núi, vì sao lại có nhiều người như vậy làm cái này sinh ý, đều là bị lừa bịp tàn nhẫn rồi. Trong lòng Tiêu Thần như có ngộ ra, kỳ thực chủ yếu nhất vấn đề không phải những thứ này linh thu thực lực quá thấp, mà là cùng chủ nhân tầm đó không có rất tốt câu thông, điều này cần phương pháp đặc thù. Chỉ có đại đường quốc nô thú trai nắm giữ, cái khác các quốc gia người đều không có. Rất tốt thuần phục biện pháp, có thể làm cho hắn lĩnh ngộ được một chút phổ thông chỉ lệnh, đã rất đáng gầm rồi. Bất quá người này nói cao hứng, Tiêu Thần cũng không tốt cắt đứt lời của hắn, tùy ý hắn nói tiếp, một lát sau, tới đỉnh núi, Tiêu Thần cáo tạ sau đó, lập tức hướng người hỏi thăm công đức điện ở nơi nào. Vọng Thiên Đài diện tích, so với giống nhau thành nhỏ lớn nhỏ chỉ có hơn chớ không kém, liên tiếp kiến trúc, đỉnh lâu ngọc vũ, xen lẫn vào nhau thích thú, trên đường người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Hỏi thăm được công đức điện vị trí, Tiêu Thần bắt đầu chậm rãi tìm tòi đi qua. Lần thứ nhất đi vậy không biết đường, chuyển thời gian rất lâu mới tìm được công đức điện. Công đức điện sẽ là một cái dạng gì địa phương, mang theo một ít mong đợi, Tiêu Thần chậm rãi đi tới, dòng người không ngừng ra ra vào công đức điện. Đến sai chỗ sao? Tiêu Thần kinh ngạc nhìn hoàn cảnh chung quanh, từng cái bàn gỗ ở trong đại sảnh bày đặt, trên bàn gỗ tụm năm tụm ba đoàn người săn sát, uống rượu ăn đồ ăn, thấp giọng trò chuyện. Nếu như tại tới một người hầu bàn, nơi này hiển nhiên chính là một cái tử lâu, hơn nữa còn là đơn giản nhất loại kia, không có bất kỳ hoa lệ phú quý trang trí. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, nơi này khí chất cùng bên dưới ngọn núi những tiểu quán kia hoàn toàn bất đồng, không có lớn tiếng náo động, mấy trăm người tụ tập ở đây, rõ ràng chỉ có thể nghe được một chút thấp giọng nói mớ. Lại có thêm chính là mỗi người trên người, đều như có như không toát ra một cỗ sát khí, khi trong đại sảnh những sát khí này hội tụ thời điểm, giống như trăm nghìn cái dòng suối, hội tụ thành một đạo đại dương mênh mông. Thực lực hơi thấp người, đi vào sau đó, tại ngập trời giống nhau sát khí trước mặt, sợ rằng sẽ lập tức ngất đi, nằm rạp trên mặt đất. Tiêu Thần ngưng thần tĩnh khí, trong lòng có cố linh cảm, nơi này chỉ sợ không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, nắm thật chặt nguyệt ảnh đao, hướng về phía trước quầy hàng chậm rãi đi đến. Trong đại sảnh cái bàn bày ra rất chỉnh tề, tại chính giữa lôi ra một cái rộng rãi đại đạo, Tiêu Thần đi ở phía trên, trong lòng có chút kỳ quái, trên đường chỉ có một mình hắn bước chân bồi về thanh âm. Đang, một thanh đao thép vạch phá không khí, xoạt một thoáng hướng mặt của hắn bay đi, Tiêu Thần lắc lư một tiếng đem nguyệt ảnh đao ra khỏi vỏ, trực tiếp đem cái này trôi đao thép nhẹ nhõm cắt ra. Tại đao thép sắp sửa rơi xuống đất thời điểm, một cỗ to lớn sức hút truyền đến, đem đao thép nhanh chóng hút đi qua, đao thép chủ nhân là một gã trên người mặc vạn nhận phong trang phục nam tử, hắn nhìn xem Tiêu Thần lạnh lùng nói, từ đâu tới đứa nhà quê, không hiểu quy củ sao? Hiện tại vòng đến ngươi tới nhận nhiệm vụ sao? Tiêu Thần men theo thanh âm nhìn lại, tại hắn cái kia phương hướng, còn có hơn 10 người trên người mặc vạn nhận phong trang phục nội môn đệ tử, tất cả một mặt sát khí nhìn xem Tiêu Thần. Thiên đao các xưa nay liền không khỏi chế đấu võ, chỉ cần không ra tổn thương tính mạng người, hoặc phế nhân tu vi, chấp pháp đường cũng sẽ không trước tới hỏi. Cách đó không xa có người nghiêng mắt nhìn đến Tiêu Thần bên hông Thanh Vân Phong yêu bài, không khỏi cười nhạo nói, ta nói là ai, không hiểu quy củ như vậy, nguyên lai là Thanh Vân Phong người. Thanh Vân Phong người, thành thật tìm cái bàn ngồi xuống, hôm nay là công đức điện phân phát cao đẳng môn phái nhiệm vụ thời gian, chờ tất cả ngọn núi đệ tử hạch tâm tiếp thu những nhiệm vụ này sau đó, công đức điện trật tự sẽ khôi phục. Nếu là môn phái nhiệm vụ, khẳng định có kho yếu phân chia, thù lao cũng sẽ có cao có thấp, môn phái cao đẳng nhiệm vụ thù lao tự nhiên cao dọa người. Mà cái này cao đẳng nhiệm vụ cũng không là lúc nào cũng có, cực kỳ thưa thớt. Cái gọi là nhiều người thì ít, là phòng ngừa những thứ này cao đẳng nhiệm vụ bị những người khác cướp đi. Ngũ đại ngọn núi đệ tử ở trong đấy lòng tạo thành một cái quy tắc ngầm, mỗi khi có cao đẳng nhiệm vụ xuất hiện thời điểm, trực tiếp có các phái đệ tử hạch tâm phân chia hết. Công đức điện người đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cao đẳng nhiệm vụ độ khó hệ số nhất định phải so với phổ thông nhiệm vụ đến cao hơn, do đệ tử hạch tâm đến hoàn thành cũng có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Thần đến không đúng dịp, ngày hôm nay vừa vặn có cao đẳng tuyên bố nhiệm vụ, bảy đại ngọn núi đệ tử hạch tâm đang ở bên ngoài thương lượng, lần này cao đẳng nhiệm vụ như thế nào chia cắt. Kết quả còn chưa đi ra, cho nên trong đại sảnh nội môn đệ tử cũng không có nhúc đích, miệng gây nên người khác hiểu lầm, khiến người ta tưởng rằng đi nhận lấy cao đẳng nhiệm vụ đấy. Bên cạnh có hảo tâm nội môn đệ tử, đem bên trong môn đạo, từng chút nói cho Tiêu Thần, khuyên hắn ngồi xuống trước, chờ cao đẳng nhiệm vụ bị lĩnh sau khi đi, lại đi nhận lấy nhiệm vụ. Đừng quên, người ta nhưng là liền Bích Vân Phong phong chủ, đều không để vào mắt nhân vật, ngũ đại ngọn núi đệ tử hạch tâm mà thôi, như thế nào lại vào được pháp nhãn của hắn. Có nhận ra Tiêu Thần người, lên tiếng đưa lời nói. Ha ha, cái kia nói cũng đúng, ta xem hắn khả năng liền là cố ý đấy. Một cái hạ phẩm đại võ sư mà thôi, ta một cái tay cũng có thể bóp chết hắn, ta thật không tin hắn có thể cùng Đỉnh Phong Võ Vương đối chiêu. Lúc trước đối Tiêu Thần xuất thủ tên kia vạn nhận phong đệ tử nói tiếp. Hắn một thân tu vi đã đến thượng phẩm đại võ sư cảnh giới, so với Tiêu Thần cao cả chỉnh hai cái cảnh giới nhỏ, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn xem Tiêu Thần. Cao đẳng nhiệm vụ sao? Nếu quả thật có mà nói không chắc một tháng cầm đến 500 cái điểm công đức, cũng không phải là không thể được sự tình. Chỉ là nơi này dường như có chút nhao nhao. Cầm Long Thủ. Tiêu Thần hư lạnh một tiếng, trong ánh mắt thoáng qua một chút sắc cơ, một cỗ màu đen bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, xuyên qua đám người che ở đỉnh đầu của người nọ, mạnh liệt hướng xuống vỗ tới. Đoàn người lập tức tản đi, màu đen bàn tay khổng lồ rơi xuống, vỗ vào tại trên bàn gỗ, ầm ầm một tiếng, sức mạnh khổng lồ dưới, bàn gỗ vỡ thành đầy trời vụn gỗ, lăng không cuồng loạn nhảy múa. Công đức điện trong đại sảnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Thần, vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ ở cái này trực tiếp động thủ. Tại như thế nào hắn chỉ có một người mà thôi, thế nào lại là nhiều như vậy vạn nhận phong đệ tử đối thủ. Ngươi thật đúng là dám động thủ, lão tử hôm nay không đánh cho tàn phế ngươi, không cho ngươi biết cái gì là tôn trọng sư minh, lão tử sẽ không cứ gọi Lý Hữu. Cái kia người đầu lĩnh gặp Tiêu Thần động thủ, cao giọng la mắng. Hô. Liên tại hắn chuẩn bị mang theo vạn nhận phong đệ tử tiến lên thời điểm, bình điệu tầm đó, đột nhiên bay lên một cỗ màu đen bàn tay khổng lồ, như ma ảnh giống nhau, mạnh mẽ nắm chặt, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt bắt lấy hắn. Tiêu Thần nhẹ nhàng kéo một cái, một nguồn sức mạnh truyền đến, đem Lý Hữu từ trong đám người lôi nói trước mặt, ầm ầm một quyền, trực tiếp đánh vào ngực của hắn. Màu đen bàn tay khổng lồ biến mất, cú đấm này tầng tầng khắc ở ngực của hắn, đem hắn đánh chính là phun ra một ngụm máu lớn, mạnh mẽ té lăn trên đất. Ầm. Hắn còn muốn giãy giụa đứng lên, Tiêu Thần một cước đạp ở ngực của hắn, trực tiếp đem hắn lần nữa đạp trở về, một cước này cũng dùng tới toàn lực, Lý Hữu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Đánh lén mà thôi, có gì tài ba, có dũng khí liền thả ta, chúng ta tái chiến. Lý Hữu tại Tiêu Thần dưới chân liều mạng phản kháng, nhưng lại không hề có tác dụng, không khỏi há mồm lớn tiếng nói. Tiêu Thần không phải 3 tuổi tiểu hài, tự nhiên sẽ không vào bẫy của hắn, bên cạnh hơn 10 người Vạn Nhận Phong đệ tử đã nhanh chân đuổi tới đây, bởi vì kiêng kỵ Tiêu Thần dưới chân Lý Hữu, có chút ý thủ ý cước không dám động thủ. Lý Hưu thấy thế lớn tiếng nói, "Động thủ, nơi này là Thiên Đao Các, hắn không dám giết ta." "Giết?" Mọi người nghe đến lời này, không đang do dự, trên trường đao sáng lên từng mảnh ánh đao, bốn phương tám hướng, hướng về Tiêu Thần tiền phó hậu kế tấn công tới. Tiêu Thần nhàn nhạt cười, sử dụng Lưu Vân Tam Ảnh, người ảnh đao liền vỏ đao đều không ra, cả người hóa thành một vũng vô tận dương, đối mặt thao thao bất tuyệt công kích, không có chút rung động nào. Người ảnh đao như là nước chảy giống nhau, nhẹ nhàng dập dờn, không ngừng biến đổi phương hướng, những thứ này đánh tới công kích phản phất công kích tại trên mặt nước giống nhau, chấn động tới sóng biển ngập trời, thủy ba đã dạng, cuồn cuộn dâng trào. Nhưng chỉ chốc lát sau, mặt nước lập tức bình tĩnh lại, lần nữa bóng loáng như gương, không nổi sóng. Thượng thiện ngược thủy, không tranh giành mà tranh giành, đánh vào Tiêu Thần trên vỏ đao công kích, tất cả đều bị bắn ngược trở về. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi hết sức. Chỉ chốc lát sau, như thủy triều công kích lần nữa hướng Tiêu Thần kéo tới, Tiêu Thần như cũ vẫn không nhúc nhích, tâm tình yên bình không hề tạp niệm, trường đao trong tay trở vào bao, vững vàng ngăn cản mọi người công kích. Xoạt xoạt. Khi mọi người thứ năm đợt công kích bị chặn sau khi trở về, Tiêu Thần đã không có gì kiên trì, nguyên ảnh đao lắc lư một tiếng, chấn động tới một mảnh chói mắt hàn quang, trực tiếp ra khỏi vỏ. Trong chớp mắt, Tiêu Thần phải tay cầm nguyên ảnh đao, bay thẳng đến dưới chân Lý Hữu đâm tới. Phốc thử một tiếng, mũi lao cắm ở Lý Hữu trái tim bên cạnh một tấc trong khoảng cách, bắn lên một đám lớn máu tươi, Lý Hữu trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Vốn đã vô cùng yên tĩnh phòng khách, lúc này một mảnh vạn vật im tiếng, trong đại sảnh miệng của mọi người đều hơi mở ra, trợn mắt ngất ngụm. Đại nào xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Bởi vì thị giác quan hệ, tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Thần một đao kia trực tiếp đâm xuyên qua Lý Hữu trái tim. Tất cả cho rằng Tiêu Thần ăn gan báo, lại dám tại trong công đức điện động thủ giết người. Tiêu Thần nhanh chóng rút đao xuất thân, mang theo một đám lớn máu tươi, tại Vạn Nhận Phong đông đảo đệ tử phân thần trong nháy mắt. Lưu Vân Tam Ảnh liên tiếp sử dụng, bóng người thay đổi hoàn toàn mơ hồ, trong sân phảng phất đâu đâu cũng có Tiêu Thần bóng dáng, chờ đến những thân ảnh kia toàn bộ chồng vào nhau trong nháy mắt. Mỗi tên Vạn Nhận Phong đệ tử trước ngực đều bị đâm một đao, trên vết thương có điện quang không ngừng nhảy lên, không ngừng chảy máu, đau đớn hết sức. Ầm ầm. Vạn Nhận Phong đệ tử, một tên tiếp theo một tên ngã xuống, không ngừng kêu rên lên, tại yên tĩnh trong đại sảnh, lộ vẻ cực kỳ chói tai. Ào ào. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện, kiểm tra một hồi Lý Hữu thương thế, nhanh chóng điểm trụ huyệt đạo của hắn, sau đó nhìn thoáng qua nhau, không để ý đến cái khác bị thương người, trực tiếp thối lui. Trong lòng Tiêu Thần rõ ràng, hai người này là trong công đức điện trấn tràng tử người. Nếu hắn vừa rồi động thủ thật đem Lý Hữu đánh chết, hai người này chắc chắn sẽ không liền như vậy khoanh tay đứng nhìn. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, Tiêu Thần không để ý đến ánh mắt của mọi người, hoàn toàn không có đi quản cái gì, ngũ đại ngọn núi lén lút ước định, chuẩn bị đi xem một chút đến cùng có cái gì cao đẳng nhiệm vụ. Dưới cái nhìn của hắn nếu là công đức điện nhiệm vụ, cái kia mỗi người đều có tư cách đi đón, con người làm ra đem những nhiệm vụ này bao ôm vào, cái này rõ ràng là một loại khi dễ người cách làm. Hơn nữa hắn hiện tại cũng bức thiết cần điểm công đức, mặc dù đắc tội những người này cũng không sao cả rồi, có vẻ như từng ở Phi Thiên Đài phía trên, cũng đã đem những người này đắc tội một vòng, cũng không kém hôm nay điểm này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, xung đột lên. Quay hàng phía sau, một lão đầu nhắm mắt lại ngồi ở phía sau, Tiêu Thần đi tới trước mặt, nhẹ nhàng gõ đánh một cái quầy hàng, nói, đừng giả bộ ngủ, đến nhận nhiệm vụ rồi. Ông lão kia từ từ mở mắt, ánh mắt tối tăm, dường như là vừa tỉnh ngủ như nhau, cười nói, ngủ gật mà thôi. Chưa nói tới giả bộ ngủ, lần thứ nhất nhận nhiệm vụ trước đem yêu bài mang lên. Lão giả tiếp nhận Tiêu Thần đưa tới yêu bài, liếc mắt nhìn nói, Thanh Vân Phong, Diệp Thần. Không nghĩ tới một quãng thời gian không đi ra ngoài, Thanh Vân Phong, đã chiêu đến người. Yêu bài trước tiên thả đến ta nơi này, cho ngươi đăng ký, nhiệm vụ đi lên lầu 2 lĩnh. Lầu 2? Nơi nào có cái gì lầu 2? Tiêu Thần nhìn chung quanh một cái, không nhìn thấy cầu thang các loại vào miệng, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía lão giả. Lão giả đối diện lấy Tiêu Thần yêu bài, điêu khắc cái gì? Gặp hắn hướng mình trông lại, nhớ tới cái gì nói, đã quên, ngươi là lần đầu tiên đến, ngươi đẩy ra cái kia cửa đi vào liền có thể lấy nhìn thấy rồi. Tiêu Thần theo lão nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, tại sao quầy phương bóng mở bên trong có một cánh cửa, cửa vị trí vô cùng ẩn nấp, không cẩn thận xem căn bản sẽ không phát hiện. Đi tới cửa trước, nhẹ nhàng đẩy một cái, Tiêu Thần trực tiếp bước vào, bàn chân còn chưa đạp đạo trên mặt đất, Tiêu Thần chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, trước mắt hoàn cảnh đột nhiên biến đổi, người đã trải qua xuất hiện một cái lớn như vậy sách trong các. nơi này rõ ràng còn có một cái loại nhỏ không gian trận pháp, trong lòng Tiêu Thần hơi kinh ngạc thầm nghĩ, sau đó bắt đầu quan sát hoàn cảnh của nơi này đến. Phía trước loại bỏ người đang nhanh chóng viết cái gì, từng cái bổ câu đưa thư không ngừng bay vào bay ra, rõ ràng phong kín hoàn cảnh, cũng không biết những thứ này bổ câu đưa thư là như thế nào đi vào đấy. Bắc Thần Phong đại trưởng lão tuyên bố nhiệm vụ, cần một đầu cấp 4 linh thú nội đan, vội vàng ghi xuống đến, nhiệm vụ đẳng cấp phổ thông, 5 cái điểm công đức. Ngọc Nữ Phong lại muốn tìm người đến bảo hộ vườn thuốc, quy tắc cũ đơn giản độ khó, nửa tháng 5 cái điểm công đức. Linh thú đường người, cần bắt giữ 10 con cấp 5 linh thú thú con, độ khó của nhiệm vụ khó khăn, mỗi đầu thú con nhớ 15 điểm công đức. Thu được bổ câu đưa thư người, tốc độ nói thật nhanh đem phía trên thư tín nghiệm đi ra, lập tức liền có người ghi chép xuống, đây chính là công đức điện vận chuyển quá trình rồi. Những thứ này ghi chép xuống nhiệm vụ, sẽ đưa tới lên một tầng tiến hành lần nữa xét duyệt, xem phải chăng nhiệm vụ độ khó cùng nhiệm vụ bản thân, cách biệt quá nhiều, hoặc giả thì nhiệm vụ khen thưởng không đúng. Hai thẩm sau đó còn có trung thẩm, bất quá trung thẩm chỉ sẽ nhằm vào khó khăn cấp môn phái khác nhiệm vụ, khó khăn cấp bậc trở xuống nhiệm vụ, đều hai thẩm sau đó liền có thể lấy trực tiếp ban bố. Môn phái nhiệm vụ phân làm trụ cột nhiệm vụ, cao đẳng nhiệm vụ, hạng nhất nhiệm vụ ba cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc lại chia làm đơn giản, phổ thông, khó khăn ba cái nhỏ cấp bậc. Tiêu Thần đi tới tuyên bố nhiệm vụ địa phương, một bức tường gỗ phía trước, tường gỗ phía sau chính là tuyên bố nhiệm vụ công đức điện nhân viên rồi. Người kia xuyên thấu qua tường gỗ cửa sổ nhìn xem Tiêu Thần, hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi là tới đón nhiệm vụ. Người này hiển nhiên cũng biết ngoại trừ Ngọc Nữ Phong cùng Thanh Vân Phong bên ngoài, cái khác ngũ đại ngọn núi định ra quy tắc ngầm, gặp Tiêu Thần lạ mặt, không phải ngũ đại ngọn núi đệ tử hạch tâm, cho nên hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Thần gật đầu một cái nói, cho ta đem cao đẳng nhiệm vụ tỉ mỉ danh sách đưa tới. Ngươi là cái đó một ngọn núi đệ tử, yêu bài cho ta xem một thoáng. Người kia không có lập tức đáp ứng Tiêu Thần yêu cầu hỏi. Tiêu Thần hơi sững sờ, nói, ta là Thanh Vân Phong đệ tử, tên Diệp Thần, lần đầu tiên tới tiếp môn phái nhiệm vụ, yêu bài đã cho dưới lầu vị lão giả kia rồi. Thanh Vân Phong. Người kia có chút kỳ quái thì thầm, ngươi chờ một chút, ta đi trước xác định một thoáng. Trong lòng hơi giận, Tiêu Thần nhìn chung biết rõ Liễu Như Nguyệt vì sao như thế liều mạng, nguyên lai cái này Thanh Vân Phong đệ tử, bây giờ đúng là đến chỗ nào đều là như vậy làm khó dễ. Cái kia người giống là tại cùng cao tầng thương lượng, đợi đã lâu sau đó, mới một lần nữa trở về phía trước cửa sổ, đưa cho Tiêu Thần một phần danh sách nói, cái này là hôm nay muốn ban bố cao đẳng nhiệm vụ, ngươi nhìn một chút. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, nhận lấy cẩn thận nhìn lại, trên danh sách tổng cộng có 10 cái nhiệm vụ, độ khó tất cả lớn hơn. Sử dụng phương pháp bài trừ, Tiêu Thần đầu tiên đem rõ ràng nhiệm vụ không thể hoàn thành bài trừ đi, tỉ như cái gì trong một tuần lễ, săn giết 10 con cấp 6 cao cấp linh thú các loại. Bài trừ sau đó, cũng chỉ còn sót lại 5 hạng nhiệm vụ, tiếp tục sử dụng phương pháp bài trừ, cần muốn tìm người hợp tác mới có thể hoàn thành, cũng phải bài trừ đi. Cứ như vậy cũng chỉ còn sót lại 3 cái nhiệm vụ, theo thứ tự là trông coi linh mạch 1 tháng, sau khi hoàn thành có thể đạt được 800 cái điểm công đức. Săn giết 100 đầu cấp 5 linh thú, thời gian không giới hạn, linh thú chủng loại không giới hạn, sau khi hoàn thành có thể đạt được 1000 cái điểm công đức. Còn có cái cuối cùng hái một cây thất phẩm dược thảo Hoàng Tuyền Thảo, thời gian không giới hạn, sau khi hoàn thành có thể đạt được 2000 cái điểm công đức. Môn phái cao đẳng nhiệm vụ, chẳng trách sẽ bị người lén lút chia cắt, cái này thù lao thực sự quá khiến người tâm động rồi, cho dù ít nhất thù lao cũng có 800 cái điểm công đức. Tiêu Thần cẩn thận cân nhắc một chút, cuối cùng lựa chọn trông coi linh mạch nhiệm vụ này, như cũng dùng hay là phương pháp bài trừ. Săn giết linh thú nhiệm vụ kia, mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng 100 đầu cấp 5 linh thú, thời gian 1 tháng tuyệt đối làm không được. Về phần hái Hoàng Tuyền Thảo nhiệm vụ kia, Tiêu Thần chỉ có thể lắc đầu cười khổ, tuy rằng thù lao cao dọa người, nhưng liền ở nơi nào cũng không biết như thế nào đi hái. Trông coi linh mạch, chỉ chính là tại thiên đao các mỏ linh thạch bên trong, trông coi thời gian 1 tháng, không có cái gì cưỡng chế chỉ tiêu, chỉ cần trông coi thời gian 1 tháng. Thù lao không cao, nhưng Tiêu Thần dùng để trả nợ ngược lại là thừa sức rồi, ta tuyển trông coi linh mạch, lần thứ nhất tiếp thu nhiệm vụ, còn cần xử lý cái gì thủ tục? Trông coi linh mạch ư? Ngươi ở đây vẽ cái ký tên là được rồi, sáng sớm ngày mai tới đây, người này nhiệm vụ không có ai mấy hạn chế, chờ người đến đông đủ liền có thể lấy xuất phát, về phần thủ tục, ngươi mang theo cái này một bài xuống là được rồi. Người kia lấy ra một tờ khế ước gọi Tiêu Thần ký xong chữ, sau đó lại đưa cho hắn một cái nhỏ xảo một bài. Tiêu Thần cầm sang xem một thoáng, phía trên ngoại trừ khắc lên một chuỗi chữ số bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt gì, mà khi thần thức ở trên mặt bắn phá thời khắc, Tiêu Thần ngoài ý muốn cảm nhận được một đám khí thế mạnh mẽ. Vù vù. Một đám đến từ thiên ngoại khí cơ, xuyên qua công đức điện, trực tiếp đâm vào Tiêu Thần trong đầu, không nên vọng động. Tiêu Thần sợ hết hồn, vội vàng thu hồi thần thức, hướng bốn phía cẩn thận nhìn lại, phát hiện không ai chú ý tới hắn, mau chóng rời đi nơi này. Một bài phía trên cái kia sợi khí cơ chủ nhân, thực lực phi thường mạnh mẽ, khả năng cho rằng Tiêu Thần là muốn bóp méo phía trên khí cơ, cho nên lập tức đối với hắn tiến hành cảnh cáo. Thiên đao các bên trong ngọa hổ tàng long hạng người thực sự quá nhiều, Tiêu Thần tâm sinh kính sợ, tại cũng không dám đem thần thức thả ra ngoài, sau này lúc cánh cửa kia mở ra, lập tức bị truyền tống xuống lầu dưới. Soạt. Một đạo màu bạc yêu bài hướng về Tiêu Thần bay vụt mà đến, Tiêu Thần chỗ đứng sau đó, nhận lấy, đạo kia trước mắt vừa nhìn, đang là yêu bài của mình. Ông lão kia đối với Tiêu Thần nhàn nhạt cười nói, người trẻ tuổi có thể đi rồi, nhớ kỹ yêu bài phía trên khí cơ, không nên tùy tiện vận động, nếu không sẽ có đại nạn. Tiêu Thần trên mặt ngưng lại, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, nguyên lai cái này một bài phía trên khí cơ, là trước mắt người lão giả này lưu lại. Tiêu Thần gật gật đầu, chuẩn bị ly khai công đức điện. Tại Tiêu Thần xuất hiện sau đó, lập tức có một đám người từ trên bàn gỗ đứng dậy, hướng về Tiêu Thần ép tới. Những người này trang phục tuy rằng không giống nhau, nhưng cổ áo nơi đều thêu ba đạo kim sắc dây nhỏ. Đây là thiên đao trong môn phái cửa đệ tử hạch tâm tiêu chí, những người này tu vi đều có đỉnh phong đại võ sư cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy đạt đến võ tôn cảnh giới. Tiêu Thần sắc mặt phát lạnh, biết rõ lai giả bất thiện, bất quá trong lòng cũng không ý kỵ, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Hắn cảnh giới bây giờ, ngoại trừ võ tôn bên ngoài, tại đại võ sư cảnh giới, ngoại trừ những cái kia có được truyền thừa võ hồn võ giả, cơ bản đối với hắn đều không có áp lực gì. Người chính là Diệp Thần. Trong đó mặc vào vạn nhận phong trang phục người, đi lên phía trước, đối với Tiêu Thần lớn tiếng nói ra, sát khí trên người làn tràn đi ra ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần thoáng qua một đạo lực mang. Đúng vậy. Nhớ kỹ tên của ta, Dương Khải, người có thể đi. Dương Khải còn chưa có nói xong, Tiêu Thần cười nhạt, nguyên ảnh đao lắc lư một tiếng, nhanh chóng ra khỏi vỏ, lạnh lẽo hàn mang đối với Dương Khải trực tiếp bổ tới. Gặp Tiêu Thần lại dám ra tay trước, Dương Khải nết miệng lên một nụ cười gằn, trong tay xuất hiện hai thanh dài nửa mét đoàn đao, tay phải lăng không vung lên, nhẹ nhàng vạch một cái, đem nguyệt ảnh đao phong mang tránh đi. Tay trái đoàn đao, nhanh như tia chớp xuất kích, đối với Tiêu Thần ngược đâm tới, lần thứ nhất gặp gỡ dùng song đao đối thủ, Tiêu Thần hơi có chút không quen. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên tránh né mũi nhọn, sử dụng thanh long đằng vân quyết, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân hình như xoắn long nhất giống nhau, xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp tránh được Dương Khải công kích. Đứng vững góc chân, Lưu Vân Tam ảnh vừa mới sử dụng đến, Dương Khải cũng đã phi thân đi tới trước mặt, song đao công kích như nước chảy mây trôi giống nhau dùng đi ra. Mặc dù đối phương mỗi một chiêu công kích, Tiêu Thần tại Lưu Vân Tam ảnh dưới sự giúp đỡ, cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải mất, nhưng sự công kích của đối phương góc độ quá mức xảo quyệt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chậm rãi Tiêu Thần có chút theo không kịp hắn tiết tấu. Cảm giác tựa như hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm giống nhau, đặc biệt vất vả, Tiêu Thần thân thể không ngừng lui về phía sau, đem chính mình lĩnh ngộ Lưu Vân Tam ảnh sử đến cực hạn, giống như đại dương, khổ sở kiên trì. Thở ra, Dương Khải đột nhiên chìa tay vung ra một thanh đoàn đao tại không trung không ngừng xoay tròn, hướng về Tiêu Thần trước mặt bay đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Khi đoàn đao rời khỏi tay trong nháy mắt, Dương Khải trong tay xuất hiện lần nữa một thanh đoàn đao, đến lúc Tiêu Thần tránh đi thời khắc, một thanh này đoàn đao lần nữa bay ra ngoài. Lập tức không trung hai thanh đoàn đao bay lượn, Dương Khải trong hai tay cũng đều nắm một thanh đoàn đao, khi đoàn đao tại không trung quay về một vòng, hướng Dương Khải bay trở về thời khắc. Trong tay hắn đoàn đao lập tức ném ra ngoài, tiếp được quay về mà đến đoàn đao, cứ như vậy bốn thanh đoàn đao tại không trung không ngừng trên dưới quay về, mà Dương Khải trên tay công kích cũng một khắc cũng không có dừng lại. Vốn là có chút khó lòng phòng bị Tiêu Thần, giờ khắc này lập tức lộ vẻ càng thêm không chống đỡ, cánh tay cùng trên đùi đã bị đoàn đao để lại mấy đạo vết thương. Trong lòng Tiêu Thần cấp tốc tự hỏi, Lưu Vân Tam ảnh nhưng lấy phòng thủ một chút lực lượng cực lớn công kích, nhưng nếu như tốc độ của địch nhân cùng góc độ đạt đến cực hạn sau đó, cái này Lưu Vân Tam ảnh khuyết điểm cũng liền rất rõ ràng. Nhanh hơn điểm nghĩ một biện pháp đi ra mới được, Tiêu Thần dần dần cảm thấy một chút không thích hợp, cái này bốn chôi đao sợ rằng còn không phải đối phương cực hạn. Chương 177, loạn đao lưu. Hơn nữa hắn phát hiện, môn võ kỹ này cực kỳ đặc biệt, xuất hiện đoạn đao càng nhiều. Xuất đao tốc độ trái lại càng lúc càng nhanh lên, trong tay hắn chỉ có hai thanh đao lúc, so với tốc độ bây giờ muốn chậm gấp đôi còn không hết. Đây là vạn nhận phong bí kỹ, loạn đao lưu, có người nói luyện đến cảnh giới tối cao, có thể khống chế 18 thanh đoàn đao, Dương Khải bây giờ liền có thể lấy nhẹ nhõm khống chế 4 thanh đoàn đao, vạn nhận phong đệ tử hạch tâm thân phận, thật tuyệt vời. Vốn là có đại võ sư cảnh giới đỉnh cao, tại thêm vào bí kỹ uy lực, mặc dù là hạ phẩm võ tôn, Dương Khải cũng có sức đánh một trận, đối phó một cái hạ phẩm đại võ sư hẳn là không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là hắn còn để cho Dương Khải chiếm tiên cơ. Cứ như vậy cơ vốn là không có gì cơ hội, loạn đao lưu thi triển sau đó, tốc độ chỉ có thể càng ngày càng đến nhanh, hắn mặc dù là có được cái gì có thể trở mình võ kỹ, cũng không có cơ hội thi triển ra. Tiểu tử này là gan cũng lớn, đơn thương độc mã, liền dám ở công đức điện bên trong đả thương vạn nhận phong nhiều đệ tử như vậy, vạn nhận phong bên trong đệ tử hạch tâm ngoài Dương Khải một người, huống chi phía sau còn có một cái đệ tử chân truyền không ra, thực sự là quá gan to bằng trời rồi. Trong sân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Thần tình cảnh đáng lo. Người vây xem dồn dập mở miệng lời bình nói, chung quy chỉ là một cái hạ phẩm đại võ sư mà thôi, đụng tới thực lực cường hãn hơn Dương Khải, sợ là không cơ hội gì. Tiêu Thần trầm mặc không nói, tay phải nguyệt ảnh đao như thủy ba đãng dạng giống nhau, bình tĩnh ngăn cản Dương Khải hai tay đoàn đao, trái tay cầm vỏ đao, trên dưới vũ động, đem quanh quẩn trên không trung đoàn đao, từng cái kích đi. Thở ra, Dương Khải đem bên hông hai thanh đoàn đao mãnh liệt rút ra, trong nháy mắt, hắn khống chế đoạn đao đạt đến 6 chuôi, tốc độ thay đổi càng thêm mau lẹ hết sức, ánh đao như lưu ảnh giống nhau xoay tròn. Binh khí đụng nhau, len ken thanh âm không ngừng truyền ra, Tiêu Thần cánh tay lần nữa bị tìm tới vài đao. Tình cảnh mặc dù hạ xuống thế hạ phong, nhưng trong lòng hắn như mặt nước phẳng lặng giống nhau yên ổn, chút nào không hiện ra hoảng loạn. Phải trong mắt, ngọn lửa rừng rực bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên, chuẩn bị tụ lực mà phát. Vẫn chưa tới thời điểm, cái này còn không phải hắn cực hạ, trong lòng Tiêu Thần thản nhiên nói, loạn đao lưu đặc điểm lớn nhất chính là tính liên quán, khống chế đoàn đao càng nhiều, cần tính liên quán lại càng mạnh mẽ. Sở dĩ, đao càng nhiều tốc độ lại càng nhanh, đây là bị ép, nếu là tốc độ chậm lên, đoàn đao số lượng một khi nhiều vụ đến, cái này tính liên quán liền sẽ lập tức đứt rời. Giống như là nói cho xoay tròn dây xích giống nhau, nếu là chậm lên, xe tốc độ vận động liền sẽ lập tức hạ xuống được, thậm chí xuất hiện không chạy nổi tình huống. Nếu là cái này dây xích đứt đoạn mất, chiếc xe con này sẽ như thế nào? Tại cao tốc chạy trong quá trình, dây xích đột nhiên đứt đoạn, xe sẽ lập tức lăn lộn báo hỏng. Tiêu Thần đợi đúng là cơ hội này, các loại, chờ, tốc độ của hắn nhanh tới được đỉnh phong sau đó, triệt để đem nó đánh tan, sau đó một đòn giết chết, trước lúc này, chỉ cần không bị đánh trúng chỗ yếu, cũng có thể thừa nhận. Phốc thử. Phải khoa phía trên, lần nữa bị cắt ra một vết thương, máu tươi lập tức bay tung tóe mà ra, Tiêu Thần khẽ cắn môi, ánh mắt kiên nghị, không có lộ ra nửa phần vẻ mặt thống khổ. Dương Khải cái trán mồ hôi không ngừng thẩm thấu ra, tí tách rơi xuống đất, trong lòng âm thầm lo lắng, cái này loạn đao lưu cực kỳ tiêu hao nguyên khí, nhưng hôm nay đã đến khống chế đạo 6 chôi đao. Lại vẫn chưa thể để cho Tiêu Thần bại lui, nếu là ở tiếp tục như vậy, sợ rằng Tiêu Thần không có bị đánh tan, chính hắn ngược lại sẽ bởi vì nguyên khí tiêu hao quá nhiều mà bại lui, đến lúc đó liền việc sắp thành lại hỏng rồi. Sắc mặt dùng mình, Dương Khải cắn răng, khẽ quát một tiếng, song trong tay áo đột nhiên bắn ra hai thanh đoàn đao, mũi đao mang theo thân đao không ngừng xoay tròn, phá tan từng đạo khí lưu, hướng về Tiêu Thần ngược bay đi. Đã sớm chuẩn bị Tiêu Thần, lập tức đem thân thể hướng về sau ngưỡng đi, hai thanh đao lập tức dán vào gò má của hắn bay qua, một cước đá bay, đem muốn tiến lên Dương Khải bước lui. Tiêu Thần cái chân còn lại, trên đất mãnh liệt một chút, thanh long đằng vân quyết tại trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lại, thân thể lập tức lăng không quay cuồng lên. Sau khi rơi xuống đất, mũi chân lần nữa một chút, xuất hiện tại Dương Khải sau hông vương, tại thanh long đằng vân quyết nổ dưới tóc, Tiêu Thần rõ ràng hoàn toàn thoát khỏi Dương Khải kín không kẽ hở công kích. Dương Khải tốc độ cũng không chậm, phản ứng tấn nhanh cực kỳ. Tại Tiêu Thần sau khi rơi xuống đất, người trên đất một cái chết lộn mèo, lần nữa đánh tới Tiêu Thần trước mặt. Tám thanh đoàn đao nhanh chóng xoay tròn, chợt vừa nhìn, như là có vô số chuôi đao đang bay lộn quanh quẩn, thân đao phá tan không khí, mang theo từng luồng mạnh mẽ khí lưu, từng vòng loại nhỏ cơn lốc hình thành. Ngay tại lúc này, đây chính là cực hạn của ngươi. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, đem trong tay trái vỏ đao vung ngược tay lên, tại một thanh đoàn đao hướng hắn xoay tròn bay tới thời khắc, xoay một thoáng, trực tiếp đem nó bộ vào trong vỏ đao. Khuôn mặt lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên, thân thể hướng bên cạnh nghiêng người tránh ra, tránh đi muốn hại bộ phận, để cho xen vào vai trái của chính mình phía trên, lập tức máu tươi quần cuộn chảy ra, Tiêu Thần sắc mặt thoáng qua thần sắc thống khổ. Động tác trên tay, lại cũng không vì ngừng lại, nhanh như tia chớp đem trong tay vỏ đao ném xuống, đem một thanh bay tới đoạn đao trực tiếp bắt lấy, mặc cho máu tươi chảy ròng. Dương Khải một mực nối liền hết sức loạn đao lưu, trong nháy mắt bị đánh loạn, không trung chỉ còn lại có ba thanh đoạn đao bay lượn, Tiêu Thần hét lớn một tiếng, hồ quang chạm. Một đạo màu tím hồ quang từ trên xuống dưới sử dụng, cung trên ánh sáng tia điện lấp lóe, điện quang chấn động mạnh, trong không khí một đạo gợn sóng bay lên, ba thanh đoạn đao lập tức bị đánh bay ra ngoài. Loạn đao lưu, cư nhiên bị như vậy phá sạch. Trong đám người truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên, Tiêu Thần dĩ nhiên hội dùng như vậy tiếp cận tự mình hại mình phương thức, phá tan Dương Khải đạt đến đỉnh phong loạn đao lưu. Loạn đao lưu trong nháy mắt bị ép, Dương Khải trong cơ thể một mực trôi chảy hết sức nguyên khí, trong nháy mắt hỗn loạn lên, khí tức bất ổn, vội vàng lui về phía sau.